Chương 26, chuyên ngành người nhặt rác bản thân tu dưỡng người đăng, UE hai người sánh vai mà đi. Cùng nói là người, không bằng nói càng giống hai cái tại rộng lớn trong đồng ruộng kiếm thức ăn chuột chuối. Chỉ bất quá, mảnh này đồng ruộng là từ kim loại, đá vụn cùng đủ loại gọi không ra tên phế liệu xếp thành. Hồ Tiểu Ngưu hiển nhiên là đạo này lão luyện. Hắn vừa đi vừa nghỉ, trong động tác lộ ra một cố lão đạo thuần thục. Thỉnh thoảng dùng mũi chân đẩy ra một khối gì sét loang lổ thiết bị, hoặc là dùng một cái nhặt được gậy gỗ, tại một cái tản ra mùi lạ trong hố đất đẩy mấy lần, rất giống chuyên ngành khảo cổ học gia, đống rác hạn định bản. Trần Đạo Hữu, ngươi nhìn nơi này. Hồ Tiểu Ngưu chỉ vào một mảnh cháy đen mặt đất, phía trên tán lạc một chút to bằng móng tay tinh thể mảnh vụn. Đây là phi toa linh lực áp xúc kho nổ phía sau lưu lại cặn bã, nhìn xem sáng lấp lánh, kỳ thực không đáng một đồng, bên trong linh khí đã sớm tàn quang. Tân thủ dễ dàng nhất bị loại vật này lừa. Hắn lại đá một cái bay ra ngoài một cái tổn hại hộp gỗ, bên trong lộ ra một đống đùi bẩn phấn. Còn có cái này, thấp kém lá bùa đốt xong sáng, có đôi khi sẽ kết thành khối, người lấy còn có chút mùi đàn hương, nhưng cũng là phế vật. Chúng ta muốn tìm là những cái kia hình tại mà thần tan đồ vật. Phiên dịch, tìm những cái kia vỏ ngoài không phá, nhưng chịp đốt xỉ cột hẹn đồ điện gia dụng. Trần Phàm ở trong lòng yên lặng chửi bậy, ngoài miệng cũng là một bộ thể hồ quán đỉnh biểu tình, liên tục gật đầu, thì ra là thế, đa tạ Hồ đạo hữu chỉ điểm sai lầm. Tại khi nói chuyện, Hồ Tiểu Nưu theo một đống bạn bèo ống sắt tuyến bên trong, túm ra một nửa dạn nước chợ kỳ. Cột cờ đã cuốn cong, mặt cờ cũng phá mấy cái đại động. Hắn nước lượng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ném xuống đất. A, tụ linh trận chợ kỳ, hạch tâm phủ văn đều nát, liền làm tuổi hỏa thiêu đều ghét thuốc lớn. Trần Phàm ánh mắt lại tinh chuẩn khóa chặt cái kia một nửa chợ kỳ, trong lòng hơi động. Giám định chi nhãn, nguyên năng 1, còn thừa 20 điểm. Một nhóm quen thuộc phân giải chữ nhỏ tại trước mắt hắn bắn ra, tổn hại tụ linh trận kỳ, tàn, thanh vân môn ngoại môn nhà an chuyên dụng, từng là trên trăm tên đệ tử màn thầu chuyển vào qua mỏng manh linh khí. Vì nhà an vương đại ma cùng tạp dịch Lý Tiểu Mao phát sinh tình cảm tranh chấp, đấu pháp lúc bị trưởng phong tác động đến mà hư hao. Giá trị thu hồi, 2 điểm nguyên năng. Ghi chú, mỗi một cái có linh khí màn thầu sau lưng, đều có một đoạn xúc động lòng người bắt quái. Trần Phàm khỏe miệng mạnh mẽ giật giật. Khá lắm, tiên giới nhà an đại mụ đều như vậy dữ dội sao? Một lời không hợp liền đấu pháp. Tuy là cái đồ chơi này lai lịch kỳ hoa đến để người vô lực chửi bậy, nhưng nó có thể đổi 2 điểm nguyên năng. Lấy không tiện nghi, không cần thì phí. Hắn như không có việc gì đi qua, một cước giẫm ở cái kia cắt trận kỳ, tiếp đó thuận thế cúi người, giả bộ như thắt dây dày bộ dáng, ngón tay cực nhanh đem trận kỳ thu nhập không gian chứa đồ. Đinh. Phân giải thành công. Thu được nguyên năng 2, cơ sở tài liệu trăm năm hong gió 1x1, tác phẩm linh tia 3. Nguyên năng nháy mắt về tới 22 điểm. Trần Phàm đứng lên, phủi tay bên trên xám, trên mặt không có chút rung động nào, nội tâm đã vui mừng. Thoải mái. Cảm giác này, tựa như khi còn bé đi theo cha ta đi thu phế phẩm, hắn cùng người có kẻ mặc cả thu lại một đống đồng nát sắt vụn, ta vụng trộm tại bên trong móc ra hai cái còn có thể vang máy nhắn tin đồng dạng kích thích. Trần Đạo Hữu, ngươi làm gì đây? Hồ Tiểu Nưu kỳ quái quay đầu nhìn hắn. Hả? Không có việc gì, không có việc gì. Trần Phàm mặt không biến sắc tim không đập nói bậy nói, dây dày núi lòng. Cái này núi rác thải đường quá bất bình, dễ dàng trèo chân, an toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất. Hồ Tiểu Nưu không nghi ngờ gì, rất tán thành gật đầu, này ngược lại là phía trước có cái kẻ xui xẻo ở chỗ này đau chân, ngã vào sát khí trong hố, chờ bị người phát hiện, nửa người đều nát. Trần Phàm nghe tới cổ mắt lạnh. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Trần Phàm đem cái này Hồ đại sư hiện trường dạy học, phía sau ta vụng trộm nhặt chỗ tốt hình thức vận dụng đến lô hỏa thuần thành, lại thành công phân giải mấy kiện bị Hồ Tiểu Nưu phán định làm triệt để báo hỏng rất rưởi. Một cái tràn đầy vết nứt lò luyện đan bệ, bị Hồ Tiểu Nưu khẳng định liền sắt vụn giá đều bán không lên lại cho Trần Phàm cống hiến 3 điểm nguyên năng cùng một khối chịu lửa hắc kim. Một thanh kiếm chuôi đều nhanh mục nát phi kiếm. Bị Hồ Tiểu Nưu đánh giá làm không bằng thiêu hỏa côn cũng bị Trần Phàm lặng yên không một tiếng động chuyển hóa thành 4 điểm nguyên năng. Hán nguyên năng dự trữ, giữa bất chi bất giác đã theo 21 điểm, lặng lẽ tăng trưởng đến 27 điểm. Cảm giác này, tựa như tại lão bản dưới mí mắt bắt cá, còn thuận tiện hao quang công ty lông dê, đã căng thẳng kích thích, lại mừng thầm vô cùng. Trần Đạo Hữu, ngươi vận khí không tệ a. Hồ Tiểu Nưu nhìn xem Trần Phàm lại tràn đầy phấn khởi nhặt lên một cái bát vỡ, cuối cùng nhịn không được mở miệng, thế nào sạch đứa thích nhặt những cái này cổ quái kỳ lạ dưới. Trần Phàm đang chuẩn bị đem một cái có thể cung cấp một điểm nguyên năng tổn hại linh thú buồn ăn bỏ vào trong túi, nghe vậy động tác trì trệ. Đại não tốc độ ánh sáng vận chuyển, một cái không chê vào đâu được giải thích thoát ra. Hồ đạo hữu ngươi có chỗ không biết, trên mặt của Trần Phàm nháy mắt treo đầy chân thành cùng chất phác, ta người này tay vụ bè, tu vi cũng kém, liền nghĩ có thể hay không nhặt điểm khác biệt tài liệu, chính mình suy nghĩ làm chút ít đồ chơi. Có được hay không chưa biết, coi như luyện tay một chút. Lý do này, không có cái hở. Một cái nghèo rất mùng tơi, không có gì kiến thức, còn ý nghĩ hao huyền tầng dưới chót tiểu tu sĩ hình tượng, nháy mắt liền đứng thẳng. Hồ Tiểu Nưu quả nhiên lộ ra hiểu rõ thân sắc, trong ánh mắt kia thậm chí mang theo một chút đồng tình cùng người từng trải cảm giác ưu việt. Hắn vô vô bả vai của Trần Phàm, có ý tưởng là tốt, nhưng chúng ta người này vẫn là đến phải cụ thể. Những vật này, nghiên cứu không nổi danh đường. Đi, ta dẫn ngươi đi phía trước nhìn một chút, bên kia thỉnh thoảng có thể lật đến chút tông môn bức thứ phẩm so những cái này phế phẩm tốt hơn nhiều. Đến rồi, cao cấp bản đồ mở khóa. Trong lòng Trần Phàm vui vẻ, vội vàng đuổi theo. Hai người vòng qua một tòa từ vô số bỏ hoang ngọc giản xếp thành núi nhỏ, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nơi này rất rưỡi, rõ ràng so ngoại vi phẩm tướng tốt hơn không ít. Tuy là đại bộ phận cũng là tàn tạ, nhưng ít ra còn bảo lưu lấy vật phẩm nguyên bản hình thái, thậm chí có chút đồ vật bên trên còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh quang. Mắt Hồ Tiểu Nưu nháy mắt liền sáng lên, hít thở đều dồn dập mấy phần, một đầu đâm vào một cái nửa chôn dưới đất dương bên cạnh, bắt đầu gắng sức khai thác. Trần Phàm thì như một cái chân chính người mới hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn bị trong một cái góc vật nhỏ hấp dẫn. Đó là một cái lớn chừng bàn tay bạch ngọc bình sứ. Thân bình nhăn bóng, đường nét ưu mỹ, chỉ là chỗ miệng bình có một đạo rõ ràng vết nứt, nắp bình cũng không thấy. Nó liền như thế yên tĩnh đổ vào một đống tối om cặn thuốc bên trong, không chút nào thu hút. Hồ Tiểu Nưu tới nửa ngày, chỉ đào ra mấy món vô dụng pháp khí linh kiện, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Trần Phàm đang theo dõi cái kia phá bình mà người, liền thuận miệng nói, "Đường xem, bách hoa cốc bình đang dược. Loại bình này, bình thường đều là trang đan dược thời điểm không chú ý đập phá, kèm thêm lấy bên trong đan dược cũng chịu chiều, dược tính trôi đi, liền một chỗ ném ra. Bên trong đan dược, ăn cùng uống thuốc độc không hai loại. Thế nào cảm giác tiên giới các nữ thần đều thẳng sơ ý sơ suất." Trong lòng Trần Phàm lẩm bẩm lấy, nhưng Hồ Tiểu Nưu lời nói ngược lại để hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn đi tới, ngồi xổm người xuống, giả bộ như quan sát bình chế tác, trong bóng tối thúc giục giám định chi nhãn. Nguyên năng 1, còn thừa 27 điểm. Chương 27, đây chính là tiên nhân chợ đêm. 1, người đăng, UE ban thành phẩm chú nhan đan, khiếm quyết, bách hoa cốc nào đó nữ đệ tử tính toán cải tiến cổ phương chú nhan đan thất bại phẩm. Vì thiếu mấu chốt phụ dược Long Tiên thảo dẫn đến dược lực không ổn định, vô pháp vĩnh chú thanh xuân, nhưng vẫn nhưng có bắt chước chỉ hoan giả yếu, vớt lên nếp nhăn, đối phạm nhân có hiệu quả. Giá trị thu hồi, 3 điểm nguyên năng. Đi chú, đưa bạn gái, đưa mẹ vợ, đưa đơn vị nữ lãnh đạo, bảo đảm để ngươi thể nghiệm đến cái gì gọi là sự nghiệp ái tình song bội thu, điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ bị các nàng phát hiện cái đồ chơi này là bà không sản phẩm. Trần Phàm nào ông một tiếng, trống rỗng. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng hiệu quả là trì hoãn giải yếu, vớt lên nếp nhăn. Đối phàm nhân có hiệu quả. Cái này cuối cùng 6 cái chữ, trong mắt hắn nháy mắt bị khuyết đại, và mẹo, cuối cùng nổ tung, biến thành vô số chiếu lấp lánh NDT phù hiệu. Cái gì Helena? Cái gì SK2? Tại cái đồ chơi này trước mặt, tất cả đều là đệ đệ. Cái này không phải cái gì thất bại đan dược. Cái này mẹ hắn rõ ràng là một bó tiền. Là biệt thự, là xe thể thao. Hắn thậm chí đã tưởng tượng đến, chính mình cầm lấy cái đồ chơi này trở lại địa cầu, vô số phú bà danh viện vùng vẫy chi phiếu, khóc hô hào cầu hắn bán một hạt chẳng cảnh. Trái tim của hắn phanh phanh cuồng loạn, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. Có thể trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì loại kia đối cái gì cũng tò mò chất phát biểu tình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái kia bạch ngọc bình, đổ ra bên trong còn sót lại 5 quả viên thuốc lớn nhỏ, màu sắc lờ mờ đang lượn, đặt ở lòng bàn tay. Hồ đạo hữu, ngươi nhìn đan dược này, trưởng thành đến còn thẳng độc đáo. Hắn như là chưa từng thấy việc đời đồ nhà quê, cười ngây ngô lấy đối Hồ Tiểu Nưu nói. Hồ Tiểu Nưu nhìn sang, khịt mũi coi thường, độc đáo. Đây là đan độc nhập thể, dược lực mất hết phẩm tướng. Trần đạo hữu, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian ném đi, thứ này dính lâu, trên tay đều đến mẩn đỏ. Trần Phàm một mặt thì ra là thế biểu tình, nhưng hắn không có ném đi, ngược lại trân trọng đem đan dược cùng bình đều thu vào. Ta cảm thấy cái bình này còn thật đẹp mắt, trở về tắm một cái có thể trang điểm mối ăn một ngọn. Đan dược này nha, ta lấy về nghiên cứu một chút, nhìn một chút vì sao sẽ thất bại. Đúng, liền là như vậy cái cầu học như khác, không đụng tường nam không bay đầu lăng đầu thanh người thiết lập, cho ta thăng bằng. Hồ Tiểu Nưu nhìn xem hắn bộ này gỗ mục không điêu khắc được cũng bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, cũng lười đến lại quên. Tùy ngươi vậy. Đi, đi liếu thụ tập, trời sắp tối rồi. Trần Phàm vang dội lên tiếng, đem chứa lấy 5 quả chú nhan đan bình ngọc, trịnh trọng bỏ vào chính mình còn sót lại 2 cái ô chứa đồ một trong. Hắn theo sau lưng Hồ Tiểu Nưu, bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Ánh nắng chiều đem hai người bóng kéo đến rất dài. Hồ Tiểu Nưu còn đang vì hôm nay thu hoạch lác đác mà thở dài, nguyên mẹn không biết bên cạnh mình cái này chất phác người mới vừa mới đem một bộ hải cảnh biệt thự nhét vào trong túi. Trời chiều cuối cùng một vòng tà dương, khó khăn lắm sượt qua núi rác thải giáp danh, cho mảnh này cương thiết phế tích dắt lên tầng một màu vàng kim. Hồ Tiểu Nưu dẫn Trần Phàm, rẽ trái lượt phải, cuối cùng xuyên qua một mảnh tản ra gây mũi cặn thuốc vị đất chúng. Hắn chỉ về đằng trước một gốc méo cổ dưới cây liễu ánh sáng, trong giọng nói mang theo vài phần người địa phương tự hào. Trần đạo hữu, đến, đó chính là liễu thụ tập. Trần Phàm xuôi theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới, mỹ mắt không khỏi đến mạnh mẽ nhảy nhảy. Cái gọi là liễu thụ tập kỳ thực liền là tại một gốc to lớn đến có chút quá phận, hơn nữa rõ ràng nửa chết nửa sống lao liễu thụ phía dưới, tự phát tạo thành một mảnh lộ thiên thị trường. Mấy chục cái tu sĩ hoặc ngồi hoặc đứng, trước người phủ lên một khối không biết làm bằng vật liệu gì vải rách, phía trên vụn vặt lẻ tẻ bày biện chút hàng hóa. Mờ nhạt nguyệt quang thạch bị tùy ý cắm trên mặt đất, tản ra yếu ớt ánh sáng, đem từng cái hoặc chết lặng, hoặc khô khéo, hoặc cảnh rất mặt, chiếu đến lúc sáng lúc tối. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời phức tạp hương vị, có thảo dược thanh hương, kim loại mùi tanh, không biết tên nướng thịt mùi khét lẹn, cùng một cỗ vô pháp coi nhẹ, từ mồ hôi cùng bụi đất hỗn hợp lên men mà thành vị chua. Cảnh tượng này, Trần Phàm quen a khá lắm, cái này chẳng phải là chúng ta chỗ ấy quỷ thị, tăng thêm Phan gia vườn bảy cứu cực khâu bản ư? Mùi vị đều xông đến không sai biệt lắm, liền là nơi này chủ quán, nhìn xem so với chúng ta chỗ ấy đồ cổ con buôn muốn hung nên nhiều. Thế nào, vẫn tính náo nhiệt chứ? Hồ Tiểu Nưu xoa xoa tay, có chút đắc ý hỏi. Náo nhiệt, quá náo nhiệt. Trần Phàm từ đáy lòng tán thưởng. Nơi này tràn ngập nguyên thủy, dã man sinh mệnh lực, mỗi cái trước gian hàng đều có thể cất giấu một cái phát tài kỳ ngộ, hoặc là một cái mất hết vốn liếng sự cố. Hồ Tiểu Nưu hiển nhiên là khách quen của nơi này, quen thuộc mang theo Trần Phàm, như con cá trạch tại mỗi cái gian hàng ở giữa xuyên qua. Đạo hữu, nhìn một chút ta mới vừa đào móc ra thanh đồng sát. Luyện khí tài liệu tốt. 3 khối hạ phẩm linh thạch lấy đi. Một cái độc nhãn đại hán vô ngực, chỉ vào trước mặt một khối đen thui, cực giống phân châu kim loại u cục. Hồ Tiểu Nưu tiến tới, lỗ mũi dùng sức hít hà, lập tức bĩu môi, kéo lấy Trần Phàm liền đi, đồng thời thấp giọng truyền âm nói, "Dạ, phổ thông quan sát, tại sát khí trong hố chôn mấy ngày nhiễm điểm mùi vị, đặc biệt hố tân thủ." Trần Phàm gật gật đầu, nội tâm yên lặng cho Hồ Tiểu Nưu điểm cái khen. "Có thể a lão hổ, Thiên Huyền giới bản giám bảo chuyên gia liền là cái này, nghiệp vụ phạm vi có chút hẹp, chỉ giới hạn ở rác rưởi phân loại giám định." Bọn hắn lại đi ngang qua một cái nữ tu gian hàng. Chủ quán tướng mạo thanh tú, liền là khuôn mặt vàng bùng vàng bùng, nhìn xem dinh dưỡng không đầy đủ. Trên sạp hàng bày biện mấy bình màu sắc khác nhau đan dược. "Sư Minh, nhìn một chút ta mới luyện hồi khí đan dược hiệu thuần khiết." Nữ tu âm thanh yếu ớt môi vo ve, lộ ra một cô không tự tin. Hồ Tiểu Nưu chỉ nhìn sang đan dược chất lượng, liền lắc đầu, lại đem Trần Phàm kéo đến một bên. "Đan độc quá nhiều, ăn là có thể trở về được khí, nhưng sau đó tối thiểu đến tại nhà xí ở đây thượng tam thiên, được không bù mất." Trần Phàm rất tán thành. Chính hắn liền là đan độc khoảng tương đương thuốc sổ lý luận tự mình thực tiễn người, đối vị này nữ tu kính ý, không kèm nổi mất đi mấy phần. Đi dạo một vòng lớn, Trần Phàm xem như mở rộng tầm mắt. Nơi này thương phẩm, xông ra một cái tàn, lần, phế. Lỗ hồng phi kiếm, hơi nước pháp bảo, năng lượng bất ổn phụ lục, còn có đủ loại hình thù kỳ quái yêu thú cung xương. Mỗi cái chủ quán đều đem chính mình rách dưới thổi đến tiên hoa loạn truy, mỗi cái người mua thì đều luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Có kẻ mặc cả âm thanh hết đợt này đến đợt khác, tràn ngập to lệ lại chân thực phố phường khói lửa. Đột nhiên, Trần Phàm bước chân dừng lại. Hắn gắt gao tập trung vào một góc quán nhỏ. Chủ quán là cái nhỏ gầy lão đầu, nhắm mắt lại ngủ gật, trước người liền bày biện ba món đồ, trong đó đồng dạng là một cái bùi bẩn túi vải. Túi nhìn xem không chút nào thu hút, miệng túi dùng một cái thừng nhỏ tùy ý bộc lên, như là chứa cái gì tạp vật. Cái này mẹ hắn thế nhưng tu tiên tiểu thuyết tiêu phối a. Chính mình cái kia chỉ có 5 cái ô vuông không gian chứa đồ, thả hiếm, dây cỏ, ngọc bội cùng chú nhan đan sau, cũng chỉ còn lại một cái đáng thương khoảng trắng, quả thực là hamster nang cơ má, dùng giật gấu ba bay, không có chút nào cảm giác an toàn. Nếu là có thể có cái đồ chơi này, lão nhân gia, cái này bán thế nào? Trần Phàm cưỡng chế lấy xúc động, ngồi xổm người xuống, chỉ vào cái kia túi. Lão đầu mở ra đục đôi mắt, lười biếng rũa ra 5 cái khô gầy ngón tay. 5 khối hạ phẩm linh thạch. Trên mặt Trần Phàm nụ cười nháy mắt cứng ngắc. Chương 27, đây chính là tiên nhân chợ đêm. 2, người đăng, UE toàn thân hắn trên dưới, đừng nói linh thạch, liên căn linh lông đều không có. Hồ Tiểu Nưu tiếp cận tới, cầm lấy cái kia túi ước lượng, đối Trần Phàm nói, "Trần đạo hữu, cái này túi chứa vật là cấp thấp nhất, không gian không đến nửa đường mới, cạnh góc còn phá cái động nhỏ, thường xuyên sẽ dò đồ vật, không đáng cái giá này." 3 khối linh thạch đỉnh tiên. Nói lấy, hắn liền muốn vén tay áo lên giúp Trần Phàm trả giá. Trần Phàm đội vã kéo lại hắn, trên mặt gạt ra lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười, "Không có việc gì không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện nhìn một chút." Hỏi cũng mua không nổi, đau xót. Cảm giác này tựa như một cái kẻ nghèo hèn đứng ở phe ra gì sảnh triển lãm bên trong, nghiêm trang hỏi tiêu thụ xe này 100 km mấy cái dầu đồng dạng, hoàn toàn tự rước lấy đủ. Hắn đứng lên, vỗ vỗ trên ống quần đất, trong lòng cố kia kiếm tiền dục vọng bộc phát tràn đầy. Nhìn xem trên mặt Trần Phàm cái kia không che giấu được thất lạc, Hồ Tiểu Nưu cho là hắn còn đang vì túi chứa vật sự tình phiền lòng. Hắn hào sảng vỗ một cái bả vai của Trần Phàm, "Trần đạo hữu, đừng nghĩ, đi, sắp trời không còn sớm, bụng cũng nên đói bụng. Lần đầu gặp mặt, ta làm chủ, mời ngươi ăn tu xếp tốt, nếm thử một chút chúng ta nơi này là sắc." "Này làm sao có ý tốt?" Trần Phàm khách khí nói. "Này, có cái gì ngượng ngùng? Sau đó chúng ta sẽ là bằng hữu, một bữa cơm mà thôi." Hồ Tiểu Nưu không nói lời gì, kéo lấy Trần Phàm liền hướng Liêu tụ tập bên trong cùng đi đến. Trong lòng Trần Phàm lập tức dâng lên vẻ mong đợi. Tiên rồi cơm là dạng gì? Linh mễ làm cơm, linh tuyển nước rượu. Dù gì cũng phải là nướng cái linh thú chân, giải lên điểm bí chế hương liệu a. Trong tiểu thuyết không đều như vậy viết ư? Nhưng mà, Hồ Tiểu Nưu dẫn hắn đi tới một cái bám lấy nồi sắt lớn trước gian hàng. Trong nồi chính giữa ừ ngực hầm lấy một nồi không thể diễn tả đồ vật, một cỗ nồng đậm mùi tanh đất hỗn hợp có nào đó thối rữa khí tức, phả vào mặt. Chủ quán là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán, hai tay để trần, ngực hoa văn một cái nghe răng niết mép. Chuột chuối. Lao Vương, tới hai bát bảng hiệu trưng. Hồ Tiểu Nưu quen thuộc hô. Tráng hán dùng một cái to lớn thìa gỗ, trong nồi quái, đựng ra hai bát đen xì, sền sệt, bên trong xen lẫn khối chạm vật cùng điều chạm vật canh nóng trùng điệp đặt ở trước mặt hai người trên bàn gỗ. Trần Phàm nhìn xem trong chén cái kia có thể so với sinh hóa vũ khí đồ vật, lâm vào lâu dài yên lặng. Liền cái này, hắn trong tưởng tượng bình tương ngọc dịch, tiên quả món ngon, liền cái bóng đều không có. Ta thu về lời nói mới rồi, đây không phải Phan gia vườn, đây là hắc ám xử lý một con đường. Cái đồ chơi này xác định là cho người ăn, không phải dùng tới dán tường loại sơn lót. Trần đạo hữu, mau nếm thử. Hồ Tiểu Nưu nhiệt tình kêu gọi, đây chính là lão vương gia bảng hiệu, dùng 18 loại linh thực sợi dễ, phối hợp địa long can cùng triệu trạch ba chân, lửa nhỏ chậm hầm 3 canh giờ mới thành, đại bổ. Nói lấy, chính hắn thì bưng lên chén, cầm lấy bên cạnh một cái đen xì, cực giống bánh quẩy đổ vật, thâm cái kia sền sệt nước canh từng ngụm bắt đầu ăn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Trần Phàm trơ mắt nhìn xem cái kia cái gọi là địa long can rõ ràng liền là một đoạn hong gió run, mà cái kia triệu trạch ba chân còn mang theo điểm điểm khả nghi màu xanh lục lổn đốn. Hắn dạ dày bắt đầu từng đợt run rẩy co rút. Tu sĩ không phải có lẽ ăn gió uống xương, ít cốc không ăn sao? Coi như muốn ăn, cũng nên là thanh đạm thanh lịch, tràn ngập linh khí đồ ăn a. Cái này, đây quả thực là đối với hắn hơn 20 năm qua xây dựng tam quan tinh chất hủy diệt đả kích. Thế nào không ăn a, Trần đạo hữu? Không hợp khẩu vị. Hồ Tiểu Nưu mơ hồ không rõ hỏi. "Không không không, nhìn xem liền hương." Trên mặt Trần Phàm gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nội tâm đã diễn ra một vạn chữ than thở khóc lóc luận văn nhỏ. "Hương, hương tung bay mười dặm, người sống chớ gần thương không." "Hồ đạo hữu, ngươi quản cái đồ chơi này gọi tốt. Ngươi đối hảo cái chữ này có phải hay không có cái gì thiên đại hiểu lầm?" Tại Hồ Tiểu Nưu nóng bỏng nhìn kỹ, Trần Phàm nhắm mắt lại, phản phất muốn lao tới pháp trường một loại, thấy chết không sờn dùng thìa gỗ múc một muôi, ngừng thở đưa vào trong miệng. Một cố khó nói lên lời hương vị, nháy mắt tại vòm miệng của hắn bên trong nổ tung lên. Vừa đắng vừa chát, mang theo nồng đậm mùi tanh đất, còn có một chút như có như không hơi chua. Vị kia, càng là khó mà hình dung, phản phất tại nhai một đoàn hỗn hợp cát, bùn nhão cùng cao su lưu hóa chất hỗn hợp. Trần Phàm biểu tình nháy mắt ngưng kết, toàn thân tế bào đều tại thét chói tai vang lên, kêu gào, để hắn đem cái này độc dược phun ra ngoài. Nhưng hắn nhịn được. Hắn cứ thế mà đem cái kia trưng nuốt xuống, tiếp đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối Hồ Tiểu Nưu, lộ ra một cái chân thành vô cùng, tràn ngập tán dương biểu tình. "Nô, hương vị quả nhiên đặc biệt, cửa vào dày đặc, dư vị kéo dài, quả nhiên là vật đại bổ. Hồ đạo hữu, tốn kém." Hồ Tiểu Nưu nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, "Ha ha ha, ngươi ưa thích liền tốt. Ta đã nói rồi, thứ này nhìn xem không ra sao, nhưng đối chúng ta loại tu vi này thấp tu sĩ tới nói, nhất là lợi ích thực tế." Trần Phàm một bên gật đầu nói phải, một bên ở trong lòng yên lặng rơi lệ. "Ta sai rồi, ta thật sai. Ta cho là thu ve chai là tầng dưới chót, không nghĩ tới còn có ăn cái này." Một bữa cơm, tại Trần Phàm vị giác cha tấn cùng Hồ Tiểu Nưu nhiệt tình chiêu đãi bên trong, cuối cùng kết thúc. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Trần Phàm sờ lên chính mình mơ hồ cảm giác đau đớn dạ dày, chuẩn bị hướng Hồ Tiểu Nưu cáo tử, tiếp đó tìm một góc không có người chuyển tống về đi. "Hồ đạo hữu, hôm nay đa tạ khoản đãi. Ta còn có chút việc tư, trước hết cáo tử." "Ai, muốn như vậy, ngươi một cái luyện khí tầng 2, tại núi rác thải loạn đi dạo nhiều nguy hiểm." Hồ Tiểu Nưu kéo lại hắn, "Ngươi nếu là không địa phương đi, không bằng đi ta chỗ ấy chịu được một đêm. Ta ở đâu tuy là đơn sơ, nhưng tốt xấu có thể che gió che mưa, cũng an toàn." Trần Phàm sửng sốt một chút. Hắn vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng trong đầu lại tốc độ ánh sáng tính toán. Truyền tống về phòng cho thuê, cần 2 điểm nguyên năng. Ngày mai lại tới, lại muốn 2 điểm. Qua lại, liền là 4 điểm nguyên năng. Đây chính là ta tân tân khổ khổ, dựa vào diễn kỹ cùng sắc dạ dày mới để giành được tới tiền mồ hôi nước mắt. Hắn liếc nhìn chính mình hệ thống giới diện, nguyên năng số dư còn lại, 27. Thoáng cái tiêu hết 4 điểm, tương đương với ăn không nửa bát sinh hóa vũ khí. Cái này mua bán, thiếu máu. Tiết kiệm liền là kiếm được, 4 điểm nguyên năng, đủ ta giám định 4 kiện bà bối. Vạn nhất lại móc ra cái chú nhan đan đây. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Phàm cây cân nháy mắt nghiêng. Trên mặt hắn lập tức lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần tình, trở tay nắm chặt Hồ Tiểu Nưu tay, xúc động đến âm thanh đều có chút run rẩy. "Hồ đạo hữu, đã ngươi nói như vậy, tiểu đệ kia ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh." "Quấy rầy." Hồ Tiểu Nưu bị hắn bất thình lình nhiệt tình làm đến có chút xấu hổ, hắc hắc cười không ngừng, "Không khoa trương như vậy, đi thôi, ta mang ngươi đi qua." Hai người sánh vai rời đi ồn ào liễu tụ tập, hướng về chợ phiên giáp danh mấy hàng nhà gỗ đi đến. Trần Phàm theo sau lưng Hồ Tiểu Nưu, tâm tình vô cùng thư sướng. Tối nay, không chỉ cất bao trùm tự hải cảnh biệt thự tại trên người, còn trắng ăn trắng uống, thậm chí ngay cả vấn đề chỗ ở đều giải quyết. Mấu chốt nhất là tiết kiệm được 4 điểm quý giá nguyên năng. Đợt này thao tác, quả thực huyết chám. Về phần Hồ Tiểu Nưu nơi ở có phải hay không là cái ổ chó, cái kia đều không trọng yếu. Ngược lại, dù sao cũng hơn ngủ ở trong đống rất mạnh. Chương 28, Trần Đạo Hữu, không phải là nữ a người đăng, UE Hồ Tiểu Nưu nơi ở, so Trần Phàm trong tưởng tượng còn muốn. Một mạng, một gian dùng đủ loại bỏ hoang phiến kim loại cùng vật liệu gỗ ghép lại lên nghiêng lệch phòng nhỏ, cũng liền miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Trong phòng loại trừ một cái giường ván gỗ, một cái phá bàn, liền không có vật gì khác nữa. Trong không khí phiêu đãng một cỗ quanh năm cùng phế phẩm làm bạn kim loại dị vị cùng nhàn nhạt mùi nấm mốc. Ổ vang ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó. Chủ yếu là tiết kiệm 4 điểm nguyên năng, ngủ ở trong đống rác đều cảm giác thơm nào ngạt. Trần Phàm như vậy tự an ủi mình, cùng y phục nằm tại Hồ Tiểu Nưu cho hắn trải mặt khác một trương đệm cỏ bên trên. Kèm theo Hồ Tiểu Nưu cái kia sấm sét đều tiếng ấy, hắn ngủ thật say. Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận mãnh liệt mắc tiểu, như sơn băng hải tiếu đem hắn từ trong mộng thức tỉnh. Chén kia bảng hiệu trưng hậu kình, cuối cùng vẫn là phát tác. Trần Phàm mơ mơ màng màng ngồi dậy, đang chuẩn bị ra ngoài tìm cái xó xỉnh giải quyết một cái sinh lý nhu cầu, lỗ tai lại đột nhiên hơi động. Ngoài phòng, truyền đến một trận cực nhẹ hơi sột soạt âm thanh. Thanh âm kia, như là có người dậm chân, tại cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy cái gì. Tiên giới, cũng có kẻ trộm. Trần Phàm nháy mắt thanh tỉnh, tỉnh càng ngủ. Nơi này nghèo đến chuột tới đều đến ngậm lấy nước mắt đi, kẻ trộm đồ cái gì? Trộm Hồ đạo hữu nước rửa chân. Trong lòng hắn điên cuồng chửi bậy, động tác lại nhanh như thiểm điện. Đây chính là nguy cơ tứ phía dị thế giới, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Tâm niệm vừa động, không gian chứa đồ bên trong hai kiện thần trang nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Thuần thục, rách rơi giày cỏ bọc tại trên chân. Động tác nhanh chóng, son phấn sắc tiên tử yếm bị hắn nhét vào áo thun bên trong, dính thật sát vào lồng ngực. Tuy là không biết rõ cái đồ chơi này có thể hay không phòng vệ tiên giới tặc, nhưng tối thiểu trên tâm lý là chống đạn. Trang bị lên thân, Trần Phàm lập tức cảm giác an toàn bảo đảm. Hắn rón rén tiến đến bên cạnh Hồ Tiểu Nưu, đẩy một cái hắn. "Hồ đạo hữu, tỉnh một chút, bên ngoài dường như có người." "Ân? Cái gì?" Hồ Tiểu Nưu trở mình, chẹp 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 miệng, mơ hồ không rõ lẩm bẩm. "Chớ quấy rầy, đoán chừng là sát khí thử tại lật rất rưởi. Ngủ đi." Nói xong, lại là một trận kinh thiên động địa tiếng ấy. Trần Phàm, tâm thật lớn a, lão hổ. Hắn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chính mình một người sờ đến cửa ra vào, đem lỗ tai dán tại thô ráp trên ván cửa. Thanh âm bên ngoài hình như biến mất, không có một âm thanh, chỉ có gió thổi qua núi rác thải phát ra ồ ồ bị đảo. Lẽ nào thật sự là ta quá nhạy cảm? Trần Phàm lắc đầu, nhẫn nhịn nửa ngày mắc tiểu lần nữa dâng lên, đã nhanh đến sinh lý cực hạn. Hắn không do dự nữa, kéo ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, lách mình mà ra. Dưới bóng đêm bãi rác, so ban ngày tăng thêm mấy phần quỷ dị. Xa xa mấy quả tản ra ánh sáng nhạt nguyệt quang thạch đem đủ loại hình thù kỳ quái phế phẩm bóng kéo đến thật dài, như là từng cái tiềm phục tại trong bóng tối quỷ quái. Trần Phàm tìm cái ngăn gió gấp tượng, mở ra quần. Một dòng nước gấm đổ xuống mà ra. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay tại hắn tinh thần cùng thân thể đều ở vào buông lòng nhất, linh hồn đều nhanh muốn thăng hoa thời khắc, một cô âm linh gió, không có dấu hiệu nào theo phía sau hắn thổi qua. Ngay sau đó, một cái khàn khàn, bị điên, phản phất dây giáp ma sát xương cốt âm thanh, cơ hồ là dán vào hắn sau cổ vang lên. Đan dược, pháp bảo, hắc hắc, đều là ta. Ngao Trần Phàm toàn thân lông tơ dựng thẳng, á liền lỉnh nháy mắt xông phá đỉnh đầu. Một tiếng không giống tiếng người thét lên, xông phá cổ họng, kém chút đem bầu trời đêm xé mở một đường vết rách. Hắn cảm giác chính mình kém chút bị hù dọa đến tại chỗ phi thăng, mới thả ra đi nước cứ thế mà cho nín trở về một nửa. Hắn đột nhiên quay người lại, chỉ thấy một cái tóc thai bù xù, quần áo lam lũ bóng người, ngay thẳng ngoắc ngoắc đứng ở sau lưng hắn không đến nửa mét địa phương. Người kia hai mắt đục ngầu, lại lóe ra tham lam mà điên cuồng ánh sáng, trong miệng còn đang không ngừng mà lẩm bẩm. Tiếng này như giết heo thét lên, lực xuyên thấu hiển nhiên so mỗi kêu kêu gọi có tác dụng nên nhiều. Thế nào? Thế nào? Hồ Tiểu Nưu xách theo căn dị sét loang lổ thiết côn, từ trong nhà mạnh mẽ đâm tới chạy bộ ra. Hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đầu tiên là sửng sở, lập tức trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đi lên trước vô vô Trần Phàm còn tại kịch liệt lên xuống sau lưng. "Trần đạo hữu, đừng sợ, đừng sợ." Hắn chỉ vào cái kia còn tại hắc hắc cười ngây ngô bị điên người, giải thích nói, "Đây là lão tôn, phía trước cũng là chúng ta nơi này nhặt ve chai tu sĩ. Có một lần lòng tham không đáy, chính mình một người chạy vào khu hội tâm, muốn nhặt đại tiện nghi, kết quả bị bên trong sát khí xông tới thần trí, trở về liền biến thành dạng này. Người không xấu, không tính công kích, liền là não. A, người đáng thương a." Trần Phàm từng ngụm thở hổn hển, trái tim còn tại trong lồng ngực điên cuồng bồn chồn, phản phất một giây sau liền muốn bãi công. Hắn nhìn xem cái kia hai mắt vô thần, chỉ biết là lặp lại nhắc tới pháp bảo là ta lao tôn, vừa mới sợ hai chậm rãi rút đi, ngược lại dâng lên một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Đây chính là người nhặt rác mặt lộ một trong ư. Làm một cái hư vô mở mịt cơ hội, đánh cược hết thảy, cuối cùng dẫn đến cái điên điên khủng khủng hạ tràng. Hồ Tiểu Nưu từ trong ngực móc ra một khối khô cứng bánh bột nô, đưa cho lão tôn. Lão tôn đoạt lấy đi, cũng không nhìn là cái gì, nhét vào trong miệng liền hoàn chỉnh nuốt xuống, tiếp đó lại cười hắc hắc, khập khiễng biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm. "Tốt, không có việc gì, trở về ngủ đi." Hồ Tiểu Nưu ngáp một cái. Trần Phàm gật gật đầu, đi theo hắn trở lại trong phòng, lần nữa nằm xuống, lại thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Cái kia bị điên lão tôn bộ dáng, cùng câu kia người đáng thương như một cây gai, mạnh mẽ đâm vào trong lòng hắn. Cái này nhìn như khắp nơi là kỳ ngộ bãi rác, thực ra bước bước là thâm uyên. Sáng sớm hôm sau, Hồ Tiểu Nưu trước tiên tỉnh lại. Hắn duỗi lưng một cái, ngáp một cái, chuẩn bị đánh thức còn nằm dưới đất Trần Phàm. "Trần đạo hữu, cái kia lên, chúng ta sớm một chút xuất phát, đi hôm qua phiến kia khu cao cấp lại thăm thú." Hắn lại nói đến một nửa, đột nhiên kịp lại. Âm thanh cũng im bặt mà dừng. Bởi vì hắn trông thấy, Trần Phàm trở mình, trên mình cái này bụi bẩn áo thun, bởi vì tư thế ngủ không thành thật mà hướng lên quấn lên một đoạn dài. Áo thun phía dưới, lộ ra một vòng vô cùng diễm lệ yên chi hồng. Đó là một khối mềm mại tơ lụa vải bóc, phía trên còn thêu lên một đóa như ẩn như hiện tịnh đế liên. Mắt Hồ Tiểu Nưu, nháy mắt trừng giống như trung đồng. Đầu óc của hắn, vào giờ khắc này tốc độ trước đó chưa từng có phi tốc vận chuyển. Tối hôm qua, Trần đạo hưu tiếng kia kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thét lên. Hắn cái kia so với bình thường nam tu muốn gầy yếu nên nhiều thân thể. Hắn trương kia được xưng tụng thành tú ngũ quan. Từng cái manh mối mảnh vụn, tại trong đầu của hắn phi tốc ghép lại, va chạm, nổ tung, cuối cùng tụ tập thành một cái long trời lở đất, để hắn ra đầu tê dại kết luận. Hồ Tiểu Nưu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm ngủ mặt, ánh mắt theo mê mang, đến chấn kinh, lại đến bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng hóa thành một loại khó nói lên lời hoảng sợ cùng phức tạp. Hắn theo bản năng lui về sau nửa bước, há to miệng, lại một chữ đều nói không ra. "Trần đạo hữu?" Hắn, "Mẹ nó sẽ không phải là nữ a?" Chương 29, mẹ nó, hiểu lầm lớn. Người đăng, úe Hồ Tiểu Nưu ánh mắt như gặp quỷ. "Không, so gặp quỷ còn muốn kinh dị." Hắn gắt gao, không nhúc nhích nhìn kỹ Trần Phàm áo thun và táo lộ ra một màn kia yên chi hồng, miệng chậm chậm ngoắc thành chữ hó hầu kết điên cuồng trên dưới nhấp nhô, cứ thế không gạt ra nửa điểm âm thanh. "Thế nào đây là?" Trần Phàm mới từ trong ngộng bị bừng tỉnh, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một mặt mơ hồ. Sáng sớm biểu diễn hành vi nghệ thuật, bắt trước một cái bị bóp lấy cổ thét lên gà. Hắn xuôi theo Hồ Tiểu Nưu cái kia chừng chừng, phảng phất muốn phun ra lửa tầm mắt, chậm chậm cúi đầu. Áo thun ngủ đến cuốn tới ngực. Cái này dán chặt lấy làn da, thêu lên phong tao tịnh đế liên, lực phòng ngự cao tới S tiên tử yếm. Trần Phàm, không khí trong nháy mắt này ngưng kết thành thực chất. Lung túng, con mẹ nó quá lung túng. Nội tâm của Trần Phàm, một vạn dê đầu đàn lạc đà hợp thành một cái tăng cường đoàn, đạp lên chỉnh tề nhịp bước theo hắn trên đỉnh đầu ép đi qua. Xong, bà bị quy, khí tiết tuổi già khó giữ được. Ta một cái đỉnh thiên lập địa thiết huyết thuần gia môn, nửa đêm ăn mặc tình thú. A phi, tiểu nữ nội y đi ngủ, còn bị cái đại lao ra ngay tại chỗ bắt túi. chuyện này truyền đi, ta sau đó còn thế nào tại số 7 bãi rác đặt chân? Ta còn thế nào lan lộn? Ta cương thiết thẳng nam trong sạch thanh danh a. Lâu. Trần đạo hữu. Hồ Tiểu Nhu cuối cùng tìm về thanh âm của mình, thế nhưng âm thanh khô khốc, khàn giọng, còn làm bộ khóc thút thít như run rẩy. Hắn theo bản năng lui về sau nửa bước, hai tay như là hai cái không chỗ đặt của cái kìm, nâng tại không trung, bày cũng không phải, thả cũng không xong. Ngươi, ngươi. Hắn ngươi nửa ngày, cũng ngươi không ra cái nguyên do. Kết hợp tối hôm qua tiếng kia đủ để đâm thủng màng nhĩ, cực giống nữ cao âm thét lên, lại nhìn thấy trước mắt cái này bằng chứng như núi hương diễm hình ảnh. Một cái để hắn ra đầu nổ tung, toàn thân run lên kết luận, đã tại trong đầu hắn nắp hỏng kết luận. Trước mắt cái này gầy yếu thanh tú, da miệng thịt mềm Trần đạo hữu. Mẹ nó là cái nữ giả nam trang tuyệt thế nữ tu. Một cái lẻ loi một mình chạy đến cái này đầm rồng hang hổ bãi rác kiếm sống kỳ nữ. Còn cùng chính mình như vậy một cái thao lão gia môn, cùng ở một phòng, qua một đêm. Hồ Tiểu Nhu chỉ cảm thấy đến một trận trời đất quay cuồng, kém chút ngay tại chỗ tạ thế. Trần Phàm nhìn xem Hồ Tiểu Nhu bộ kia theo chấn kinh đến bừng tỉnh hiểu ra, lại đến hoảng sợ, thương hại, kính nể xen lẫn phức tạp biểu tình, dùng chân góp nghị cũng biết đối phương nao mạch kín đã lừa gạt đến cái nào trả vá cút đi. Hồ đạo hữu, người nghe ta giải thích. Trần Phàm một cái cá chép nhảy ngồi dậy, luống cuống tay chân đem áo thun hướng chết bên trong băng, tính toán che giấu chứng cứ phạm tội. Đây không phải như ngươi nghĩ. Ta hiểu, ta hiểu, ta tất cả đều hiểu. Hồ Tiểu Nhu một mặt huynh đệ ngươi yên tâm miệng ta cực kỳ kín đáo đau thương biểu tình, hai tay bày đến cùng phong hỏa luôn như. Trần đạo hữu, không, Trần cô nương, ngươi một cái nữ nhi ra, một mình xông xáo bên ngoài thực tế không dễ, còn muốn như vậy ngụy trang chính mình, thực sự là, thật là vất vả ngươi. Là hồ mô đường đột, là hồ mô mắt bù bề. Dĩ nhiên không có trước tiên nhìn ra. Trần Phàm một cái lao huyết kém chút phun đến trên xà nhà. Ngươi hiểu, ngươi biết cái gì a? Ngươi hiểu, ngươi cái này não bổ năng lực không đi cả chua viết 10 vạn chữ đại cương trực tiếp phong thần, thật là khuất tài. Ta con mẹ nó là cái thuần gia môn á huy. Không phải. Hồ đạo hữu, ngươi hiểu lầm, ta thật là nam. Trần Phàm gấp đến đầu đầy mồ hôi. Cái này, đây là bộ pháp y điệp. Đúng, phòng ngự pháp y điệp. Nam cũng có thể xuyên. Hồ Tiểu Nhu nghi ngờ nhìn xem hắn, trong ánh mắt không tín nhiệm cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, đem hắn chết đuối. Phòng ngự pháp y ta thấy cũng nhiều, cũng không có gặp qua nhà nào nghiêm chỉnh tông môn sẽ đem phòng ngự pháp y làm thành nữ nhân yếm tiểu giang a. Còn theo lên như vậy tao liên hoa. Lời này quả thực là thiên ngoại phi tiên, một kiếm đứt cổ, trực tiếp đem Trần Phàm làm trầm mặc. Cái nào người đứng đắn sẽ xuyên cái đồ chơi này? Có thể cái này mẹ hắn thật liền là một kiện giản dị tự nhiên phòng ngự pháp y a. Ta nói đều là thật. Trần Phàm hết đường chối cãi, cảm giác chính mình nhảy vào hố phân đều tẩy không rõ. Hồ Tiểu Nhu lại trùng điệp thở dài, dùng một loại ngươi đừng giả bộ, ta hảo tâm đau ánh mắt nhìn xem hắn. Trần cô nương, ngươi yên tâm, ta Hồ Tiểu Nhu không phải người hay lắm miệng. Bí mật của ngươi, ta sẽ thay ngươi nát tại trong bụng. Sau đó tại cái này bãi rác, có chuyện gì, ta lão hồ bảo kê ngươi. Dứt lời, hắn còn dùng sức vô vô chính mình không tính rắn chắc lồng ngực, một bộ làm huynh đệ không tiếc mạng sống nghĩa bạc vân thiên dáng dấp. Trần Phàm triệt để phát điên. Cái này mẹ hắn đều cái gì cùng cái gì a? Lại giải thích một chút, ta phỏng chừng hắn đều muốn não bổ ra ta là cái nào tiên môn thánh nữ, làm trốn tránh cùng ma tôn hô nước, mới lưu lạc đến đây cầu huyết hí mã. Không được, hôm nay chuyện này nhất định cần nói rõ ràng. Hồ đạo hữu. Trần Phàm vừa cắn răng, vừa dậm chân, triệt để gấp. Ngươi có phải hay không không tin? Hồ Tiểu Nhu một mặt ta tin ngươi không cần nói nữa biểu tình. Trần Phàm hít sâu một hơi, làm ra một cái vô cùng chật vật quyết định, hung tợn nói, ngươi nếu là lại không tin, có tin hay không ta hiện tại liền đem quần thoát để ngươi nghiệm minh chính giữa thân. Đừng 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 đừng. Hồ Tiểu Nhu hù dọa đến nhảy lên cao ba thước, mặt mũi trắng bệch, liên tục lăn lộn lùi lại, sau lưng trùng điệp đâm vào trên cung cửa. Trần cô nương, không được. Vạn vạn không được a. Ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng. Ngươi một cái cô nương ra, có thể nào như vậy không tự trọng a? Trần Phàm, hắn cảm giác chính mình sắp cơ tim tắc nghẽn. Nhìn xem Hồ Tiểu Nhu bộ kia tránh không kịp, phản phất chính mình là cái gì hồng thủy manh thu hoảng sợ răng dấp, Trần Phàm biết, lại dầu gì xuống dưới đã không có chút ý nghĩa nào. Cái này kinh thiên động địa hiểu lầm, xem như dùng 502 nhựa cao su, gắt gao hàn tại trên người hắn. Tính toán, hủy diệt a, tranh thủ thời gian. Hắn thích nghĩ như thế nào à, chỉ cần đừng chậm trễ lao tử nhặt đồ bỏ đi kiếm tiền là được. Trần Phàm cam chịu khoát tay áo, thiếu khí vô lực nói, được rồi đi, đi thôi, không phải muốn đi hôm qua phiến kia khu cao cấp ư? Trầm thêm điểm, đồ tốt đều để người khác nhặt. Gặp Trần Phàm cuối cùng không còn hồ nháo Hồ Tiểu như vậy mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại nhìn Trần Phàm ánh mắt đã buộc phát tràn ngập đồng tình, thương hại cùng một tia kính nể. Một cái nữ tử yếu đuối, làm sinh tồn, không chỉ muốn nữ giả nam trang, tính cách còn bị bức đến như vậy phong khoáng không bị trói buộc. Có thể thấy được là ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội a. Hai người từng người mang ý xấu riêng đi ra phòng nhỏ, không khí lúng túng đến có thể sử dụng ngón chân móc ra một tòa ba phòng ngủ một phòng khách cộng thêm một cái hậu hoa viên. Một đạo bóng người quen thuộc, khập khiễng từ đằng xa một cái đống rác đằng sau, lắc lư đi ra. Chính là tối hôm qua cái kia bị điên lao tôn. Hắn vẫn như cũ tóc thai bù xù, trong miệng lại nhải đọc lấy pháp bảo. Ta, đều là ta nhưng trong tay lại nhiều một vật. Chương 30, dạng đơn giản thuốc nói thật người đăng, UE đó là một cái lớn chừng bàn tay, màu xám trắng ốc biển. Trên thân ốc hiện đầy tỉ mỉ vết nước, nhìn lên bình không có gì lạ, liền cùng bờ biển tùy tiện nhặt được chết vỏ ốc giống như lúc. Hồ Tiểu Nưu chỉ lướt qua, liền khinh thường lắc đầu, đối Trần Phàm nhỏ giọng truyền thụ kinh nghiệm, ngươi nhìn, lại là loại này đồ vô dụng. Đây là Thính Triều Tông mấy trăm năm trước liền đào thải truyền âm loa bị hư hao dạng này, liền làm cái bài trí đều ghét xấu xí. Lao tôn cứ như vậy, chọn loại này nhìn xem có chút lai lịch, thực ra không đáng một đồng rách dưới làm bà bối. Phải không? Ta có thể không cảm thấy như vậy. Trần Phàm mặt ngoài rất tán thành gật đầu, vụ trộm, giám định chi nhãn đã lặng yên phát động. Nguyên năng 1, trước mắt số dư còn lại 26 tổn hại linh chân loa giới thiệu văn tắt, nguyên làm thành tâm tông giới luật đường thẩm vấn chuyên dụng pháp khí, hướng nó truyền vào linh lực sau, có thể tạo ra một mảnh chân thực lực trưởng phạm vi bao phủ bên trong, mục tiêu đem không bị khống chế nói ra nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Vì hạch tâm phủ văn tổn hại, trước mắt đối với phạm nhân hữu hiệu, phạm vi hiệu quả 3m, thời gian duy trì rất ngắn, lại mỗi ngày chỉ có thể khu động một lần. Giá trị thu hồi, 18 điểm nguyên năng. Đi chú, chuyên trị đủ loại mạnh miệng, hoang luôn cùng ta không sao có thể nói tình lữ cãi nhau tất thắng thần khí đòi nợ bức cung không có con đường thứ hai. Cảnh cáo, vốn phẩm khả năng dẫn đến hữu nghị vỡ tan, gia đình phá toái, xã hội tính tử vong, mời cẩn thận sử dụng. Trần Phàm hít thở, đột nhiên trì trệ. Ánh mắt của hắn nháy mắt liền sáng lên, hào quang có thể so hai quả 1000 ngói đèn pha. Ta thao, thần khí a. Cái này mẹ hắn chẳng phải là tiên giới dạng đơn giản thuốc nói thật ư? Đó không phải là làm ta đo thân mà làm sao? Phạm vi 3m, đầy đủ. Thời gian duy trì ngắn. Hỏi thăm vấn đề mấu chốt cũng đủ rồi. Một ngày chỉ có thể dùng một lần. Không có việc gì, thời khắc mấu chốt dùng một lần liền đáng giá về giá vé. Có cái đồ chơi này, ta còn dùng cùng người đấu trí đấu dũng. Trực tiếp đem ốc biển hận đến ác tâm láo bảng trên mặt, hỏi hắn thẻ ngân hàng mật mã bao nhiêu, tiểu kim cố ở đâu, cùng mấy cái nữ thư ký cấu kết. Hắn không được cho ta khoan khoái đến sạch sẽ. Trong nháy mắt, vô số tao đến không biên giới thao tác kịch bản, ở trong đầu hắn điên cuồng diễn ra. Ánh mắt của hắn nháy mắt biến có thể so hừng hực, gắt gao tiếp cận lao tôn trong tay cái kia phá hải ốc. Cái đồ chơi này, hắn chắc chắn phải có được. Lão hổ a lão hổ, ngươi cái này đôi mắt, thật là đáng tiếc. Quả thực liền là một đại nhân hình từ đi tầm bảo cổ tu lôi, ngươi cảm thấy là rất rươi. Tất cả đều là bà bối, ngươi cảm thấy là bà bối, tất cả đều là rất rưởi. Trần Phàm ở trong lòng điên cuồng chửi bậy, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn nhìn xem lão tôn như là hải tử, bà bối như đem ốc biển dán tại bên hai, nghe lấy vậy căn bản không tồn tại tiếng sóng biển biết cứng rắn cướp khẳng định không được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, một cái chủ ý tuyệt diệu xông lên đầu. Hắn túi người, theo bên chân trong đống rác, tiện tay nhặt lên một khối lớn chừng bàn tay, không biết là pháp bảo gì vỏ ngoài mảnh vụn. Mảnh vụn kia ngũ quang thập sắc, tại nắng sớm phía dưới lóe ra giá rẻ mà lại hoa mỹ lộng lẫy. Rất giống quán ven đường bán hai khối tiền một cái nhựa toàn thạch. Trần Đạo Hữu, ngươi lại nhặt cái này. Hồ Tiểu Nhu vừa định chửi bậy, lại bị Trần Phàm động tác kế tiếp choáng váng. Chỉ thấy Trần Phàm cầm lấy khối kia hào nhoáng bên ngoài mảnh vụn, trên mặt chất đầy nhất hòa nhã, chân thành nhất nụ cười, tiến đến lão tôn trước mặt. Tôn tiền bối, ngươi nhìn ta cái này thế nào? Hắn đem mảnh vụn giơ lên lão tôn trước mắt, cơ cơ. Sáng không sáng? Có đẹp hay không? Lão tôn đục ngầu trong mắt, quả nhiên bị phiến kia hào quang hấp dẫn, lộ ra một chút hải đồng si mê. Ngươi nhìn, Trần Phàm dẫn dắt từng bước, dùng tràn ngập mê hoặc lư khí, chỉ lão tôn trong tay phá hải úc, ngươi cái kia sấm đen, nào có ta cái này sáng lấp lánh bảo bối đẹp mắt. Ta dùng ta cái này, đổi với ngươi ngươi cái kia, có được hay không? Hồ Tiểu Nhu tại một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là đang làm gì? Dùng một khối vô dụng rác rưởi, đi đổi mặt khác một khối càng không dùng rác rưởi. A, nữ nhân a. Tâm liền làm mềm. Nhìn lão tôn đáng thương, tìm kiếm nghĩ cách dỗ hắn vui vẻ a. Hồ Tiểu Nhu nháy mắt bản thân công lực hoàn tất, nhìn Trần Phàm ánh mắt, bộc phát ôn nhu cùng chịu mến. Mà lão tôn, hắn nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn một chút trong tay Trần Phàm chiếu lấp lánh thải sắc mảnh vụn, lại cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực của mình bình bình không có gì lạ phá hại úc. Cuối cùng, đối bỡ lỉnh nguyên thủy khát vọng, chiến thắng hết thảy. Hắn duỗi ra bàn tay bẩn thỉu, đem thải sắc mảnh vụn đập mất, tiếp đó vô cùng tùy ý, đem cái kia linh chân loa nhét vào trong tay Trần Phàm. Ôm lấy mới đến tay đại bảo bối lao tôn hắc hắc cười khúc khích, khập hiếm chạy xa. Trần Phàm nắm thật chặt trong tay úc biển, cảm thụ được cái kia thô ráp lạnh buốt xúc cảm, nội tâm một trận cuồng hỉ. Hắn cưỡng ép nhịn xuống ngửa mặt lên trời cười to 300 âm thanh xúc động, quay đầu, đối một mặt ngốc trệ, đầy mắt đều là tiểu thư nhà ta tâm thật thiện Hồ Tiểu Nhu, lộ ra một cái chất phát thuần lương, người vật vô hại đủ cười. Đi thôi, Hồ Đạo Hữu, chúng ta đi tìm bảo. Xong. Xã tử thần khí, tới tay. Hồ Tiểu Nhu ánh mắt biến. Đó đã không phải là thương hại, mà là một loại gần như từ bi nhìn chăm chú. Hắn nhìn xem Trần Phàm dùng một khối không có chút nào linh khí rác rưởi mạnh vụn, đổi về một cái càng cũ nát biển chết úc, nội tâm đã bản thân công lược đến rõ ràng. Trần cô nương, tâm quá thiện. Nàng khẳng định là nhìn cái kia lão tôn điên điên khủng khủng thực tế đáng thương, lại không đành lòng trực tiếp bố thí, sợ tổn thương đối phương cái kia còn thừa lắc đắc lòng tự trọng, mới dùng loại này lấy vật đổi vật phương thức, biến tướng đưa đi ấm áp. Nàng, thật, ta khóc chết. Hồ Tiểu Nhu tại chính mình trong đầu tiểu trong giảm hát cảm động đến rối tinh rối mù, lại nhìn về phía Trần Phàm lúc, ánh mắt nhu hòa đến có thể chảy ra nước. Trần Phàm bị hắn nhìn đến toàn thân run rẩy, nổi da gà lên một tầng lại một tầng. Nhưng hắn giờ phút này không có rảnh để ý tới Hồ Tiểu Nhu cái kia càng ngày càng không hợp thói thường náo bổ. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại vừa mới tới tay linh chân loa bên trên. Đây tuyệt đối là thần khí. Có cái đồ chơi này, sau đó còn không phải ta muốn biết cái gì liền biết cái gì. Trần Phàm trái tim bắt đầu phát nhiệt. Không được, đến thử xem. Vạn nhất cái này cầu hệ thống giám định sai đây. Một cái hoàn mỹ đối tượng thí nghiệm ngay tại trước mắt. Trần Phàm lặng lẽ đem linh chân loa nắm tại lòng bàn tay, học trong TV tiên phong đạo cốt cao nhân dáng dấp, trong bóng tối thử nghiệm khơi thông. Kết quả, hắn liền khí cảm đều không có. Ốc biển yên tĩnh nằm tại lòng bàn tay hắn, như một khối đá phổ thông, không phản ứng chút nào. Hệ thống, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Ui giới diện trầm mặc nửa giây, tựa hồ bị hắn cái này nhược trí vấn đề nghẹn lời. Linh chân loa làm pháp khí, cần truyền vào linh lực mới có thể khu động. Kiểm tra đo lường đến ký chủ làm phàm nhân, thể nội không linh lực, có thể tiêu hao nguyên năng xem như thay thế nguồn năng lượng tiến hành khu động. Tỷ lệ đổi, một điểm nguyên năng 10 giây khu động thời gian. Trần Phàm mặt sụp đổ. Một điểm nguyên năng, khu động 10 giây. Cái này thu phí tiêu chuẩn, so ác tâm tổng đài 5G lưu lượng cuồn bỏ còn muốn hung ác. Thu hồi cái này ốc biển cũng mới 18 điểm nguyên năng, vạn nhất hiệu quả không được, không chỉ thua thiệt năng lượng, còn lãng phí hôm nay duy nhất một lần sử dụng cơ hội. Nhưng trong lòng ngưỡng ấy, tựa như có vô số con kiến tại bò. Không thử một chút, hắn tối nay đều ngủ không đến cảm giác. Mẹ, làm. Đánh cược hôm nay cơ hội cũng muốn thử. Trần Phàm vừa cắn răng, quyết định chủ kiến. Hắn giả bộ như lơ đãng tới gần Hồ Tiểu Nưu, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến 2 mét trong vòng. Hồ đạo hữu, Trần Phàm bày ra một bộ ham học hỏi ham học thành khẩn răng dấp, ta có một vấn đề, vẫn muốn hỏi ngươi. Logo. Trần đạo hữu cứ nói đừng ngại. Hồ Tiểu Nưu vỗ ngực, một mặt ta biết gì nói nấy. Trong lòng Trần Phàm lẩm nhẩm. Hệ thống, đổi một điểm nguyên năng, khởi động linh chân loa. Nguyên năng 1, trước mắt số dư còn lại 25. Linh chân loa khởi động, còn thừa thời gian 10, 9, 8. Một cú khó mà nhận ra ba động, dùng ốc biển làm trung tâm, nháy mắt quét tán ra tới. Trần Phàm cảm giác lòng bàn tay của mình hơi hơi nóng lên, hắn nắm lấy thời cơ, dùng chân thành nhất ánh mắt nhìn xem Hồ Tiểu Nưu, hỏi ra cái thạch phá thiên kia kinh hãi vấn đề, "Hồ đạo hữu, ngươi hiện tại trong lòng có phải hay không cảm thấy ta là nữ?" Hỏi xong, hắn ngưng thở, hai mắt gắt gao tiếp cận Hồ Tiểu Nưu miệng. Hắn chờ mong lấy đối phương không bị khống chế phun ra đúng vậy à, ta cảm thấy ngươi chính là cái nữ giả nam trang kỳ nữ các loại lời thật lòng. Hồ Tiểu Nưu nghe vậy, sửng sốt một chút. Hắn trương kia dày dạn phong sương trên mặt, hiện ra một loại hỗn hợp kinh ngạc, cảm động cùng ngươi cuối cùng chịu đối ta mở rộng cửa lòng phức tạp thần tình. Hắn trùng điệp thở dài, tiếp đó đưa tay, dùng một loại huynh trưởng yêu mến, vỗ vỗ bả vai của Trần Phàm. "Trần đạo hữu, ngươi không cần thăm dò ta. Ta mới nói, bí mật của ngươi, ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như mình. Ngươi yên tâm, tại ta trong mắt Hồ Tiểu Nưu, ngươi chính là Trần đạo hữu, không phải cái gì Trần cô nương. Ngươi ngụy trang, không chê vào đâu được." Trần Phàm. Còn thưa thời gian 3, 2, 1. Khu động kết thúc. Lạnh giá tiếng hệ thống nhắc nhở ở trong đầu hắn vang lên. "Nóa, không chỉ mất trắng một điểm nguyên năng, hôm nay duy nhất một lần sử dụng cơ hội cũng như vậy lãng phí. Cái này lão hồ não mạch kín đến cùng là thế nào lớn lên?" Chương 31, nhân hình tầm bảo cột thu lôi người đằng, ứ e chuyện gì xảy ra? Kịch bản không đúng. Hắn không nên một mặt mở mị thổ lộ chân ngôn ngữ. Thế nào còn xuôi theo ta diễn lên? Chẳng lẽ là nguyên năng không đủ? Vẫn là cái đồ chơi này hiệu quả quá yếu? Hắn vội vã lần nữa điều ra linh chân loa giám định tin tức, từng chữ tỉ mỉ xem. Vì hạch tâm phù văn tổn hại, trước mắt đối với phàm nhân hữu hiệu. Phàm nhân, hữu hiệu. Trần Phàm ánh mắt ngưng kết tại bốn chữ này bên trên. Hồ Tiểu Như là ai? Là có thể ngự sử pháp quyết, tại bãi rác bên trong kiếm sống luyện khí tầng 3 tu sĩ. Hán, không phải phàm nhân. Nội tâm Trần Phàm một trận sóng to gió lớn, kém chút một hơi không lên tới. Làm nửa ngày, cái đồ chơi này là cái tu sĩ chớ quấy rầy hạn định bản. Ta tiêu một điểm nguyên năng, liền vì nghe Hồ Tiểu Nưu cho ta rót một bát càng đậm tâm linh canh gà. Thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhìn xem Hồ Tiểu Nưu bộ kia ta hiểu ngươi biểu tình, Trần Phàm liền giải thích khí lực cũng không có. Hán yên lặng cất kỹ linh chân loa, lòng đang rỉ máu. Tính toán, coi như là giao trí thông minh thuế. Cái đồ chơi này giữ lại trở lại địa cầu dùng. Hắn cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Đa tạ Hồ đạo hữu, chúng ta vẫn là tiếp tục nhặt đồ bỏ đi a." "Tốt." Hồ Tiểu Nưu gặp hắn không còn giàu gì vấn đề thân phận cũng nhẹ nhàng thở ra, nhiệt tình tăng gọn vung tay lên, "Đi, hôm nay ta dẫn ngươi gặp hiểu biết cái gì gọi là chân chính và ảo." Hai người lần nữa đi sâu phiến kia khu vực cao cấp. Hồ Tiểu Nưu nhân hình tầm bảo cổ thu lôi thổ tính, vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn. "Trần đạo hữu, ngươi nhìn phiến kia đốt cháy khét gỗ." Hắn chỉ vào một đống đen xì tàn cốt, một mặt ghét bỏ, đây là luyện khí phong nổ lò phía sau ném ra phế liệu, nhìn xem còn có chút linh mục bộ dáng, kỳ thực linh tính đã sớm bị địa hỏa sát khí vỡ tung, liền làm tuổi lửa đều ghét sạc người. Trần Phàm xuôi theo hắn chỉ phương hướng đi qua, một cước giẫm ở một khối lớn nhất than tuổi, không lưng thắt dây dày. Giám định chi nhãn, nguyên năng 1, trước mắt số dư còn lại 24. Bị địa hỏa sát khí ô nhiễm lôi kích mục, tàn, nguyên là luyện chế lôi pháp pháp bảo tốt nhất chủ tài, tại một lần luyện khí sự cố bên trong bị địa hỏa sát khí ăn mòn. Đối tu sĩ vô dụng, nhưng nó còn sót lại lôi đỉnh chi lực cùng địa hỏa chi khí dây dưa cùng nhau, tạo thành kỳ lạ năng lượng kết cấu. Giá trị thu hồi, 7 điểm nguyên năng. Ghi chú, chúc mừng ngươi, đạt được một khối tự nhiên, một lần, uy lực không rõ bom. Hữu Nghị nhắc nhở, xin chớ tại trạm xăng dầu phụ cận phân giải. Trần Phàm khẽ mắt giật giật. Khá lắm, mở manh hạp thức lưu đạn. Hắn bất động thanh sắc đem nó thu nhập không gian chứa đồ, trực tiếp phân giải. Đinh. Phân giải thành công. Thu được nguyên năng 7, cơ sở tài liệu than cốc ít 10, địa sắt kết tinh ít 1, lôi đỉnh tinh túy ít 1. Nguyên năng số dư còn lại nháy mắt tiêu thăng đến 31 điểm. Đi đi, đừng nhìn những cái kia rất dưới. Hồ Tiểu Nưu ở phía trước thúc giục. Trần Phàm lên tiếng, hấp tấp đuổi theo. Đi không bao xa, Hồ Tiểu Nưu lại ngừng, đối một cái nửa bụi ở phế liệu bên trong kim loại mâm tròn chỉ trỏ. Cái này, thấy không? Ngự thú tông đảo thải dạy bảo thú la bàn, kim chỉ nam đều không còn, hạch tâm thông linh trận bàn cũng mài mòn đến không còn một mảnh. duy nhất tác dụng liền là làm cái đĩa sắt nem lấy chơi. Mắt Trần Phàm sáng lên, hắn lập lại chiêu cũ, tìm cái trên mặt đất có đồ vật cấn chân biệt cớ, đưa tới. Giám định chi nhãn, nguyên năng 1, trước mắt số dư còn lại 30. Báo phế bạn thú thông linh bản, vỏ ngoài. Vì đệ tử thao tác không làm, tính toán cùng tông chủ phu nhân sủng vật mèo cưỡng ép kết nối, bị tông chủ phu nhân dưới cơn nóng giận dùng cao gót pháp bảo dầm nát. Giá trị thu hồi, 9 điểm nguyên năng. Đi chú, vĩnh viễn không nên trêu chọc một cái sẽ mang giày cao gót nữa tu, nhất là làm nàng là ngươi người lãnh đạo trực tiếp lao bà thời gian. Lại là vừa ra tiên giới chỗ làm việc luân lý thảm kịch. Trần Phàm ở trong lòng làm vị tiên xui xẻo đệ tử mặc niệm không một ép, tiếp đó không chút do dự đem nó phân giải. Đinh. Phân giải thành công. Thu được nguyên năng 9, cơ sở tài liệu bách luyện tinh cương X2. Nguyên năng số dư còn lại, 39 điểm. Tiếp xuống, Trần Phàm triệt để tiến vào tiếng trầm phát đại tài hình thức. Hồ Tiểu Nhu ở phía trước nước miếng băng tung tóe tiến hành rác rưởi phân loại dạy học càng không ngừng chỉ ra cái nào là hào nhoáng bên ngoài bẫy dập cái nào là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa phế vật. Mà Trần Phàm thì theo phía sau hắn, như là cần cù tiểu ong mật, đem Hồ Tiểu Nhu giám định qua thật rác rưởi từng cái bỏ vào trong túi, tiếp đó tốc độ ánh sáng phân giải. Một khối bị Hồ Tiểu Nhu đánh giá làm liền hầm cầu bàn đạp cũng không bằng phiến đá, cống hiến 6 điểm nguyên năng cùng một phần tĩnh tâm thạch phấn. Một cái bị Hồ Tiểu Nhu kết luận làm bị đan độc ô nhiễm đến chó đều ghét nắp đan lô, cống hiến 5 điểm nguyên năng cùng một khối cách nhiệt huyền điết. Làm Hồ Tiểu Nhu chỉ vào một cái gì xét loang lổ, chỉ còn cái kết cấu lồng sắt, đau lòng nhức góc giáo dục Trần Phàm loại này nhìn như kết cấu hoàn chỉnh, thực ra linh tính hoàn toàn không có rác rưởi lớn nhất tính lừa gạt lúc, Trần Phàm yên lặng phát động giám định chi nhãn. Nghiêm trọng tổn hại tiểu tu di giới tử lung, vốn định chế tạo một cái không gian pháp khí chứa đồ, kết quả chỉ làm ra một cái co được giãn được có rỗi lồng sắt. Tại giam giữ một cái thiết vũ kê lúc bị thứ nhất ngâm phân tinh chuẩn trúng mục tiêu hạch tâm thiết điểm, dẫn đến không gian trận văn triệt để mất đi hiệu lực. Giá trị thu hồi 12 điểm nguyên năng. Đi chú, đánh bại ngươi không nhất định là địch nhân cường đại, cũng khả năng là ngâm tinh chuẩn cấp chim. Trần Phàm đã không muốn chửi bậy, hắn chết lặng đem cái lồng này phân giải. Đinh, phân giải thành công, thu được nguyên năng 12, cơ sở tài liệu thấp kém không gian tinh xa ít 1. Nguyên năng số dư còn lại, 51 điểm. Nhìn xem vui trên giới diện cái kia đỏ tươi 51 trong lòng Trần Phàm dâng lên một cỗ khó nói lên lời to lớn cảm giác thỏa mãn. Cảm giác này, so tiết trời đầu hạ uống coca lạnh còn thoải mái. Lão hổ a lão hổ, ngươi thật là ta bồ tát sống, ta tầm bảo thiên nhân, ta. Giác rưỡi phân loại hướng dẫn đại sư. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước còn tại tràn đầy phấn khởi tìm kiếm thứ phẩm bóng lưng Hồ Tiểu Nhu, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hồ Tiểu Nhu hình như cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu lại, nhìn thấy Trần Phàm hai tay trống trơn, còn tưởng rằng hắn bởi vì tìm không thấy bảo bối mà thất lạc, liền an ủi, "Trần đạo hữu, đừng nản chí. Nhặt ve chai nha, ý tứ liền là một cái duyên phận. Chúng ta lại hướng bên trong đi một chút, nhất định có thể có thu hoạch." Trần Phàm trung điệp gật gật đầu, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm, vô cùng nụ cười sáng lạ. "Đúng vậy a, thu hoạch. Hôm nay thu hoạch có thể quá lớn." Chương 32, bom hẹn giờ người đăng, UE hai người bất chi bất giác, lại hướng núi rác thải chỗ sâu đi một đoạn đường rất dài. Nơi này rất rưởi, rõ ràng so ngoại vi muốn cao cấp một chút. Tàn tạo pháp khí mảnh vụn càng lớn, vỏ hoang trong tài liệu thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chưa từng trọn vẹn tiêu tán linh quang. Hồ Tiểu Nhu hào hứng cao hơn, trong miệng rác rưởi phân loại dạy học cũng chưa từng ngừng. Trần Đạo Hữu nhìn thấy đống kia mảnh ngói vỡ ư? Hắn cách xa một chỉ. Đó là tính vũ các tháo ra mái nhà, nhìn xem xinh đẹp, phía trên tránh mưa phủ văn đã sớm mất hiệu lực, lấy về đệm bản chân đều ghét cần đến sợ. Trần Phàm gật đầu nói phải, dưới chân lại một cái lảo đảo, vừa vặn ngã đến đống kia bên cạnh mảnh ngói, tay lơ đãng đặt tại một khối lớn nhất trên mảnh vụn. Giám định chi nhãn, nguyên năng 1, trước mắt số dư còn lại 50. Cách âm lưu linh hóa, tàn phiến, thính vũ các tu sĩ vì cầu thanh tĩnh, đặc chế cách âm ngói, vì tông môn mở rộng mà bị đại lượng bỏ hoang. Tặng phẩm phụ, trong mảnh ngói tình em phù mặc dù đã tổn hại, nhưng nó hạch tâm tài liệu không minh thạch phấn ý nguyên có thể hữu hiệu hấp thu sóng âm. Giá trị thu hồi, 6 điểm nguyên năng. Đi chú, hàng xóm nửa đêm song tu động tĩnh quá lớn. Đạo lữ ngáy ngủ âm thanh có thể so bù lôi. Thiếu niên, ngươi cần nó. Một mảnh trả lại ngươi tính mịch, hai mảnh cộng hưởng an bình. Bán sỉ giá càng có ưu thế, ai Trần Phàm mặt không đổi sắc đứng lên, khối mảnh ngói kia đã biến mất không thấy gì nữa. Đinh. Phân giải thành công. Thu được nguyên năng 6, cơ sở tài liệu không minh thạch phấn X3, lưu ly X5. Nguyên năng số dư còn lại, 56 điểm. Hắn vô vô trên mình xám, bắt kịp Hồ Tiểu Nhu bước chân, một mặt khiêm tốn thủ giáo. Còn có đống kia bụi bẩn phấn, nhìn xem như luyện khí còn lại tinh thần xa nhưng thật ra là bách hoa cốc đào thải son phấn một nước. Hồ Tiểu Nhu một mặt ta đã sớm xem thấu hết thể biểu tình. Người lấy hương, trên thực tế một chút tác dụng đều không có, liền là lừa gạt một chút các ngươi loại này mới vào nghề người mới. Trần Phàm rất tán thành, một bên liên tục gật đầu, một bên thừa dịp Hồ Tiểu Nhu xoay người thời gian, tiện tay nắm một cái phấn. Giám định chi nhãn, nguyên năng 1, trước mắt số dư còn lại 55. Đặc cung bản siêu áp xúc hương liệu, đã qua thời điểm, bách hoa cốc nữ tu chuyên dụng đỉnh cấp hương liệu, tài liệu chính là trăm năm túy tiên điệp phấn hoa, vì cất giữ không xứng nhận chiều kết khối mà vứt bỏ. Giá trị thu hồi, 10 điểm nguyên năng. Đi chú, quá thời hạn hương liệu, hiệu quả giảm phân nửa, bị lực như cũ vô hạn. Thoa lên nó, phương viên 10 giảm giống được sinh vật đều sẽ vì ngươi nghiêng đổ, bao gồm rán cùng chuột. Ta tin ngươi cái quỷ. Trong lòng Trần Phàm chửi bậy, động tác trên tay lại nhanh chóng, trực tiếp đem nó phân giải. Đinh. Phân giải thành công. Thu được nguyên năng 10, cơ sở tài liệu túy tiên điểm phấn hoa X1. Nguyên năng số dư còn lại, 65 điểm. Một cái phi thường may mắn con số. Tại Trần Phàm tiếng trầm phát đại tài đồng thời, Hồ Tiểu Nưu cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn tay mắt lênh lẹ theo một đống phế giáp bên trong móc ra hai khối vẫn tính hoàn chỉnh huyền thiết mảnh lại nhặt được một cái chặt đứt một nửa, nhưng vẫn như cũ sắc bén phá giáp chú ý cẩn thận từng ly từng tí thu vào bên hông mình trong bao vải, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không sai biệt lắm, Trần đạo hữu. Hồ Tiểu Nưu ước lượng thu hoạch của mình. Hôm nay vận khí không tệ, những vật này cầm lấy đi liếu thụ tập hẳn là có thể thay cái 3 năm khối linh thạch. Chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, bước chân lại đột nhiên một hồi. Mắt nhìn chằm chằm phía trước một chỗ bị bóp méo kim loại xà nhà ngăn chặn xóa xỉnh. Ở mảnh này dưới bóng mờ, chính giữa lộ ra một vòng như có như không, ấm áp quầng sáng màu đỏ. Hồ Tiểu Nưu hít thở đều ngừng nửa nhịp. Hắn lại không nói chuyện, mà là đối Trần Phàm làm cái im lặng thủ thế, tiếp đó thả nhẹ bước chân, như một cái đi săn báo, chậm rãi tới gần. Trần Phàm cũng thu lại tâm thần, theo phía sau hắn. Hồ Tiểu Nưu ngồi xổm người xuống, đầu tiên là cảnh giác quan sát một thoáng bốn phía, xác nhận không có người khác, vậy mới duỗi ra hai tay, dùng hết lực khí toàn thân, đem cái tia nặng nề kim loại xà nhà chậm chậm nâng lên một cái khe hở. Hắn bả đầu tiến tới, chỉ nhìn một chút, hai mắt nháy mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang. Ta tiên. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hắn đem xà nhà gắng sức đẩy ra, nhanh chóng từ phía dưới bảo ra một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân xích hồng, như là trái tim hơi hơi nhịp nhàng tinh thạch. Tinh thạch này tuy là mặt ngoài phủ đầy vết nước, nhưng nội bộ lại phảng phất có nham tương đang lưu động chậm chậm, tản ra kinh người nhiệt lượng cùng thuần túy hỏa hệ linh lực. Xích Dương thủy tinh, là Xích Dương thủy tinh. Hồ Tiểu Nưu nâng lên tinh thạch, xúc động hai tay đều đang phát run, gương mặt bởi vì ứ máu mà đỏ bừng lên. Mặc dù là tàn thứ phẩm, nhưng cái này chỉ ít giá trị 10 khối hạ phẩm linh thạch. Phát. Trần đạo hữu, chúng ta phát 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đối Hồ Tiểu Nưu mà nói, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Hắn có thể đổi một cái ra dáng pháp khí, mua mấy bình tu luyện dùng đan dược. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một khối sạch sẽ vải mềm, muốn đem tinh thạch bên trên bụi đất lau sạch sẽ, động tác ôn nhu giống như là đang vuốt ve con trai ruột của mình. Hắn một bên lau, còn vừa không quên quay đầu hướng Trần Phàm nết mép cười ngây ngô. Trần đạo hữu, có số tiền kia, cũng không cần tiếp qua loại này ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. Ta. Trần Phàm nhìn xem hắn bộ kia mừng rỡ như điên dáng dấp, trong lòng cũng mừng thay cho hắn. Bất quá, nghề nghiệp bản năng vẫn là thúc giục hắn đem ánh mắt tập trung vào khối kia tinh thạch bên trên. Cái đồ chơi này nhìn xem là thẳng hăng hái, không biết rõ có thể giá trị bao nhiêu nguyên năng. Hắn tâm niệm vừa động. Giám định chi nhãn. Nguyên năng 1, trước mắt số dư còn lại 64. Một giây sau, một cái cùng Hồ Tiểu Nưu lưng phấn hoàn toàn tương phản, lạnh giá thấu xương không giám định, tại Trần Phàm trước mắt bắn ra ngoài. Không ổn định chiến tranh khôi lỗi nguồn năng lượng hạch tâm, cao nguy, thiên công phường xuất phẩm phiên bản bà chiến đấu khôi lỗi ngược nguồn năng lượng hạch tâm. Tại một lần tông môn trong xung đột bị độn khí đánh trúng, dẫn đến nội bộ năng lượng giảng buộc pháp trận vỡ tan, năng lượng cực không ổn định. Giá trị thu hồi, 0.5 điểm nguyên năng. Đi chú, ngươi gặp qua dùng sức lung lay qua co ca ư. Đừng lau, lại lau liền nổ. Năng lượng quá tải đến ngược, 10, 9, 8. Trên mặt Trần Phàm nụ cười, nháy mắt ngưng kết. Toàn thân hắn lông tơ, vào thời khắc ấy từng chiếc dựng thẳng, một luồng hơi lạnh theo xương cổ sông thẳng đỉnh đầu. Ta thao. Đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ còn dư lại hai chữ này tại điên cuồng tiếng vọng. Nhìn xem Hồ Tiểu Nưu còn tại cái kia đắc ý mà dùng bố ma lao qua khỏa kia bom hẹn giờ, Trần Phàm chỉ cảm thấy đến tim đập của mình đều muốn ngừng. Cái kia đỏ tươi đếm ngược con số, như lời hái của tử thần, treo ở trên cổ của hắn. Hắn mới hé miệng, muốn cho Hồ Tiểu Nưu dừng tay. Một cái lạnh giá, mang theo vài phần trêu tức cầm thanh, không có dấu hiệu nào theo phía sau hai người chuyển đến. Vận khí không tệ. Đồ vật lưu lại, người có thể lăn. Chương 33, cái này điều kiện, hai người ký nhận một thoáng người đăng, UE Hồ Tiểu Nưu toàn thân cứng đờ. Đột nhiên quay đầu, đống rác hậu phương chẳng biết lúc nào đã đứng hai người. Cầm đầu là cái độc nhãn long, trên mặt mang theo một đạo sẹo đao dữ tợn, theo mi cốt một mực kéo dài đến quẹ miệng, theo lấy hắn nết mép động tác như một đầu vằn mèo giết. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái cao gầy mùi hừng, ánh mắt nhăm hiểm, đang dùng một loại quan sát hàng hóa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Hồ Tiểu Nưu màu đỏ tinh thạch. Hai người quần áo ống tay áo bên trên đều thêu lên một cái gió lốc màu đen tiêu ký. Hồ Tiểu Nưu con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, hắn theo bản năng đem khối kia cái gọi là Xích Dương thủy tinh hướng trong ngực gắt gao nhét lại, như bao che người gà mái. Liên là đám người này, cướp đi hắn tổ truyền ngọc bội. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nhưng Hồ Tiểu Nưu rõ ràng hơn, chính mình điểm ấy đạo hạnh tầm thường, ở trước mặt đối phương căn bản không đáng chú ý, hắn siết chặt tinh thạch, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa tới tay tiền của bất chính, chẳng lẽ lại muốn bay? Hắn bên này lòng đang dỉ máu, Trần Phàm bên kia hồn đều nhanh bay ra đỉnh đầu. Trần Phàm vóng mạc bên trên, cái kia đỏ tươi đến ngược con số mỗi một lần nhảy lên, giống như tử thần tại gõ hót của hắn. Đại ca, các ngươi là chuyên ngành sao? Có thể hay không chọn cái thời điểm tốt lại đến a? Hồ Tiểu Nưu còn tại cái kia ngoài mạnh trong yếu rằng co, các ngươi muốn làm cái gì? Thứ này là ta tìm được trước. Độc Nhãn Long chế nhạo một tiếng, lộ ra một cái có thể làm cái rũa làm răng vàng. Ngươi tìm tới? Chuyện cười. Cái này núi rác thải bên trên tất cả mọi thứ đều là chúng ta Hắc Phong Bang. Thứ thời, đem đồ vật giao ra, cút. Hồ Tiểu Nưu khí dạng rớt đều tăng thêm thành màu gan heo, lại một chữ đều nói không ra. Ta thao. Đừng ta. Lại ta xuống dưới hai chúng ta đều đến biến thành ta mảnh vỡ. Chân Phàm đại não vào giờ khắc này đều nhanh chuyển bốc khói. Tuyệt đối không kịp. Cùng hai cái mũ chữ tên cấp giải thích đây là cái bom mà không phải bà bối. Trong chớp mắt, một cái có thể nói thiên tài, tao đến không biên giới ý niệm xẹt qua trong đầu của hắn. Cứu tinh a, hai vị đại ca, các ngươi liền là thượng thiên phái tới cứu vãn ta Bồ Tát sống, là tới giúp ta xử lý cao nguy phế phẩm Hoàn Bảo Tiên Phong a. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Phàm độc lên. Hắn một cái hổ đói bồ mồi, tại Hồ Tiểu Nưu trong ánh mắt kinh ngạc, một cái theo trong ngực hắn giành lấy quả kia nóng hổi bom hẹn giờ. Trần đạo hữu, ngươi. Hồ Tiểu Nưu vừa sợ vừa giận, đại náo trực tiếp đứng máy. Trần Phàm căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, cánh tay đột nhiên vung mạnh, dùng hết bình sinh lớn nhất khí lực, đem khối kia xích dương thủy tinh hướng về Độc Nhãn Long phương hướng mạnh mẽ ném tới. Khỏa kia xích hồng tinh thạch vẽ ra trên không trung một đạo vô cùng hoa mỹ đường vòng cung, như một khỏa tinh chuẩn chỉ đạo lưu tinh, thẳng đến hai cái tên cướp mà đi. Hai vị đại ca, tiếp lấy. Trần Phàm dùng hắn đời này chân thành nhất, vang dội nhất âm thanh hô. Bảo bối cho các ngươi. Chúng ta liền là đi ngang qua, lúc này đi, lúc này đi. Bất thình lình một màn, đem tại trận mặt khác ba người tất cả đều làm động. Hồ Tiểu Nưu đứng chết chân tại chỗ, nào ông một tiếng, trống rỗng. Hắn không thể nào hiểu được, một giây trước còn sóng vai tác chiến Trần đạo hữu, vì sao lại làm ra loại này bán bạn cầu vinh đâm lưng hành vi. Cái kia Độc Nhãn Long cùng Cao Gậy cũng là sương sở. Bọn hắn trà trộn bãi rác nhiều năm như vậy, gặp qua kiên cường, gặp qua cầu xin tha thứ, liền là chưa từng thấy như vậy dứt khoát, như vậy dễ nói. Độc Nhãn Long theo bản năng thò tay, chân khí nhẹ xuất, vững vàng tiếp được khối kia tinh thạch. Vào tay ấm áp, linh lực dồi dào. Hắn cảm thụ được trong tinh thạch truyền đến bành trướng lực lượng, trên mặt giữ tợn cười thành một đóa nát hoa cúc. Ha ha ha, tính toán các ngươi thất thời. Cao Gậy cũng lộ ra tham lam nụ cười, khi gấp tiến tới nhìn, Long ca, phát, lần này thật phát. Trong đầu của Trần Phàm đến ngược, cuối cùng bể không. Hắn một phát bắt được còn chỗ tại hóa đá trạng thái cổ tay của Hồ Tiểu Nưu, thôi động dưới chân giày cỏ, dùng hết khí lực toàn thân, khàn cả giọng mà giống lên ra một chữ, nói xong, cũng mặc kệ Hồ Tiểu Nưu có nguyện ý hay không, kéo lấy hắn liền hướng ngược hướng băng băng. Hai người kia nhìn xem Trần Phàm cùng Hồ Tiểu Nưu tệ ra quần, liên tục lăn lộn bóng lưng, trên mặt khiêu khích càng đậm. Độc Nhãn Long hướng trên mặt đất xì một miếng nước bọn, túi đầu đắc ý mà thưởng thức bảo bối trong tay. Cái này chất lượng, chậc chậc. Hắn còn chưa nói xong, vang một tiếng đinh thái nhức góc nổ mạnh, nháy mắt thôn vệ trong thiên địa tất cả âm thanh. Một cỗ cùng bạo sóng lửa dùng Độc Nhãn Long làm trung tâm, ầm vang nổ tung, tạo thành một cái chói mắt hỏa cầu. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích hiện vòng tròn quyết tán, đem xung quanh sườn núi đồng dạng rác rưởi hất bay đến mấy chục mét không trung, mặt đất chấn động kịch liệt. Trần Phàm đã sớm ngã nhào xuống đất, thuận tay đem Hồ Tiểu Nưu cũng gắt gao ép đến, hai tay ôm lấy đầu. Nóng rực đến đủ để nóng chảy làn da khí lãng theo đỉnh đầu bọn hắn gào thét mà qua, phá đến sau lưng đau nhức. Bạo tạc nổ mạnh sau đó, thế giới lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn dư lại bên tai kéo dài không ngừng phong minh. Qua trọn vẹn mười mấy giây, Trần Phàm mới run rẩy ngẩng đầu. Hắn quay đầu nhìn tới, vừa mới Độc Nhãn Long cùng Cao Gậy đứng yên địa phương, đã không hề có thứ gì, chỉ có một cái đường kính hơn 2 mét, giáp danh cháy đen, còn đại bước lên khói xanh lượn lờ hồ sâu, trầm mặc chứng minh nơi đó đã từng phát sinh qua cái gì. Về phần cái kia hai vị Hắc Phong Bang hảo hán, liền một cọng lông đều không còn lại, chân chính làm được lý lẽ siêu độ, đuổi về với bụi, đất về với đất. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Trần Phàm ở trong lòng yên lặng vẽ lên cái thập tự. Hai vị đạo hữu lên đường bình an, tiếp sau cấp bóc phía trước, nhớ làm cho đối phương trước mở dương kiểm hàng. Cái này đủ kiện, xem như các ngươi chính tay ghi nhận, ngũ tinh khen ngợi không cần cho. Bên cạnh Hồ Tiểu Nưu khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thân thể còn tại không bị khống chế kịch liệt phát run. Hắn nhìn một chút cái kia khủng bố hố sâu, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại nhìn thần tiên, nhìn yêu quái, ánh mắt nhìn quái vật, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm. Trần Kinh, nghĩ lại mà sợ, nghi hoặc, vui mừng. Vô số loại tâm tình tại trên mặt hắn xen lẫn thành một bức màu sắc sặc sỡ hòa quyện. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Trần Phàm không phải phản bội, là tại cứu hắn, là tại cứu bọn họ hai người mệnh. Nếu như vừa mới chính mình còn gắt gao ôm lấy khối kia bảo bối hiện tại cái kia trong hố, chỉ sợ cũng muốn thêm ra hai cô mới mẹ xuất hiện thang cốc. Lâu. Trần đạo hữu. Hồ Tiểu Nưu âm thanh khô khốc khàn khàn, mang theo sống sót sau tai nạn run rẩy. Ngươi là làm sao biết? Vật kia. Trần Phàm từ dưới đất bò dậy, ung dung vô vô đất trên người, ra vẻ thâm trầm, chậm chậm phun ra hai chữ. Cảm giác. Ta cảm giác ta kèm chút liền ở ra rắm. Ta có thể nói cho ngươi ta có cái hực, phía trên cùng chiếu phim đồng dạng cho ta hiện trường trực tiếp tử vong đến ngực ư. Ta có thể nói cho ngươi ta vừa mới hù dọa đến kém chút tè ra quần, hiện tại đúng quần đều có chút ướt ư. Không thể. Cao thủ bức cách, nhất định cần duy trì ở. Hồ Tiểu Nưu nhìn xem Trần Phàm trương kia không có chút rung động nào, thậm chí còn mang theo một chút phong khinh vân đạm mặt, lại liên tưởng đến phía trước hắn đủ loại thần bí khó lường hành vi, trong lòng đối với hắn kính sợ, nháy mắt leo lên một cái hoàn toàn mới, làm người ngửa mặt trông lên bậc thang. Thế này sao lại là cảm giác? Đây rõ ràng là quỷ thần khó lường dự báo năng lực, là thấy rõ vạn vật bản nguyên đại thần thông. Hắn đối Trần Phàm vái chào một cái thật sâu, 90 độ không lưng, trong giọng nói tràn ngập không cách nào nói rõ cảm kích cùng sùng bái. Trần đạo hữu, ân cứu mạng, Hồ Tiểu Nưu suốt đời khó quên. Được rồi đi, đều là nhà mình huynh đệ, dịu ta một cái, chân có chút mềm. Trần Phàm khoát tay áo, trong lòng lại tại giọt máu. Nguyên năng một, lông đều không mò lấy, còn kém chút đem mạng nhỏ góp đi vào, thiếu máu đến nhà bà ngoại. Hồ Tiểu Nưu ngồi dậy, sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng nói, không được, chúng ta nhanh hơn điểm rời đi nơi này. Vừa mới động tĩnh quá lớn, Hắc Phong ba người khẳng định sẽ tới xem xét. Bọn hắn từ trước đến giờ là đội hành động, tâm ngoan thủ lạn, bị ngăn chặn liền xong. Trong lòng Trần Phàm run lên. Này ngược lại là thật. Vừa mới cái kia một thoáng, động tĩnh không thua kém một quả vân bạo đạn, phương viên vài dặm bên trong đều có thể nghe thấy. Hai người không còn dám có chốc lát trì hoãn, phân biệt một thoáng phương hướng, lập tức hướng về bãi rác ngoại vi phương hướng đội vàng rời đi. Chương 34, khác cha khác mẹ thân huynh đệ người đăng, UE hai người một đường băng băng. Sau lưng núi rác thải tại trong tầm mắt phi tốc tụt lùi, phản phất nuốt sống người ta cự thú bị bỏ xa. Thẳng đến cố kia quen thuộc mùi khét lẹt cùng có cây thanh hương bị mỏng manh không khí triệt để thay thế, dưới chân đất đai cũng theo mềm mại trồng phế liệu biến thành vững chắc hoàng thổ, bọn hắn mới dám dừng lại. Chân Phạm bị đầu gối, lồng ngực như là ống bể kịch liệt lên xuống, trong phổi nóng bỏng đau. Hồ Tiểu Nưu tình huống càng hỏng bét. Cả người hắn ngồi liệt tại dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đem sau lưng quần áo trọn vẹn thấm đẫm, trong ánh mắt đều là sống sót sau tai nạn hoảng sợ. Yên lặng lan tràn hồi lâu, Hồ Tiểu Nưu mới tìm về thanh âm của mình, hắn dãy rủa lấy đứng lên, đối Trần Phàm, lại một lần nữa thật sâu không lưng. Lần này, đầu của hắn cơ hồ rũ xuống tới đầu gối. Trần đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay như không phải ngươi, ta Hồ Tiểu Nưu. Thanh âm của hắn mang theo vô pháp ức chế nghẹn nào, câu nói kế tiếp cũng lại nói không nên lời. Được rồi, đừng đạo hữu đạo hữu. Trần Phàm khoát tay áo, đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác hai cái chân bên trong như là rót đầy chỉ. Hắn đánh giá Hồ Tiểu Nưu bộ kia cảm động đến rơi nước mắt, còn thiếu lấy thân báo đáp dáng dấp, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đến đùng đùng rung động. Có thể a, độ thiện cảm đây không phải xoát đầy, đây là trực tiếp xoát bạo. Nhìn hắn địa bộ này, ta hiện tại để hắn đi bãi rác chạy trần chuồng, hắn phòng trừng đều sẽ nghiêm túc hỏi ta cần chạy vài vòng, muốn hay không muốn hô khẩu hiệu. Gia hỏa này tuy là nghèo, xui xẻo, nào thẳng thắn, nhưng nhân phẩm là thật không lời nói. Trong lúc nguy cấp không bỏ lại ta, bị ta cướp bảo bối cũng chỉ là sức sở. Tại cái này nhân sinh không quen địa phương quỷ quái, có cái dạng này ngoan cố tiểu đệ, có thể so sánh nhặt mấy món rách dưới pháp bảo thực dụng nhiều. Trong lòng Trần Phàm có chủ kiến. Khối ngọc bội nát kia, vốn còn nghĩ làm cái hàng hóa hiếm thấy, nhìn một chút có thể hay không theo Hồ Tiểu Nưu trên mình lại phá điểm chất béo. Hiện tại xem ra, cái này ca môn nhi nghèo đến liền quần cục đều nhanh cầm cố, phá hắn, báo cáo đầu tư dẫn quá thấp, không bằng đưa cái nhân tình to lớn. Nghĩ đến cái này, Trần Phàm giống như không có ý mở miệng, đúng rồi, lão hổ, vừa mới hai người kia, ngươi thật giống như nhận thức. Vừa nhắc tới độc nhãn long, trên mặt của Hồ Tiểu Nưu dâng lên nồng đậm phẫn hận. Nào chỉ là nhận thức, hóa thành xám ta đều nhận ra. Bọn hắn là Hắc Phong Bang, chiếm cứ tại cái này bãi rác một đám ác ôn. Ta, phía trước ta liền là bị bọn hắn đánh bị thương, còn cướp đi trên người của ta duy nhất bảo vật gia truyền. Bảo vật gia truyền? Trần Phàm lông mày dương lên. Ân. Hồ Tiểu Nưu ánh mắt ảm đạm xuống, trong giọng nói tràn đầy thất lạc, cũng không phải là thứ gì đáng tiền, liền là một khối phổ thông thanh ngọc bội, cha mẹ ta lưu cho ta vật duy nhất, đối ta ý nghĩa phi phàm. Đến rồi, tiêu chuẩn quá trình đi đến nơi này. Tiếp xuống, liền là ta, bình bình không có gì lạ Trần đạo hữu, tại lơ đãng ở giữa, theo không gian chứa đồ bên trong móc ra khối kia thuận tay nhặt ngọc bội. Tiếp đó, ta đem thu hoạch đối phương giật nảy mình, đầu rạp xuống đất sùng bái ánh mắt. Kịch bản hoàn mỹ, liền nhìn ta cái này ảnh đế phát huy. Trần Phàm háng giọng một cái, dùng một loại mang theo vài phần giọng điệu không chắc chắn nói, ngươi nói cái ngọc bội kia, có phải hay không giải cái dạng này? Hắn nói chuyện ở giữa, cổ tay khẽ đảo, một khối bụi bẩn, còn mang theo vết nước bình an chủ ngọc bội, đột nhiên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hồ Tiểu Nưu ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn bụng sắt, gắt gao đính tại trên khối ngọc bội kia. Cả người hắn như là bị làm định thân thuật, cứng tại chỗ. Mắt càng mở càng lớn, miệng cũng vô ý thức mở ra, liền hô hấp đều ngừng. Đạo kia quen thuộc vết nước, cái kia bị hắn nuốt nhẹ vô số lần xưa cũ tạo hình, cùng trong ký ức của hắn bảo vật gia truyền, không sai chút nào. Cái này, Hồ Tiểu Nưu âm thanh run đến không ra hình thù gì, hắn rôi tay ra, muốn chạm đến, lại đột nhiên thu về, sợ hết thảy trước mắt chỉ là bạo tạc di chứng sinh ra ảo giác. Mấy ngày trước vừa tới, tại một đống đồng nát sắt vụn bên trong thuận tay nhặt. Trần Phàm đem ngọc bội đưa tới, nói đến mây trôi nước chảy. Nhìn xem cũng không giống bảo bối, vẫn ném vào góc bên trong, không có nghĩ rằng là ngươi. Hồ Tiểu Nưu hai tay run run, dùng gần như triều thánh tư thế, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy ngọc bội. Làm cái kia ôn nhuận mà quen thuộc xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến, trong lòng hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng triệt để sụp đổ. Cái này dày dạn phong xương hắn tử, hốc mắt đỏ lên, hai hàng nhiệt lệ không có dấu hiệu nào lặn xuống. Hắn đem ngọc bội chăm chú nắm ở lòng bàn tay, như là nắm toàn bộ thế giới. Đó là hắn cùng cha mẹ duy nhất liên hệ, là cái này lạnh giá tàn khốc tu chân trong thế giới, hắn còn sót lại một chút ấm áp. Vốn cho rằng vĩnh thế không được gặp nhau, không nghĩ tới có thể mất mà lại đến. Hồ Tiểu Nưu hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp mà đối với Trần Phàm quỳ xuống, chán trùng điệp đập tại vững chắc hoàng thổ bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Trần đạo hữu, ân cứu mạng, tầm bảo đức, Hồ Tiểu Nưu không thể báo đáp. Thứ nay về sau, ta cái mạng này liền là ngươi. Hễ có bất luận cái gì sai khiến, lên núi lao, xuống biển lửa, tuyệt không hai lời. Lần này, đem Trần Phàm triệt để làm ngộng. Ngoa tạo, chơi thoát. Trong kịch bản không đoạn này a? Thế nào còn dập? Ta chính là vật quy nguyên chủ, làm sao lại thành ngươi ân nhân cứu mạng? Huynh đệ, ngươi cái này tâm tình cũng quá bão mãn điểm a. Trần Phàm luống cuống tay chân đi dìu hắn, ai, lão hổ, ngươi làm gì? Mau đứng lên. Chúng ta là huynh đệ, ngươi dạng này không phải gấp ta thọ ư? Hắn mất sức chín châu hai hổ mới đem người từ dưới đất kéo dậy. Nhìn đối phương trương kia lại là nước mũi lại là nước mắt mặt, Trần Phàm cảm thấy là thời điểm đem cái kia thiên đại hiểu lầm giải quyết. Lại để cho hắn như vậy tiếp tục hiểu lầm, chính mình sợ là thật muốn sinh ra tử cung. Lão hổ, ngươi trước bình tĩnh. Trần Phàm đè lại bờ vai của hắn, biểu tình nghiêm túc giống như là tại chủ trì một tràng trọng yếu tính chứng hội. Có chuyện, ta nhất định cần nói rõ với ngươi. Hồ Tiểu Nưu cho là Trần Phàm muốn bàn giao cái gì xông pha khói lửa nhiệm vụ, lập tức lau khô nước mắt, thẳng tắp sống lưng, một mặt trang nghiêm, Trần đạo hữu mời nói. Núi lao biển lửa, muôn lần chết không nề hà. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy ta là nữ? Hồ Tiểu Nưu sững sờ, trên mặt biểu tình nháy mắt ngưng kết. Trần Phàm nhìn xem hắn bộ kia, ta biết ngươi muốn giải thích nhưng ta không nghe biểu tình, trong lòng một trận vô lực, quyết định bên trên món ngon. Hắn chỉ cổ họng của mình, cố ý đem cổ duỗi dài một chút. Thấy không? Hầu kết, nam mới có. Hồ Tiểu Nưu ánh mắt xuôi theo ngón tay của hắn nhìn lại, một cái rõ ràng nô lên, tại trên cổ hắn theo lấy nuốt trên động tác trượt xuống động. Trần Phàm lại đưa tay sờ lên cằm của mình cùng môi trên, cái kia bởi vì hai ngày không xử lý mà toát ra màu xanh gốc dâu cằm, dưới ánh mặt trời mang theo điểm khó giải quyết cảm nhận. Còn có cái này, dâu ria đều bốc lên xanh gốc. Ngươi gặp qua cô nương gia nào dâu dài? Mắt Hồ Tiểu Nưu chừng đến như là trung đồng. Hắn nhìn một chút hầu kết của Trần Phàm, lại xem hắn trên cằm gốc dâu cằm. Đại não, triệt để đứng máy. Đây đều là nam nhân đặc thù rõ rệt nhất. Có thể cái này treo lên Tịnh Đế Liên Son phấn sắc kiếm là chuyện gì xảy ra? Còn có tối hôm qua tiếng kia kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thét lên. Cái kia, cái này pháp y điệp. Hồ Tiểu Nưu ngơ ngác hỏi, âm thanh cô khốc. Mới nói là pháp y điệp. Lực phòng ngự cao. Trần Phàm nhanh phát điên, hôm qua nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, tưởng rằng người xấu mang vào phòng thân, cũng là bãi rất nhặt. Cái kia, vậy ngươi tối hôm qua, ta con mẹ nó bị lão tôn cái người điên kia sợ tè ra quần. Một người sống sờ sờ vô thanh vô tức theo phía sau ngươi xuất hiện, ngươi không gọi a? Trần Phàm cơ hồ là hét ra. Sự thật bày ở trước mắt, chứng cứ vô cùng xác thực. Hồ Tiểu Nưu bộ kia suy luận kín đáo, tỉ mỉ phong phú, cảm động lòng người tuyệt thế nữ tu nữ giả nam trang, chịu đục sông sáo bãi rác não bổ kịch bản, tại hầu kết cùng gốc dâu cằm cái này hai tòa bằng chứng trước mặt, ầm vang sụp đổ, vỡ thành phấn. Hắn há to miệng, một chữ đều nói không ra. Trên mặt thần tình cực kỳ phức tạp, theo chấn kinh đến mê mang, lại từ mê mang đến bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng dừng lại tại một loại khó nói lên lời lúng túng cùng. Nồng đậm thất lạc bên trên. Xong, người thiết lập sụp đổ. Theo cao lãnh thần bí, trong người chịu mến tiên tử tỷ tỷ, trực tiếp giáng cấp thành khẩy chân đại hán. Nhìn hắn vẻ mặt này, phòng trừng tâm đều vỡ thành mã hai chiều. Bất quá cũng hảo, đau dài không bằng đau ngắn. Hiểu lầm nữa xuống dưới, ta sợ hắn ngày nào đó thật đối ta xuất hiện chút gì kỳ quái ý nghĩ, tràn diện tiếp nhưng là không khống chế nổi. Trần Phàm trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Hồ Tiểu Nưu, đánh vỡ cái này như chết lúng túng. Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, giọng nói mang vẻ một cố không thể nghi ngờ hào khí. Được rồi, đừng nghĩ những cái kia có không. Sau đó, chúng ta liền là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Hồ Tiểu Nưu vô ý thức gật gật đầu. Trần Phàm là nam hay là nữ, lại có quan hệ gì đây? Ân cứu mạng là rõ ràng. Tìm về ngọc bội ân tình là bây giờ. Hắn thần bí, cường đại, hơn nữa, hắn còn nguyện ý đem chính mình làm huynh đệ. Liền đầy đủ. Chương 35, cục gạch, nam nhân mơ ngọc người đằng, UE hai người lần nữa trở lại Liêu Thụ tập lúc, sắc trời đã gần đen. Chợ đêm đèn đuốc, lấm ta lấm tấm mà lộ ra lên. Cùng vào ban ngày tiêu điều khác biệt, thời khắc này Liêu Thụ tập, kìm nén mấy phần giả tạo phồn hoa. Sống sót sau hai nạn vui mừng cảm giác, thẳng đến lúc này, mới chân chính lắng đọng xuống. Trần Phàm thở thật dài nhẹ nhõm một cái, toàn thân xương cốt giống như là muốn tan ra thành từng mảnh. Nhưng trong lòng hắn lại vui thích, bắt đầu tính toán chuyến này được mất. Đầu tiên, giới tính hiểu lầm giải trừ, hoa cúc an toàn cảnh báo giải trừ, cái này so cái gì đều trọng yếu. Thứ yếu, dùng một khối vốn là cần phải trả ngọc bội nát, không chỉ trả nhân tình to lớn, còn trắng nhặt một trung tâm trung thành, còn thiếu túi đầu liền bái ngoan cố tiểu đệ. Sau đó tại cái này thiên huyền giới, cuối cùng là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mấu chốt nhất, không gian chứa đồ bên trong khối kia chiếm chỗ ngọc bội cuối cùng đưa đi, ô vương chống đi, lại có thể mang nhiều một kiện bảo bối trở lại địa cầu. Đợt này thao tác, quả thực là tay không bắt sói cứu cực hình thái, huyết chám. Hồ Tiểu Nưu nhìn xem trên mặt Trần Phàm cái kia không giấu được ý cười, chỉ coi hắn là làm chính mình tìm về bảo vật gia truyền mà từ đáy lòng cao hứng. Trong lòng hắn cảm kích càng lớn, vỗ một cái bộ ngực, hào khí bừng mây. Lâu, Trần huynh đệ, làm chúc mừng chúng ta đại nạn không chết, lại mất mà lại đến, hôm nay ta mời khách, chúng ta đi ăn bữa ngon. Trên mặt Trần Phàm nụ cười, ngay tại chỗ ngưng kết. Ăn bữa ngon. Trong đầu của hắn, tự động bắn ra chén kia từ run khô, chiều chạy qua chân, cùng đủ loại không rõ nhuyễn trùng đun như bảng hiệu trưng. Cố kia hỗn hợp có đất canh, thối giữa cùng tao khí hương vị, như là vượt qua thời không, lần nữa chui vào xoang mũi của hắn. Trần Phàm dạ dày, không bị khống chế mãnh liệt run rẩy một thoáng. Cái kia, lão hồ à, ta cảm thấy chúng ta mới trải qua sinh tử một cái chớp mắt, không thích hợp ăn đến quá đời mỡ. Trần Phàm một mặt thành khẩn tìm được việc cớ. Thanh đạm điểm, thanh đạm điểm hảo, dưỡng sinh. Trần huynh đệ nói rất đúng. Hồ Tiểu Nưu rất tán thành gật đầu, tiếp đó nhiệt tình đề nghị, vậy chúng ta đi uống một chén tam thi nao thần canh. Nhà kia dùng chính là tươi mới nhất thi neo tùy não, bổ dưỡng cực kỳ. Trần Phàm mặt vù một thoáng liền xanh biết. Ta thao, ba ngươi, bỏ qua cho ta đi. Các ngươi tu tiên giới thực đơn có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Có thể tới hay không điểm dương gian đồ vật? Đừng đừng đừng. Trần Phàm kéo lại hắn. Chuyện ăn cơm không nổi, không nổi. Chúng ta trước tùy tiện dạo chơi, trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình. Hắn hiện tại nhìn Hồ Tiểu Nưu, tựa như nhìn một cái di chuyển sinh hóa kho vũ khí, sợ hắn lại từ trong miệng nhảy ra cái gì kinh thế hãi tục tên món ăn. Hồ Tiểu Nưu tuy là không hiểu, nhưng đối Trần Phàm đã là nói gì nghe nấy, lập tức gật đầu nói phải. Hai người liền tại Liễu Thụ tập cái kia chật hẹp chen chúc trong đường tắt đi dạo lên. Nơi này gian hàng đại bộ phận đơn sơ, một khối vải rách trải trên mặt đất, phía trên bày biện chút hình thù kỳ quái đồ vật. Có gì xét loang lổ đoạt kiếm, có vết nứt răng đầy đan lô, còn có một chút nhìn không ra diện mục thật sự cháy đen khối gỗ. Chủ quán nhóm cũng phần lớn thần tình chết lặng, lười biếng tựa ở góc tường, đối diện hướng người đi đường hở hững lạnh lẽo. Trần Phàm vừa đi, một bên dùng khóe mắt quét nhìn đảo qua những gian hàng này. Hắn hiện tại học tinh, không còn như là không đầu rồi đồng dạng nhìn loạn, mà là đem ánh mắt khóa chặt tại những cái kia tầm thường nhất, giống nhất thuần túy rác rưởi xó xỉnh. Đi qua một cái bán thấp kém lá bùa gian hàng lúc, Trần Phàm bước chân dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào chủ quán dùng tới áp lá bùa một khối đồ vật bên trên. Đó là một khối màu nâu xanh đá chỉnh tề, góc cạnh rõ ràng. Loại trừ màu sắc so bình thường gạch đá xanh thâm nhất chút, mặt ngoài hình như càng nhắn bóng một chút bên ngoài, không có bất kỳ chỗ thần kỳ. Nó liền là một cục gạch. Một khối bình bình không có gì lạ, thậm chí cạnh góc còn có chút ít hư hại cục gạch. Cái đồ chơi này, thế nào càng xem càng thuận mắt. Trong lòng Trần Phàm lẩm bẩm một câu. Có lẽ là vừa mới bạo tạc di chứng, hắn tổng cảm thấy khối này cục gạch lộ ra một cố kho nói lên lời cảm giác thân thiết. Chủ quán là cái gầy trơ cả xương lão đầu, chính giữa dựa vào tường ngủ gật, nước miếng đều nhanh chảy tới ngực. Trần Phàm ngồi xổm người xuống, giả bộ như đối những cái kia họa đến siêu siêu vẹo vẹo lá bùa cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, ngón tay lại lơ đãng đụng phải khối gạch kia. Giám định chi nhãn, nguyên năng 1, trước mắt số dư còn lại 63. Một cái màu lam không giám định, lặng yên bắn ra. Mất linh chấn hồn truyền, nào đó luyện khí tông môn đệ tử khảo hạch tác phẩm. Nguyên thiết kế ý đồ làm một kích liền có thể chấn nhiếp địch nhân thần hồn, khiến cho lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Vì luyện chế lúc ăn bất nguyên vật liệu, hạch tâm chấn hồn trận văn ngay tại chỗ báo hỏng, đã đối nắm giữ linh lực hộ thể tu sĩ trọn vẹn mất đi hiệu lực. Giá trị thu hồi 2 điểm nguyên năng. Ghi chú: tu tiên đấu pháp nó không được, đô thị hạng chiến tên thứ nhất. Chất liệu tuyển chọn mật độ cao hắc rượu thạch hỗn hợp bột mài độ cứng siêu phàm, xúc cảm dày nặng. Một kích tất trúng, tuyệt nghiêm túc. Là ngài ở nhà du lịch, phòng thân hộ vệ, trừ gian diệt ác thiết yếu lương phẩm. Nhớ kỹ, khẩu hiệu của chúng ta là dùng đức phục người. Mắt Trần Phàm sáng lên. Ta dựa vào. Đồ tốt ta. Tim của hắn đập đều nhanh mấy phần. Đối tu sĩ vô hiệu. Đó không phải là đối phàm nhân bảo cụ ư? Hắn đang lo trở lại địa cầu, vạn nhất gặp được điểm chuyện phiền toái, nên xử lý như thế nào? Pháp chế xã hội cũng không thể động một chút lại móc ra phi kiếm tới dọa người a. Đây không phải là giải quyết vấn đề, đó là chế tạo vấn đề, vẫn là ngồi tù mục xương loại kia. Nhưng khối này cục gạch liền không giống với lúc trước. Nó điệu thấp, nó nội hàm, nó giản dị tự nhiên. Coi như thật không cẩn thận đem ai đánh cho hôn mê, ném xuống đất, ai có thể nghĩ tới đây là một kiện tu tiên pháp khí. Cảnh sát tới đều chỉ có thể định tính làm cảm xúc mạnh mẽ đánh lộn, thiện tay vồ lấy ven đường cục gạch hại người. Quả thực là hoàn mỹ gây án. A không, là hoàn mỹ phòng thân công cụ. Trong lòng Trần Phàm hạ quyết tâm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cầm lấy một bức họa lấy quỷ phù lá bùa, hỏi cái kia ngủ gật lao đầu: "Lao trượng, phù này bán thế nào?" Lao đầu bị đánh thức, mí mắt nhấc lên, thiếu khí vô lực nói: "Một trường, nửa khối linh thạch." "Không mặc cả." "Quá mắc." Trần Phàm lắc đầu, ánh mắt lại rơi vào khối gạch kia bên trên, giống như tùy ý hỏi: "Lao trượng, ta nhìn ngươi cái này áp lá bùa đá cũng rất bằng phẳng, bán hay không?" "Ta lấy về đệm bàn chân." Lao đầu liếc qua khối gạch kia, trong ánh mắt lộ ra một chút ghét bỏ. "Ngươi muốn cái này?" "Liên la khối luyện hỏng chất bại, chết chìm chết trầm, ngươi muốn liền lấy đi." "Vậy không tốt lắm vi tứ." Trần Phàm một mặt chất phát. "Dạng này, ta đổi với ngươi." Hắn nói lấy, theo trong túi móc ra một cái ở trên địa cầu giá trị 5 mao tiền nhựa bật lửa. Lao đầu và bên cạnh Hồ Tiểu Nhu đều hiếu kỳ tiến tới. Trần Phàm cũng không giải thích, ngón cái nhẹ nhàng một ấn. Một đám nhỏ màu vỏ quýt ngọn lửa, tự nhiên tại Trần Phàm đầu ngón tay nhún nhảy. Lao đầu mắt nháy mắt liền thẳng. Hắn run rẩy duỗi tay ra, muốn chạm đến cái kia ngọn lửa, lại bị nóng đến rụt trở về. Đối với bọn hắn loại này tầng dưới chót tu sĩ, nhóm lửa còn phải dựa vào nguyên thủy nhất hỏa thạch hoặc là cấp thấp nhất hỏa nhung phù nơi nào thấy qua loại này nhẹ nhàng một ấn liền có thể sinh ra hỏa diễm pháp khí. Vật này, chẳng lẽ là nhất niệm lửa pháp khí? Lao đầu âm thanh đều biến. Không kém bao nhiêu a? Trần Phàm luốt luốt bật lửa, nói đến cao thâm mặt chắc. Một cái một lần đồ chơi nhỏ, dùng mấy lần liền không có. Ta nhìn lão trượng ngươi nhóm lửa cũng không tiện, liền dùng nó đổi lấy ngươi khối này đệm bàn chân đá, như thế nào? Đổi, đổi. Lao đầu không hề nghĩ ngợi, liên tục gật đầu, sợ Trần Phàm đổi ý hắn đoạt lấy bật lửa. Bà bối như nâng ở lòng bàn tay, lật qua lật lại xem, tiếp đó không thể chờ đợi đem khối gạch kia đẩy lên Trần Phàm trước mặt. "Cho ngươi, tảng đá kia cho ngươi." Hồ Tiểu Nhu tại bên cạnh nhìn đến sửng sốt một chút. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Trần Phàm thao tác. Dùng một cái có thể tự nhiên nhóm lửa tinh xảo pháp khí đi đổi một khối không có chút nào linh lực ba động phế thạch nguyên liệu. "Cái này, đây không phải thua thiệt đến nhà bà ngoại ư? Trần huynh đệ, ngươi đây là?" Hồ Tiểu Nhu nhịn không được mở miệng. Trần Phàm đối với hắn liếc mắt ra hiệu, tiếp đó nghiêm trang ôm lấy khối kia cầm trong tay nặng chỉnh chỉnh của gạch, thỏa mãn nước lượng. "Hoàn mỹ, cái này xúc cảm, cái này phân lượng, phù này hợp thân thể công học thiết kế, quả thực là làm ta đo thân mà làm." Hắn đem cục gạch hướng chính mình không gian chứa đồ nhét lại, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Hồ Tiểu Nhu bộ kia ta xem không hiểu, nhưng ta đại thụ chấn động biểu tình, Trần Phàm vô vô bờ vai của hắn, dùng một loại người từng trải ngữ khí, thâm trầm nói: "Lão hổ, ngươi không hiểu, cục gạch mới là nam nhân cuối cùng mơ mộng." Chương 36, đầu tư tương lai người đăng, UE liễu tụ tập trong đường tắt, đèn đuốc mờ nhạt, như từng khóa thăm dò con người. Trong không khí hỗn tạp bụi đất cùng thấp kém đan dược mùi lạ, nhưng đối Trần Phàm tới nói, cái này đã so núi rác thải mùi khét lẹt dễ ngửi quá nhiều. Hồ Tiểu Nhu theo bên cạnh Trần Phàm, mặt mũi tràn đầy đều là không tiêu hóa hết nghi hoặc. Hắn nhìn một chút Trần Phàm, lại nhìn một chút Trần Phàm chống rống hai tay. Trong ánh mắt ý tứ, tại cái này huynh đệ nào có bệnh cùng cao nhân làm việc, sâu không lường được cái này hai đầu lặp đi lặp lại nhảy ngang. Một khối phá cục gạch, về phần xem như bảo bối dạng kia ư? "Lão hổ." Trần Phàm đông nhiên dừng bước. "Ta phải đi."
A.
Hồ Tiểu Nưu đột nhiên hoàn hồn, trên mặt biểu tình theo nghi hoặc chuyển thành thất lạc, "Trần huynh đệ, lúc này đi, trời đã tối rồi, bên ngoài bây giờ nguy hiểm. Ngươi lại đi ta cái kia ngừng một đêm."
"Còn ngừng một đêm?
Trở về với ngươi ăn thi meo tùy não, vẫn là đánh giá run khô. Ta dạ dày là làm bằng sắt, nhưng ta tinh thần là sinh trưởng từ thịt, chịu không được các ngươi tu tiên giới hắc ám xử lý tính kéo dài sát thương ma pháp a."
"Không được."
Trần Phàm khoát tay áo, trên mặt gạt ra mấy phần vừa đúng có sự. "Trong nhà xảy ra chút việc gấp, nhất định cần đến chạy trở về xử lý.
Yên tâm, không bao lâu ta sẽ còn trở lại."
Lấy cớ này, vạn năng đi khắp thiên hạ cũng không sợ.
Hồ Tiểu Nưu nghe xong là chuyện nhà trong mắt thất lạc càng đậm, lại không tốt lại ép ở lại. Hắn là cái lẻ loi một mình thập hoang khách, có thể nhất lĩnh hội nhà cái chữ này phân lượng. Hắn trùng điệp gật đầu, thần tình ngẩm đạm, "Cái kia, Trần huynh đệ đi đường cẩn thận." Nhìn xem hắn cái bộ dáng này, trong lòng Trần Phàm điểm này tính toán, không tên liền phai nhạt mấy phần. Trần Phàm không trả lời, kéo lấy Hồ Tiểu Nưu cánh tay, một đầu đâm vào bên cạnh một đầu không đèn đen kịt nó hẹp.
"Làm?
Làm gì, Trần huynh đệ?"
Hồ Tiểu Nưu bị hắn cái thao tác này làm đến có chút khẩn trương.
Không khí này, địa điểm này, thế nào cùng muốn giết người diệt khẩu như.
"Đừng hoảng hốt, ta là người tốt."
Trần Phàm không lên tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cái bịt kín bình ngọc nhỏ liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn đem bình nhét vào trong tay Hồ Tiểu Nưu.
Thân bình vào tay lạnh buốt.
Cách lấy nửa trong suốt chất ngọc, có thể trông thấy bên trong gần nửa bình chất lỏng màu tím nhạt. Trong chất lỏng, từng sợi so cọng tóc còn mảnh điện quang, chính giữa không an phận du tẩu lấp loé.
Một cỗ như có như không, lại giữ dằn tột cùng khí tức, theo miệng bình từng tia từng dòng rỉ ra.
"Đây là..."
Hồ Tiểu Nưu âm thanh đều đang phát run.
Hắn không phải không biết hàng đồng đốc, chỉ là cố khí tức này, liền để hắn tê cả da đầu, sinh ra bản năng kính sợ.
"Thối lôi linh dịch."
Trần Phàm thấp giọng, ngữ khí trước đó chưa từng có nghiêm túc.
"Ta ngẫu nhiên lấy được một loại hiếm có tài liệu, có thể dùng để tu luyện lôi pháp, hoặc là luyện chế lôi thuộc tính pháp khí cùng phụ lục.
Giá trị, ngươi có lẽ hiểu."
Hồ Tiểu Nưu tay đột nhiên run lên, suýt nữa đem bình ném ra.
Tại tu chân bách nghệ bên trong, lôi pháp từ trước đến giờ dùng cương mãnh bá đạo, uy lực tuyệt luân nổi danh.
Tương ứng, lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, cũng là tất cả trong vật liệu hi hữu nhất, cao quý nhất cái kia một cấp. Liên như vậy một bình nhỏ đồ chơi, nếu là cầm lấy đi phường thị bán đi, đổi lại linh thạch, đầy đủ hắn Hồ Tiểu Nưu loại này tầng dưới chót tiểu tu sĩ, trực tiếp nằm thẳng tu luyện tốt mấy năm.
"Trần huynh đệ, cái ta này tuyệt đối không thể nhận,
quá quý giá."
Hồ Tiểu Nưu như là bị nóng đến, muốn đem bình còn cho Trần Phàm.
"Ân cứu mạng, tầm bảo đức, hắn đã không thể báo đáp, nơi nào còn có thể lại thu như vậy trọng lễ."
"Cầm lấy."
Trần Phàm tay chặt lại, biểu tình trầm xuống.
"Ta đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy.
Chúng ta là huynh đệ, đừng đi theo ta cái này hư.
Đừng dày vò khốn khổ, ta bội vàng tan tâm đây.
Lại nói, ta đây cũng không phải là cho không, cái này gọi nguy hiểm đầu tư.
Chờ ngươi sau đó như bức, mới có thể cho ta làm cái dùng tốt công cụ nhân.
Phi, là làm ta trợ thủ đắc lực đi.
Cách cục muốn mở ra, ta cái này gọi đầu tư tương lai, biết hay không a, lão hổ."
Gặp Hồ Tiểu Nưu còn tại do dự, Trần Phàm ngữ khí lại hòa hoãn lại.
"Ta một người không dùng đến nhiều như vậy, thả ta này cũng lãng phí.
Ngươi cầm lấy đi tìm cái tuyệt đối đáng tin con đường bán đi, đổi điểm đan dược cùng tài nguyên tu luyện, đem tu vi nâng lên.
Tại địa phương quỷ quái này, thực lực mới là bảo mệnh tiền vốn."
Hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến sắc bén.
"Nhớ kỹ, tiền của không lộ ra ngoài.
Xuất thủ thời điểm, nghĩ biện pháp ẩn tàng hảo thân phận của mình, không phải thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi.
Hiểu không?"
Lời nói này, một nửa là thật tâm thật ý quan tâm, một nửa là gõ.
Hồ Tiểu Nưu kinh ngạc nhìn Trần Phàm, nhìn xem hắn cặp kia trong bóng đêm vẫn như cũ ánh mắt sáng ngời. Trong lòng hắn bộ kia sụp đổ tiên tử tỷ tỷ người thiết lập, giờ phút này bị một cái hoàn toàn mới hình tượng thay thế.
Một cái nhìn như bất cần đời, thực ra trọng tình trọng nghĩa, suy nghĩ kín đáo huynh đệ.
Trần Phàm cứu mệnh của hắn, giúp hắn tìm về bảo vật gia truyền, hiện tại lại tặng cho hắn một tràng cơ duyên to lớn.
Là khác cha khác mẹ thân huynh đệ.
Hồ Tiểu Nưu không chối từ nữa, hắn đem bình ngọc gắt gao nắm ở lòng bàn tay, cái kia nóng hở nhiệt độ giống như là muốn in dấu vào trong máu thịt của hắn.
Hắn không nói gì nữa, đại ân không lời nào cảm tạ hết được nói nhảm, chỉ là dùng hết khí lực toàn thân, trùng điệp gật gật đầu.
"Ta hiểu được, Trần huynh đệ."
"Được rồi, ta đi."
Trần Phàm vô vô bờ vai của hắn, xoay người rời đi, không dây dưa dài dòng.
"Lần sau trở về, mang cho ngươi các ngươi cái này không có đồ tốt."
Hắn phất phất tay, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đường tắt chỗ ngoặt.
Hồ Tiểu Nưu một mình đứng ở trong bóng tối, thẳng đến Trần Phàm tiếng bước chân triệt để đi xa, hắn mới chậm rãi mở ra bàn tay, nhìn xem bình kia lóe ra ánh chớp linh dịch, hốc mắt lại một lần nữa phiếm hồng.
Trần Phàm rẽ trái lượn phải, xác nhận sau lưng không có người đi theo, lách vào một cái chất đầy bỏ hoang tạp vật ngõ cụt.
Nơi này mùi thối ngất trời, liền chó hoang đều lười đến vào xem.
Hoàn mỹ,
tuyệt hảo truyền tống địa điểm.
Hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn một chút mảnh này sáng úa, lùi bại, nhưng lại tràn ngập kỳ ngộ thế giới.
Thiên huyền giới, chờ lấy ta.
Chờ ca trở về chỉnh đốn, lại đến nổ ngươi lông dê.
Trong lòng hắn lẩm nhẩm.
Nguyên năng 2, số dư còn lại 61 điểm.
Quen thuộc cảm giác hôn mê lần nữa bao khỏa hắn.
Trước mắt đống kia tản ra mùi thiêu đống rác nháy mắt và mèo, phá thoái, như là bị đầu nhập đá mặt nước hình chiếu.
Một cỗ hỗn hợp có mì tôm, giao hàng cùng mấy ngày không ngược lại rác rưởi quen thuộc hương vị, thô bạo rót đầy xoang mũi của hắn.
Dưới chân là đạp sẽ dính chặt dép lê đầy mỡ mặt nền.
Phóng tầm mắt nhìn tới, là trương kia chất đầy quần áo, bị hắn xem như ổ chó giường đơn.
Địa cầu, hắn phòng cho thuê.
Trần Phàm thật dài phun ra một cái trọc khí, toàn bộ người tê liệt ngã xuống trên ghế, cảm giác thân thể mỗi một cái tế bào đều đang rên rỉ.
Hai ngày này trải qua, so hắn đi qua 20 năm gộp lại còn muốn kích thích. Nhưng hắn không có lập tức đi ngủ. Kiểm kê một thoáng đợt này thu hoạch. Hắn giang chống đỡ lấy tinh thần, tâm niệm vừa động, điều ra cái kia chỉ có chính mình có thể nhìn thấy màu lam giới diện. Nguyên năng số dư còn lại 61 điểm. 5 cái ô bông, cú gạch, linh chân loa, bán thành phẩm chú nhan đan, tiếm, thần hành thảo giải. Còn có một chút phân giải ra ngoài tài liệu. Thuận tiện thu cái ngoan cố tiểu đệ. Đợt này, huyết trám. Tiểu Tuyết phẫu thuật có lẽ liền mấy ngày nay a, ngày mai muốn tới bệnh viện. Chương 37, đáng tiếc ta không thích nợ nhân tình người đăng, UE ngày thứ 2, trời mới vừa tờ mở sáng, Trần Phàm liền từ trên giường bỏ lên. Hắn duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương phát ra một trận như giang đậu giòn vang. Đơn giản tắm rửa, Trần Phàm lấy ra cái này điếm, đặt ở trên mũi dùng sức ngửi một cái, lộ ra hẹn tài nụ cười. Bà bối, vẫn là cái này quen thuộc hương vị, cái này quen thuộc cảm giác an toàn. Phía sau ở bên ngoài chụp vào kiện vẫn tính sạch sẽ quần áo, Trần Phàm đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Trần, ra ngoài a. Đầu bậc thang, cầm giỏ thức ăn chủ nhà Chu An Lan vừa đúng lên lầu, hai người đụng vừa vặn. Chu An Lan chừng 50 tuổi, treo lên một đầu mới nóng màu nâu tiểu tóc ăn, nhìn người trong ánh mắt luôn mang theo cỗ xem kỹ cùng khôn khéo. Đúng vậy a, Chu A Di, mua đồ ăn trở về. Trần Phàm cười lấy chào hỏi. Nha, Chu A Di, mấy ngày không gặp, quần này lông nóng đến tinh thần hơn. Còn không phải sao, hiện tại giá đồ ăn, so huyết áp của ta tăng thêm đến độ nhanh. Chu An Lan theo thường lệ phàn nàn một câu, chuyển đề tài, người cũng tiến tới, thấp giọng. Tiểu Trần A, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Bóng người cũng không thấy. Ra lội xa nhà, làm ít chuyện. Trần Phàm thuận miệng ứng phó. Ra ngoài liền hảo, ra ngoài liền tốt. Chu An Lan gật gật đầu, biểu tình biến đến thần bí. Ta cùng ngươi nói, hai ngày này, luôn có cái nam tại cửa ngươi lắc lư. Không cao không thấp, ăn mặc thân tây trắng đen, nhìn xem dạng chó hình người, liền cùng trong điện ảnh đòi nợ như, lén lén lút lút. Hỏi hắn tìm ai hắn cũng không nói, ta nhìn thấy tám thành là sông ngươi tới, ngươi có thể cẩn thận một chút, hẳn là chọc phiền phải gì. Tây trắng đen, lén lén lút lút. Trong đầu của Trần Phàm qua một lần, tìm kiếm không đến nhận chức cái gì phối hợp nhân vật. Tìm ta. Triệu Thiên Long tiểu tử kia thua không nổi, lại phái người đến gây chuyện. Muốn thật là gây chuyện, ta liền để hắn biết cái gì là nam nhân mơ mộng. Trong lòng hắn suy nghĩ, ngoài miệng lại không để ý, được, ta đã biết Chu A Di, cảm ơn ngài nhắc nhở. Nói xong, hắn khoát khoát tay, trực tiếp xuống lầu. Chu An Lan nhìn bóng lưng Trần Phàm, nhịn không được thở dài, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. A, hai từ này cũng là thật không dễ dàng. Tuổi quá trẻ, một bên muốn nhặt ve chai sống tạm, còn vừa muốn cúng bái trong bệnh viện cái muội muội kia, tám thành là thiếu bên ngoài người tiền, bị tìm tới cửa. Đáng thương. Nàng lắc đầu, cầm giỏ thức ăn, đi vào mở tối hành lang. Trung tâm Giang Hải thị bệnh viện. Trần Phàm quen cửa quen mẻo lách qua lầu một huyên áo, đi vip thang máy thẳng tới tầng cao nhất. Đặc hộ phòng bệnh khu hành lang, yên tĩnh đến có thể nghe thấy tim đập của mình. Trong không khí không có mùi thuốc sát trùng, chỉ có trung tâm điều hòa đưa ra nhiệt độ ổn định với gió. Hắn đi đến A01 cửa phòng bệnh, xuyên thấu qua trên cửa thủy tinh trong chiều nhìn. Trong phòng bệnh, Trần Tuyết chính giữa nửa tựa ở mềm mại chạy bằng điện trên giường bệnh, nâng lên điện thoại nhìn chọc cười video ngắn. Nàng nhìn nhập thần, bả vai một kinh sợ hơi dựng ngược lên, bất ngờ phát ra không đè nén được cười khẽ. Ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất vẩy vào trên người nàng, độ tầng ấm màu vàng kim. Gương mặt của nàng không còn là bệnh trạng tái nhợt, lộ ra khỏe mạnh đỏ hồng, khí sắc so hắn trước khi đi tốt quá nhiều. Có thể a, vậy mới hai ngày không gặp, mặt nhỏ đều hồng nhuận. Nhìn tới hai cái kia hộ công làm rất tốt, quay đầu đến cho các nàng thêm mùi gà. Trong lòng Trần Phàm lẩm bẩm lấy, đẩy cửa đi vào. Nhìn cái gì đấy, như vậy vui cười. Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Trần Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, mắt nháy mắt liền sáng lên. Nàng buông xuống điện thoại, giọng nói mang vẻ mấy phần nho nhỏ oán trách. Ca, người chạy đi đâu? Điện thoại cũng không gọi được, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đây. Điện thoại phá, ném đi. Trần Phàm đi qua, thuận tay cầm lên trên bàn áo, tại chính mình trên quần áo cọ sát, mở miệng liền làm một miệng lớn. Mấy ngày nay ra lội xa nhà, xử lý điểm chính sự. Cái gì chính sự còn trọng yếu hơn ta? Trần Tuyết nhếch lên miệng. Cho ngươi kiếm tiền chữa bệnh, chuyện này tính toán chính sự ư? Một câu, đem Trần Tuyết cho nghẹn họng trở về. Nàng lập tức nhớ tới cái gì, trên mặt lại toát ra hưng phấn hào quang. Ca, ta cùng ngươi nói, hôm qua có cái đẹp đặc biệt tỷ tỷ tới nhìn ta. Xinh đẹp tỷ tỷ. Trần Phàm gầm táo động tác dừng lại một chút. Đúng, nàng gọi Lâm Tử Huyên. Trong mắt Trần Tuyết như là có ngôi sao tại tránh. Nàng người siêu tốt, bồi ta Hàn Huyên rất lâu, còn cho ta mang theo thật nhiều ăn ngon. Đúng rồi, nàng có nói, đã giúp ta liên hệ tốt trong nước đứng đầu nhất cốt tủy tấy ghép chuyên gia, ngày mai là có thể cho ta làm giải phẫu. Trần Phàm động tác triệt để dừng lại. Hắn chậm rãi nhai lấy trong miệng táo, trong ánh mắt hiện lên một chút hiểu rõ. Khá lắm, cái này băng sơn cô nương, lực hành động không phải bình thường mạnh a. Vậy mới bao lâu, liền đem ta nội tình tra xét cái đấy nhìn lên, liền bội ta ở phòng bệnh nào đều biết. Cái này xét sổ gia đình tốc độ, so cảnh giác đều nhanh. Đây là nhìn ta chữa khỏi da da của nàng, cảm thấy ta là tiềm lực, cho nên đặt tiền cọc trước, chủ động làm lấy lòng tới. Ánh mắt cũng không tệ. Trần Tuyết không phát giác được ca ca biểu tình biến hóa, vẫn như cũ đắm chìm tại to lớn trong vui sướng. Có thể sớm ngày phẫu thuật, liền mang ý nghĩa có thể sớm ngày thoát khỏi ốm đau, sớm ngày không liên lụy ca ca. Ca, cái kia Lâm tỷ tỷ có phải hay không bằng hữu của ngươi a? Nàng vì sao đối ta như vậy hảo? Ân, xem như thế đi. Trần Phàm hàm hồ đáp lời, hai ba miếng gặm xong táo, đem hạt tinh chuẩn ném bỏ vào thùng rác. Nhân gia thiện tâm, lấy giúp người làm niềm vui. Hắn nhìn xem muội muội trương kia tràn ngập hy vọng cùng vui sướng mặt nhỏ, trong lòng lại tại phi tốc tính toán một chuyện khác. Nhân tình này đưa đến thật là đủ lớn. Trong nước đứng đầu nhất chuyên gia, chỉ là mời người ta xuất thủ phí tổn, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đáng tiếc, ta Trần Phàm người này, không thích nhất thiếu liền là nợ nhân tình. Cái đồ chơi này không nhìn thấy sợ không được, lại so vàng dòng bạc trắng còn khó còn. Nhìn tới, phải đem phần nhân tình này cho còn trở về mới được. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, trên mặt biểu tình cũng triệt để lòng xuống. Hắn thò tay, như khi còn bé dạng kia, vuốt vuốt Trần Tuyết đầu tóc. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhân gia đồng ý giúp đỡ là chuyện tốt, ngươi hiện tại duy nhất nhiệm vụ, liền là thoải mái tinh thần, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ngày mai phẫu thuật. Trần Tuyết dùng sức gật đầu, hốc mắt có chút phát nhiệt. Nàng nắm lấy Trần Phàm cánh tay, dùng thanh âm cực nhỏ hỏi, "Ca, cái kia, phẫu thuật phía sau, ta có phải hay không liền có thể như người bình thường đồng dạng? Có thể đi học, có thể ra ngoài chơi, không cần lại chờ tại trong bệnh viện." Trần Phàm ngữ khí chém đinh chặt sắt, không cần một tơ một hào do dự. "Chờ ngươi khỏe rồi, ca dẫn ngươi đi ăn lần toàn thế giới ăn ngon, chơi lần toàn thế giới chơi vui. Đem ngươi mười mấy năm qua không hưởng thụ qua, tất cả đều bù lại." Chương 38, kịch bản không đúng. Người đăng, UE Trần Phàm hai huynh muội chính giữa trò chuyện đến hăng say, cửa phòng bệnh bị gõ vang hai tiếng, lập tức hướng bên trong đẩy ra. Một vị người mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt gọng vàng nam nhân đi đến. Hắn ước chừng hơn 40 tuổi, khí chất nho nhã, đi theo phía sau hai tên cầm trong tay kẹp bệnh án y tá. "Trần Tuyết tiểu thư, ngươi tốt." Trên mặt nam nhân mang theo cười ôn hòa, ánh mắt trong trẻo, để người tự nhiên sinh ra một cỗ tin cậy cảm giác. "Ta là Lưu Hiểu Phong, phụ trách ngươi lần giải phẫu này mổ chính bác sĩ." Trần Tuyết toàn bộ người đều có chút choáng váng, vô ý thức liền muốn ngồi thẳng người. "Lưu chủ nhiệm ngài tốt." "Nằm xong, đừng động." Lưu Hiểu Phong bước nhanh về phía trước, đưa tay ra hiệu nàng buông lỏng. Hắn cầm lấy giường bệnh bên cạnh máy ghi chép, cực nhanh đảo qua phía trên số liệu, tiếp lấy lật ra mí mắt Trần Tuyết, dùng đèn tin tỉ mỉ quan sát, một loạt động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm dư thừa. "Ân, không tệ." Hắn thỏa mãn gật đầu, trong giọng nói lộ ra một cố khống chế toàn cục tự tin. Trạng thái tinh thần rất tốt, các hạng chỉ tiêu đều phi thường ước vọng, mời hộ công cực kỳ tận trách. Hắn lập tức chuyển hướng Trần Phàm, chủ động duỗi tay ra. "Ngươi chính là Trần Tuyết ca ca, Trần Phàm tiên sinh a. Lâm tiểu thư đã cùng ta bắt chuyện qua." Trần Phàm cùng hắn đem nắm, bàn tay của đối phương ấm áp mà mạnh mẽ. "Thân này trang phục, cái này khí chàng, thật tốt mát cấp đại lao phía dưới tân thủ thôn. Lưu chủ nhiệm, muội muội ta tình huống." Lưu Hiểu Phong nâng lên mắt kính, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, lời ít mà ý nhiều. "Phẫu thuật phương án, chúng ta tổ chuyên gia đã thôi diễn 3 lần, bảo đảm không có sơ hở nào. Phẫu thuật nhất định tại buổi sáng ngày mai 9 giờ, xế chiều hôm nay sẽ tiến hành một lần cuối cùng thuật phía trước kiểm tra. Nhà các ngươi thuộc muốn làm, liền là để nàng tối nay nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì tâm tình khoái trá." Hắn ngắn gọn bàn giao thuật phía trước cấm ăn cấm thủy tỉ mỉ, lại đối y tá thấp giọng căn dặn vài câu, liền mang theo người chớp nhoáng như rời đi. Toàn bộ quá trình không vượt qua 5 phút, tất cả hạng mục công việc cũng đã an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Đỉnh cấp chuyên gia năng suất đã là như thế. Lưu Hiểu Phong chân trước mới đi, Trần Tuyết chân sau phải nắm chặt Trần Phàm cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì xúc động mà đỏ bừng lên. "Ngươi nghe thấy được ư? Không có sơ hở nào. Ta ngày mai liền có thể làm giải phẫu." Trần Phàm nhìn chăm chú nàng trong trong mắt đập ánh sáng, đáy lòng mềm mại nhất cái kia một chỗ bị nhẹ nhàng rút. "Nghe thấy được. Cho nên, để ăn mừng ngươi ngày mai liền có thể vứt bỏ cái bình thuốc này từ thân thể, buổi trưa hôm nay, ca mang ngươi ăn ngon một chút." Hắn không có chút giao hàng, mà là đích thân xuống lầu, chạy đến nhà hàng bệnh viện điểm mấy dạng Trần Tuyết thèm thật lâu, lại vì bệnh tình kiêng kỵ rau xào. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, vẩy vào trong phòng bệnh. Hai huynh muội liền lấy mảnh này ấm áp, ăn một bữa lâu không thấy, ăn nhàn cơm trưa. Sau khi ăn cơm, Trần Phàm nhanh nhẹn thu thập hảo cơm hộp, đứng dậy. "Ca, ngươi muốn đi ư?" Trần Tuyết trong giọng nói tràn đầy luyến tiếc. "Ân, ra ngoài làm ít chuyện." Trần Phàm thay nàng nhét vào hảo gấp chăn. "Yên tâm, sáng mai ta bảo đảm cái thứ nhất xuất hiện tại trước mặt ngươi." "Chuyện gì a? Vội vã như vậy?" Trần Phàm đi tới cửa, quay đầu đối với nàng nết mép cười một tiếng, sau giờ ngọ ánh nắng rơi vào trên mặt hắn, chiếu ra hai hàm răng trắng. "Đi đem ghi nợ nhân tình, còn mất." Lâm thị tập đoàn tổng bộ đại lầu, như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, xuyên thẳng giang hải thị phồn hoa nhất cờ bờ giờ chân trời. Thủy tinh màn tường phản xạ lấy ánh nắng, đâm đến người mắt cái mũi. Trần Phàm đứng ở dưới lầu, ngửa đầu đánh giá đầu cương thiết cự thú này, cổ đều ngửa mệt mỏi. Trên người hắn cái này tẩy đến trắng bệnh áo thun, ở trung quanh một mảnh cao định Âu phục, bằng tên bộ váy tạo thành biển người bên trong, chói mắt giống như cái dị loại. Hắn lắc lư đến cửa cao ốc. Hai tên người mặc thẳng thớm đồng phục bảo an đứng nghiêm, thân hình cao lớn, khí chàng ép người. Trần Phàm dừng bước, hai tay cắm vào túi quần, khóe miệng không bị khống chế hướng lên nhếch lên. Đến rồi, kinh điển phim ngắn nội dung chuyện muốn lên diễn. Dựa theo kịch bản, ta mặc đồ này vừa qua đi, bảo an đại ca nhất định coi ta là thành phát truyền đơn, đổ ập xuống liền là một hồi khinh bị ba lần. Dừng lại. Làm cái gì? Hắn nhất định cần gọi như vậy. Tiếp đó ta tiêu sái trả lời, ta tìm các ngươi Lâm tổng. Bảo an đại ca nhất định chế nhạo một tiếng, chúng ta Lâm tổng cũng là loại người như ngươi mặt hàng muốn gặp thì gặp. Xéo đi. Cho hay mở màn, ta bị đương chúng làm khó dễ, người xung quanh đối ta chỉ trỏ. Ta bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, gọi thông điện thoại của Lâm Tử Viên. Trong vòng 3 phút, nàng xinh đẹp thư ký vô cùng lo lắng lao ra, chỉ vào bảo an lô mũi liền làm mắng một trận, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Trần tiên sinh là Lâm tổng khách quý, ngươi bị khai trừ. Bảo an hù dọa đến run chân, nước mắt chảy ngang cầu ta giơ cao đánh khẽ. Hắc hắc, kịch bản này, hang hái. Trần Phàm càng nghĩ càng đẹp, trên mặt thậm chí hiện ra một chút hẹn tài đủ cười, bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần, trực tiếp hướng về đại môn đi đến. Bên trong một cái bảo an tầm mắt rơi vào trên người hắn, lông mày mấy không thể xét địa chấn một thoáng. Trong ánh mắt kia không có trong dự đoán xem thường, ngược lại như là tại nhìn một cái. Lạc Đường Nhược Trí Nhi Đồng. Trần Phàm háng giọng một cái, đi đến bảo an trước mặt, đã làm tốt nên đón cùng phong bạo vũ tâm lý kiến thiết. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Bảo an mở miệng, âm thanh ổn định, ngữ khí khách khí giống như cái khách sạn người giữ cửa. Trần Phàm chuẩn bị tốt một bộ đầy đủ lời kịch, nháy mắt toàn bộ ngăn ở cổ họng. Hả? Kịch bản không đúng. Lời dạo đầu không phải là dừng lại ư? Hắn sửng sốt nửa giây, vẫn là quyết định theo chính mình quá trình đi xuống, ta tìm Lâm Tử Huyên. Xin hỏi có hẹn trước không? Bảo an biểu tình không nhúc nhích tí nào. Đúng đúng đúng, liền là cái này. Không có hẹn trước. Lần này cái kia bắt đầu khinh bị ta a. Nhanh. Tốt, phiền thoái ngài đến bên cạnh máy check-in đăng ký thân phận tin tức, tiếp đó đi lễ tân trưng cầu ý kiến. Bảo an đưa tay chỉ đại sảnh một bên tự phục vụ đài đăng ký, toàn trình nho nhã lễ độ, phục vụ chu đáo đến để người tìm không ra nửa điểm sai. Trần Phàm cảm giác chính mình như là chứa đầy lực một cái trọng quyền, kết quả đánh vào một đoàn trên đông. Trong đầu hắn tiểu kịch trường ầm vang sụp đổ, chỉ còn dư lại đầy đất lông gà. Ngã, tình huống như thế nào? Cái này Lâm gia an ninh, không theo sáo lộ ra bài a. Nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày như vậy đỉnh. Xoa bình. Hắn hậm hực đi đến đài đăng ký, tại màn hình điện tử bên trên soát thẻ căn cước, hoẹp cảm răng rắc một tiếng, cho hắn chụp trường cao thanh đại chân dùng. Toàn trình tự động hóa, liền cái có thể để hắn phát huy người sống đều không có. Cầm lấy in ra khách tới bằng đầu, Trần Phàm đi vào cái kia vàng son lộng lẫy, có thể so khách sạn 5 sao đại sảnh. Hắn đi tới lễ tân, một người mặc đồ công sở, trang dung tinh xảo nữ hài trẻ tuổi mỉm cười đứng lên. Tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Ta tìm Lâm Tử Huyên, Lâm tổng. Trần Phàm đem bằng đầu đưa tới. Tốt, xin hỏi ngươi là Trần Phàm, Trần tiên sinh ư? Lễ tân nữ hải thẩm tra đối chiếu tin tức sau, ngẩng đầu xác nhận. Tốt, Trần tiên sinh, xin ngài chờ chút. Nữ hải cầm điện thoại lên, gọi thông một cái nội tuyến, dùng rõ ràng lại nhu hòa âm thanh nói nhỏ vài câu. Toàn bộ quá trình thông thuận hiệu suất cao, chuyên ngành đến để người giận sôi. Trần Phàm chọc tại chỗ, cảm giác chính mình như là ngộ nhập mát cấp bản đồ cấp không tiểu hảo, toàn thân khó chịu. Hắn mong đợi tất cả đánh mặt nội dung chuyện, liền cái mở màn hoạt hình đều không truyền. Không đến một phút đồng hồ, sảnh thang máy phương hướng truyền đến một trận thanh thúy mạnh mẽ giày cao gót đập đất âm thanh. Một người mặc màu đen váy bó, màu trắng sợi tơ áo sơ mi nữ nhân bước nhanh đi tới. Tóc nàng cuộn đến cẩn thận tỉ mỉ, mang theo kính đen, toàn thân tản ra khôn khéo giả dạng khí tức. Nữ nhân trực tiếp đi tới trước mặt Trần Phàm, ánh mắt tại trên người hắn nhanh chóng quét qua, lập tức phủ lên một cái chuẩn hóa nghề nghiệp mỉm cười. Ngài khỏe chứ, là Trần Phàm tiên sinh a. Ta là Lâm tổng thư ký hành chính, Lý Tĩnh. Lý Tĩnh đối Trần Phàm khẽ không người. Lâm tổng ngay tại mở hội nghị, nàng để ta trước mang ngài đi phòng làm việc của nàng làm sơ nghỉ ngơi. Mời đi theo ta. Nói xong, nàng liền làm ra một cái mời thủ thế, quay người ở phía trước dẫn đường. Trần Phàm theo phía sau nàng, nhìn nàng rắn giỏi bóng lưng cùng ung dung nhịp bước, trong lòng cuối cùng điểm này không đứng đắn ý niệm cũng triệt để tắt lửa. Đến, trang chuẩn bị. Đã nói trang bức đánh mặt nội dung chuyện đây. Nhân ra cái này công ty lớn, từ trên xuống dưới đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, muốn nhìn cầu huyết kịch là không trông chờ. Cũng hảo, làm chính sự quan trọng. Hắn đi theo Lý Tĩnh, đi vào một bộ cần quét thẻ mới có thể khởi động chuyên môn thang máy. Thang máy ổn định tăng lên, cuối cùng tại một cái tuyên khắc lấy 48 tầng lầu dừng lại. Cửa thang máy không tiếng động trở ra. Một đầu phủ lên dày nặng thảm lông dê, tiên tĩnh đến có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở hành lang, hiện ra tại trước mắt hắn. Chương 39, Thanh Xuân đang người đăng, UE Lý Tĩnh đem Trần Phàm dẫn tới một cái dày nặng kính mở trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Trần tiên sinh, ngài ngồi trước, Lâm tổng hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Căn phòng làm việc này, lớn đến có chút không hợp thói thường. Dưới đất là sáng đến có thể soi gương màu xám đậm đá cẩm thạch, vách tường trắng đến chói mắt, không có bất kỳ dư thừa trang trí. Nguyên một mặt tường cửa sổ sắt đất, đem hơn phân nửa Giang Hải thị đạp tại dưới chân. Trước kia to lớn màu đen bàn công tác, cùng nói là bàn công tác, không bằng nói là một chiếc chuẩn bị lên đường chiến hạm. Trên mặt bàn loại trừ laptop cùng mấy phần văn kiện, sạch sẽ quá mức. Toàn bộ không gian trống trải, bình tĩnh, tinh chuẩn, lộ ra một cỗ cấm chỉ người sống tới gần vô vị khí tức. Ai ra, nơi này so mặt của ta đều sạch sẽ. Ta nếu là tại cái này làm việc, không ra 3 ngày liền đến nín ra bệnh tới, liền cái mì tôm chén đều không địa phương đặt. Trong lòng Trần Phàm điên cuồng chửi bậy, người lại không khách khí chút nào đặt mông ngồi vào một bên ghế sofa bằng da thật. Sofa rất mềm, toàn bộ người rơi vào đi, như là bị một đoàn đất đỏ mây đen nâng. Lý Tĩnh bưng tới một ly trà xanh, lá trà tại trong suốt nước trà bên trong chậm chậm giãn ra. Nàng đặt chén trà xuống sau, liền lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, đem không gian trọn vẹn để lại cho Trần Phàm. Trần Phàm không đụng chén trà kia. Hắn lo lắng sau khi uống xong, chính mình liền lên nhà vệ sinh đều được điểm thời điểm trả tiền. Hắn buồn bực ngán ngẩm đánh giá bốn phía, cảm giác mình tựa như một khỏa rơi vào dụng cụ tinh vi bên trong linh ốc, toàn thân không thích hợp. Ước chừng sau 10 phút, cửa ban công bị đẩy ra. Lâm Tử Huyên đi đến. Nàng thay đổi một thân khải giáp như Âu phục, xuyên qua một kiện màu trắng gạo áo sơ mi, phía dưới là một đầu cắt xén vừa người váy dài màu đen, phát họa ra kinh người thân eo. Tóc dài đen nhánh choàng tại trên vai, để trên người nàng sắc bén cảm giác thu lại một chút, thế nhưng sợi lạnh ý lại mảy may chưa giảm. Nàng hai đầu lông mày mang theo một chút mỏi mệt, nhưng tại ánh mắt rơi vào trên người Trần Phàm lúc, tơ kia mỏi mệt liền bị xem kỹ cùng hiếu kỳ thay thế. Sách, nữ nhân này thật là một cái trời sinh móc áo, choàng cái bao tải trên đường phố đều có thể dẫn dắt trào lưu. Bất quá, vẫn là lạnh, cách lấy 800 mét cũng có thể cảm giác được nàng kèm theo làm lạnh hiệu quả. Để cho ngươi chờ lâu. Lâm Tử Huyên mở miệng, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng so tại bệnh viện lúc nhiều hơn một phần chủ nhân khách khí. Nàng đi đến sau bàn công tác, không hề ngồi xuống, chỉ là tiện tay đem một phần văn kiện đặt lên bàn, quay người cách lấy rộng lớn bàn nhìn xem Trần Phàm. "Muội muội ta sự tình, đa tạ." Trần Phàm trực tiếp cắt vào chủ đề, thu hồi trong lòng những cái kia loạn thất bát tao ý niệm. Hắn từ trên ghế đứng lên, biểu tình là khó gặp nghiêm túc. Lưu Hiểu Phong chủ nhiệm là trong nước tốt nhất chuyên gia, có hắn mổ chính, muội muội ngươi sẽ không có chuyện gì. Lâm Tử Huyên ngữ khí rất bình thản, như là đang trần thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. "Ta rõ ràng. Bất quá, Lâm tiểu thư, ta người này có cọng lông bệnh." Lâm Tử Huyên nhìn xem hắn, không có nói tiếp, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. "Ta người này, ăn đến thua thiệt, chịu được khổ, liền là không thích thiếu người khác." Trần Phàm chậm rãi nói lấy, tay vươn vào trong túi quần. Lâm Tử Huyên lông mày cực nhỏ địa chấn một thoáng. Nàng làm Trần Tuyết An bài phẫu thuật, tất nhiên có còn nhân tình của hắn ý tứ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đầu tư cùng thăm dò. Nàng muốn nhìn một chút cái này toàn thân là mê nam nhân, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Nhưng nàng không ngờ tới, đối phương rõ ràng muốn lập tức thanh toán xong. Trần Phàm móc ra, không phải chi phiếu, cũng không phải cái gì bảo thạch, mà là một cái nhìn lên vô cùng giá rẻ bình sứ nhỏ. Liên là loại kia quán ven đường bên trên 10 khối tiền có thể mua 3 cái tiểu dáng. Hắn đem bình sứ đặt ở trương kia giá trị xa xỉ màu đen trên bàn công tác. Đinh một tiếng vang nhỏ. Tại căn này cực giản đến lãnh khốc trong văn phòng, cái này giá rẻ bình sứ bất ngờ giống như một bức truyền thế danh họa bên trên nhỏ xuống mỡ đông. Đây là cái gì? Lâm Tử Huyên ánh mắt rơi vào cái kia bình sứ nhỏ bên trên. Đồ tốt. Trần Phàm nụ cười biến đến thần bí, hắn tận lực thấp giọng, như là tại dưới cầu vượt chào hàng tổ truyền bí phương đại lắc lư. Lâm tổng, đây chính là nữ nhân các ngươi nằm mộng cũng muốn đổ vật. Hắn duỗi ra một ngón tay, tại trên thân bình nhẹ nhàng gõ gõ. Ta quản nó gọi thanh xuân đan. Trong ánh mắt Lâm Tử Huyên xẹt qua một chút kinh ngạc, lập tức bị cường đại lý trí ép xuống. Nàng gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, đủ loại thổi đến thiên hoa loạn truy vật phẩm chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm, nàng nghe tới lỗ tai đều nhanh đến kén. Tác dụng? Nàng hỏi, ngữ khí mang theo thương nghiệp đàm phán bình tĩnh. Tác dụng đi. Trần Phàm cố tình kéo dài âm điệu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, gằn từng chữ tuyên bố, đuốt lên nếp nhăn, chỉ hoan giả yếu. Trong văn phòng lâm vào tĩnh mịch. Lâm Tử Huyên biểu tình không có một chút gợn sóng, nhưng nàng đặt ở bên cạnh bàn tay, đầu ngón tay lại vô ý thức quật lại một thoáng. Không có một cái nào nữ nhân có thể đối cái này tám chữ thờ ơ dù cho nàng là Lâm Tử Huyên. Nàng năm nay 26 tuổi, chính vào tuổi tác. Gia yếu đối với nàng mà nói, vẫn là cái xa xôi từ ngữ. Nhưng nàng nhìn quen trong cửa hàng những cái kia đã từng quát tháo phong vân nữ giới tiền bối, làm lưu lại thanh xuân, tiêu xài số tiền lớn, thử nghiệm đủ loại khó bề tưởng tượng thủ đoạn. Nàng gặp quá nhiều tại kim tiền cùng quyền lực trước mặt thành thạo nữ nhân, chỉ duy nhất tại thời gian trước mặt, quân lính tan rã. Thật có loại vật này. Nàng cuối cùng mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút chính mình cũng chưa từng phát giác ba động. Lâm tổng, ngươi còn không tin thực lực của ta? Trần Phàm cười, trong tươi cười là không đè ép được tự tin. Gia gia ngươi mệnh, ta đều có thể theo Diêm Vương trong tay lôi trở lại. Một khỏa nho nhỏ đan dược, tính toán cái gì? Hắn chỉ cái bình sứ kia. Ta người này, liền nữa thích sáng tạo kỳ tích. Trong này chỉ có một khỏa, xem như ta trả lại ngươi nhân tình. Ngươi tối nay ăn bảo, buổi sáng ngày mai soi tầm kính, liền biết thật giả. Lâm Tử Huyên ánh mắt tại Trần Phàm thản nhiên trên mặt cùng cái kia không đáng chú ý bình sứ nhỏ ở giữa qua lại di chuyển. Lý trí nói cho nàng cái này cực kỳ hoang đường. Nhưng Trần Phàm chữa khỏi ra ra sự thật, lại như một tòa vô pháp dung chuyển núi lớn, để nàng không thể nào phản bác. Trong lòng Trần Phàm tính toán nhỏ nhặt đánh đến đùng đùng rung động. Hắc hắc, băng sơn cô nương, ca khỏa này thuốc cũng không phải cho không ngươi. Ngươi, liền là ta tốt nhất sống quảng cáo. Chỉ cần ngươi dùng, có hiệu quả, ngươi chính là một khối hành tẩu, giá trị liên thành biển chữ vàng. Đến lúc đó, trên tay của ta còn lại 4 khỏa, còn buồn bán không ra giá trên trời. Giang Hải thị đám này phú bà danh viện, sợ không phải muốn bung chi phiếu, khóc hô hào đi cầu ta. Một khóa đan dược, trả hết nợ nhân tình, lại khiêu động một cái thị trường khổng lồ. Đợt này thao tác, ta cho chính mình đánh 100 điểm, nhiều một phần đều sợ chính mình tiêu ngạo. Lâm Tử Huyên đã rơi vào trầm tư, Trần Phàm rõ ràng mục đích của mình đã đạt tới. Hắn không nghĩ tới dừng lại thêm, để tránh nói nhiều tất nói hớ. Được rồi, Lâm tổng, nhân tình ta trả, cũng nên đi. Muội muội ta bên kia, ngày mai còn đến làm phiền ngươi người nhiều phối hợp. Nói xong, hắn cũng không chờ Lâm Tử Huyên trả lời, tiêu sái khoát khoát tay, quay người liền đi ra cửa. Thằng đến Trần Phàm thân ảnh biến mất ở sau cửa, Lâm Tử Huyên ánh mắt mới từ cửa ra vào thu về, lần nữa rơi vào trường kia đắt đỏ trên bàn công tác giá rẻ bình sứ bên trên. Nàng chậm chậm đi qua, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, đem cái kia bình sứ nhỏ bắt lấy. Thân bình vào tay man mát, phẩm chất thô ráp, nhưng chính là thứ như vậy, thật có thể khóa lại thời gian. Nàng mở ra nắp bình, một cỗ khó mà hình dung thanh hương tràn ra, không giống hương hoa, không giống mùi trái cây, lại thấm vào ruột gan. Trần Phàm huýt sáo, đi ra Lâm thị tập đoàn đại lầu. Đem lớn nhất nợ nhân tình trả hết, hắn toàn thân thoải mái. Hắn ngồi lên xe buýt, một đường loạn trò loạn trạng, về tới chính mình phiến kia quen thuộc thành trung thôn. Cũ kỹ hành lang, ánh đèn lờ mờ, trên tường dán đầy mở khóa thông mương miếng quảng cáo. Nơi này cùng 48 lầu Lâm thị tập đoàn tổng bộ, là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Trần Phàm lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn đi tới cửa, đang muốn mở chìa khóa mở cửa. Chỗ không xa, một cái tựa ở góc tường trong bóng tối hút thuốc nam nhân, nhìn thấy hắn thân ảnh, ánh mắt ngưng lại. Hắn cực nhanh đem tàn thuốc ở trên tường nhấn diệt, lấy điện thoại di động ra, gọi thông một cái mã số. Điện thoại kết nối, nam nhân thấp giọng, đối mịt rồ phồn định hốt nói, "Triệu thiếu, tiểu tử kia trở về." Chương 40, để ngươi phách lối, cục gạch đập bay người đằng,
UE Triệu Thiên Long cúp điện thoại, lại thông qua một cái khác số, trong thanh âm tràn ngập chán ghét cùng không kiên nhẫn. Thạch Dũng, tiểu tử kia về hắn cái kia ổ chó. Bên đầu điện thoại kia, Thạch Dũng âm thanh mang theo một cỗ áp chế không nổi bản động. Triệu thiếu, ta lập tức dẫn người tới, đem ngươi mời cái kia càn quét băng đảng quyền thủ cũng mang lên. Triệu Thiên Long ngữ khí lạnh giá, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cắt ngang hắn tay chân, ta muốn hắn quỳ gối trước mặt ta. Lại làm hư, ngươi liền theo Giang Hải thị biến mất. Minh Bạch, ngài liền chờ ta tin tốt lành a. Thạch Dũng cúp điện thoại, trên mặt bắp thịt và mèo, lần trước cái kia ăn mặc yếm biến thái, cùng cái kia tanh rình hố rác ảo giác, đã trở thành hắn bung đi không được tâm ma. Hôm nay, hắn muốn gấp trăm ngàn lần đòi lại. Cùng lúc đó, Trần Phàm về tới hắn cái kia quen thuộc phòng cho thuê. Hắn hít sâu một hơi, cố kia hỗn hợp liêu chân đất, kim loại rỉ sét cùng cũ kỹ đồ điện mùi lạ thủ, để toàn thân hắn đều thư sướng. Ổ vang ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó. Ánh mắt của hắn đảo qua trong phòng trồng chất như núi bảo bối, ánh mắt phát sáng. Những cái này tại trong mắt người khác rất rưởi, trong mắt hắn, tất cả đều có thể phát tài bảo bối. Khởi công khởi công. Hôm nay liền đem các ngươi tất cả đều phân giải thành nguyên năng cùng tài liệu. Hắn hào hứng vồ lấy thanh kia hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm, đang chuẩn bị cầm một đài báo hỏng lò vi sóng tế thiên. Đông, đông, đông. Một trận lộn xộn lại nặng nề tiếng bước chân từ xa mà đến gần, cuối cùng đứng tại hắn ngoài cửa sắt. Vành, vành, vành. Dã man tiếng phá cửa chấn đến tường xám rì rào tung tích. Trần Phàm, ngươi cái cậu tạp chủng, cho lão tử lăn ra. Một cái quen thuộc đến làm người buồn nôn âm thanh xuyên thấu cửa sắt. Trần Phàm động tác dừng lại, chau mày. Gia hỏa này là thuộc thuốc cao già cho sao? Lần trước hô giác phô trương thể nghiệm, nhanh như vậy liền muốn thêm mất. Trong lòng hắn chửi bậy, động tác trên tay lại nhanh chóng. Ý niệm chìm vào hệ thống, trang bị kiểm tra. Tiên tử nguyên bị yếm, sát mình ăn mặc, hạch tâm phòng ngự kéo căng, ok. Thân hình thảo dày, rút ra, mang vào. Chấn hồn chuyên, rút ra, vào tay. Lạnh buốt dày nặng xúc cảm truyền đến, để trong lòng hắn an tâm không ít. Đoạn kiếm lệ khí quá nặng, dễ dàng thất thủ làm ra nhân mạng, hỏa táng, mộ địa, tiền bồi thường, phục vụ dây chuyển xuống tới quá đắt, không có lời. Cục gạch liền không giống với lúc trước, điểm nhấn chính một cái lý lẽ siêu độ, chuyên ngành cùng một, lực đạo có thể khống chế, hậu mại không lo. Ngoài cửa chửi rủa còn tại thăng cấp. Lại mẹ hắn giả chết, lão tử hôm nay liền đem ngươi cái này phá cửa cho ngươi tháo. Động tĩnh khổng lồ cuối cùng kinh động đến sắt vách chủ nhà. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hơn nửa đêm đều không ngủ. Chủ nhà Chu An Lan trung khí mười phần âm thanh vang lên, các ngươi tìm ai a? Lại ở chỗ này náo, ta có thể báo nguy. Chu A Di âm thanh, để trong lòng Trần Phàm ấm áp. Nhưng một giây sau, cái này ấm áp liền biến thành hàn băng. Báo nguy. Lão giả, con mẹ nó ngươi hù dọa ai đây? Một cái ngang ngược cản rỡ âm thanh vang lên, cho ngươi mặt mũi đúng không? Một tiếng thanh thúy tiếng tát thai vang rội, tại yên tĩnh trong đêm, nổ vang. Ngay sau đó, là Chu An Lan một tiếng đè nén kêu đau. Lại thêm xen vào chuyện bao đồng, lão tử xé nát miệng của ngươi. Trên mặt Trần Phàm tất cả biểu tình, tại tiếng kia giòn vang truyền đến mấy mắt, toàn bộ ngưng kết, tiếp đó biến mất. Hắn nắm lấy chấn hồn trên tay. Một cỗ chưa bao giờ có thô bạo hỏa khí, theo lồng ngực xông thẳng đỉnh đầu. Tìm hắn để gây sự, đi. Chơi hắn, không có vấn đề. Hắn có thể bồi tiếp diễn, có thể làm động tác chọc cười, có thể làm tôn tử. Nhưng mà động một cái chỉ là làm hắn nói một câu vô tội đại mụ. Các ngươi, quá giới. Quá két, Trần Phàm đột nhiên một cái kéo ra cửa sắt. Ngoài cửa cảnh tượng đập vào mí mắt. Thạch Dũng đứng ở phía trước nhất, trên mặt mang tàn nhẫn nghe răng cười. Sau lưng hắn đi theo 7-8 cái cầm trong tay ống thép, khảm đao trắng hán, chiến trận so với lần trước lớn không chỉ gấp đôi, bên trong một cái thanh niên tóc dài bắp thịt cuộn, ánh mắt như ừng, xem xét liền là cái nhân vật hung ác. Chủ nhà Chu An Lan bị bọn hắn vây quanh ở chính giữa, bộ mặt màu nâu tiểu tóc còn có chút tán loạn. Gò má nàng bên trên cái kia đỏ tươi dấu bàn tay, chói mắt lóa mắt. Đánh người cái kia hoàng mao mã tử, đang dùng tay chỉ vào Chu An Lan lỗ mũi, mặt mũi tràn đầy phách lối cùng kinh thường. Trần Phàm mở cửa nháy mắt, tất cả ánh mắt đồng loạt hội tụ tới. Thạch Dũng nụ cười bộc phát và mẹo, ngươi cuối cùng chịu lăn ra. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại bên trong làm cả một đời rùa đen rút đầu đây. Hắn không chú ý tới Trần Phàm cặp kia rách dưới giày cỏ. Hắn càng không chú ý tới Trần Phàm ánh mắt. Ở trong đó không còn có một tơ một hào trêu tức cùng bất cần đời, chỉ còn dư lại một loại thuần túy, lạnh đến trong lòng sát y đánh người hoàng mao trông thấy Trần Phàm, đắc ý quay đầu, dùng trong tay ống thép chỉ hướng Trần Phàm lỗ mũi. "Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Vừa mới liền là lao tử đánh, làm gì?" Hắn còn chưa nói xong, tại hắn mở miệng nháy mắt, Trần Phàm độc lên. Thân hình thảo dày hiệu quả lặng yên phát động. Tại Thạch Dũng đám người trong mắt, Trần Phàm thân ảnh chỉ là hơi trao đảo một cái. Một giây trước, hắn còn tại trong môn. Một giây sau, hắn đã như quỷ mị, gần sát đến hoàng mao trước mặt. 3 mét khoảng cách, bị trực tiếp xóa đi. Hoàng mao con người bỗng nhiên thu hẹp, trên mặt phách lối biểu tình còn không rút đi, một cỗ xé rách không khí ác phong đã phả vào mặt. Hắn cuối cùng tầm nhìn, chỉ thấy một khối màu nâu xanh cục gạch tại trước mắt của hắn cấp tốc khuếch đại. Âm một tiếng nặng nề đến để tất cả màng nhĩ người cũng vì đó run lên nổ mạnh. Thanh âm kia, như là chín mùi dưa hấu bị thiết truy đập trúng, lại như là vật nặng từ trên cao rơi xuống, nện ở đất xi măng bên trên. Hoàng mao đầu dùng một cái quỷ dị góc độ ngửa về sau một cái, toàn bộ nhân ảnh là bị rút mất xương cốt, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, thẳng tắp ngã về phía sau, đập xuống đất, đã hôn mê. Cả sân lâm vào yên tĩnh như chết. Gió phản phất đều ngừng. Trên mặt Thạch Dũng nghe răng cười, triệt để cứng đờ, khẽ nhếch miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Sau lưng hắn đám kia chẳng hán, nắm lấy ống thép tay đều tại hơi hơi phát run. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ Trần Phàm là thế nào động.
Trần Phàm chậm chậm thu tay lại, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất cái kia không biết sống chết hoàng bao. Hắn chỉ là nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào sớm đã kinh ngạc đến ngây người Chu An Lan trên mình. Thanh âm của hắn yên lặng, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. "Chu A Di, về nhà đi." Chương 41, cục gạch sẽ rẽ ngoặt người đăng, UE Chu An Lan bị Trần Phàm âm thanh quăng tỉnh táo lại. Nàng nhìn người tuổi trẻ trước mắt, ngay bình thường, hắn đều là cười hì hì, miệng cùng lo mật. Nhưng bây giờ trương kia quen thuộc trên mặt, tìm không thấy một chút ngày thường bóng. Trong ánh mắt của nàng, là hoảng sợ, là lo lắng, còn có một cỗ nồng đậm lạ lẫm. "Tiểu Trần, Chu A Di, trở về, khóa chặt cửa." Trần Phàm không quay đầu lại, âm thanh không cần bất luận cái gì nhiệt độ. Còn lại sự tình, ta chỗ tới để ý. Chu An Lan bờ môi run rẩy, cuối cùng vẫn là lui về phòng của mình. Cửa sắt loảng xoảng một tiếng đóng lại. Rơi khóa âm thanh rõ ràng có thể nghe. Trước cửa đất trống, triệt để an tĩnh lại. Gió thổi qua, cuốn lên trên đất vài mảnh rau héo. Trần Phàm vậy mới xoay người. Ánh mắt của hắn vượt qua trên mặt đất ngất đi hoàng bao, cuối cùng rơi vào trên mặt của Thạch Dũng. Khoe miệng của hắn kéo ra một cái lạnh giá độ cong, đưa trong tay cục gạch trên dưới ước lượng. "Thạch Dũng, lần trước tại hố rác chiều sâu bơi, nhìn tới không để ngươi giải ghi nhớ." Trần Phàm ngữ khí rất nhẹ nhàng, như tại cùng hồi lâu không gặp lão hữu ôn chuyện. "Thế nào, thêm phí cồn bò nhanh như vậy liền muốn an bài lên?" Hầu kết của Thạch Dũng kịch liệt bỗng lúc nhích qua một cái, cưỡng ép nuốt xuống một miếng nước bọt. Bên cạnh hắn cái tóc dài kia thanh niên, ngoại hiệu chó điên quyền thủ, sớm đã thu hồi tất cả khinh thị, ánh mắt sắc bén như ưng. "Nhỏ, tiểu tử, ngươi ít mẹ hắn đắc ý." Thạch Dũng âm thanh chột dạ, hoàn toàn là miệng cọp gan thỏ gào thét, "Lần trước là ta sơ suất, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Hắn chuyển hướng bên cạnh quyền thủ. "Chó điên, liền là hắn, phế hắn cho ta." Động tác toàn bộ cắt ngang. Gọi chó điên thanh niên tóc dài cũng không lập tức đập ra. Trần Phàm vừa mới cái kia quỷ mị một thoáng, để trong lòng hắn còi báo động mãnh liệt. Nhưng hắn nhiều năm đánh quyền kinh nghiệm lại nói cho hắn biết, trước mắt tiểu tử này trên mình không có nửa điểm người luyện võ khí tức trầm ổn, bộ pháp hỗn loạn, toàn dựa vào một cỗ tà môn tốc độ. Cùng tiến lên. Chó điên âm thanh khàn khàn, thứ trong hàm răng gạt ra ba chữ. Hắn không phải ngu xuẩn, đối phương tốc độ quá quỷ dị, cuộc đấu mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Còn lại cái kia 5-6 cái cầm trong tay ống thép hắc ôn, nhận được mệnh lệnh, quái khiếu theo bốn phương tám hướng hướng Trần Phàm bay tới. "Khá lắm, coi ta là cuối cùng một suất đây. Còn chơi đến chiến thuật phối hợp. Đáng tiếc, đối thủ của các ngươi là cái mang hực." Nội tâm Trần Phàm chửi bậy, dưới chân lại không có chốc lát dừng lại. Một cái ống thép mang theo tiếng gió thổi, đón đầu nện xuống. Trần Phàm không lùi mà tiến tới. Thân thể dùng một cái người thường vô pháp làm được góc độ hướng trái nghiêng. Cái kia ống thép cơ hồ là lao qua chóp mũi của hắn gào thét mà qua. Kinh phong thổi loạn hắn tóc mái. Ngay tại cái này sượt qua người nháy mắt, trong tay hắn cục gạch độc lên. Không có hoa hoè hoa sói chiêu thức, liền là đơn giản nhất, nguyên thủy nhất một cái đập ngang. Một tiếng nặng nề âm thanh ầm ĩ cái kia vung vẩy ống thép hắc ôn, trên mặt hung ác biểu tình nháy mắt ngưng kết, tròng trắng mắt khẽ đảo, toàn bộ nhân ảnh một đoạn gỗ mục, mềm nhũn tê liệt xuống dưới. Một kích thành công, Trần Phàm thân ảnh không có chút nào ngưng trệ. Hắn như một đạo vô pháp bắt quỷ ảnh, tại mấy cái vung vẩy ống thép ở giữa ngang qua. Mũi chân tại dính mỡ đất xi măng bên trên điểm nhẹ, mỗi một lần đổi hướng đều để công kích thất bại, mỗi một lần né tránh đều tinh chuẩn đến mờ mờ. Tại Thạch Dũng cùng chó điên trong tầm mắt, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ, cùng từng cái ứng thanh ngã xuống đất đồng bạn. Bên trái cái này, tinh thần tiểu tử tiểu tóc, đưa ngươi một cục gạch, chúc ngươi mộng đẹp. Bên phải cái này, trên người xăm cái bị chủ, rất có đồng thú. Đáng tiếc, 10 vạn buôn không có, lý lẽ choáng bao no. Trang diện biến đến quái đản lại khủng bố. 5-6 cái khí thế hung hăng chẳng hán, vây quanh một cái cầm trong tay cục gạch người trẻ tuổi, lại ngay cả góc áo của đối phương đều không đụng tới một thoáng. Bọn hắn càng giống là đứng xếp hàng, lần lượt từng cái lên trước lĩnh một cái cục gạch, tiếp đó hài lòng nằm xuống ngủ ngon. Mấy chục giây thời gian, trên đất trống nổ ngang lộn xộn, nằm đầy một mảnh. Chỉ còn dư lại chó điên cùng đã hù dọa đến mặt không có chút máu Thạch Dũng còn đứng lấy. "Thao, con mẹ nó ngươi là thuộc cá trách sao?" Chó điên hai mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dừng bước lại, chính giữa nhàn nhã quay lấy trên gạch cho bụi thân ảnh. Hắn chỉ có một thân vật lộn kỹ xảo, lại trọn vẹn không phát huy được tác dụng. Loại kia có lực không chỗ dùng ngất ức cảm giác, sắp đem hắn bức điên. Trần Phàm nết mép cười một tiếng, lộ ra một cái sâm bạch răng. "Cá trạch, không, ta là cha ngươi, ta giết ngươi." Chó điên lý trí bị những lời này triệt để thiêu đốt, gào thét một tiếng, như một đầu chân chính dã thú, hướng Trần Phàm vọt mạnh đi qua. Bước tiến của hắn trầm ổn, song quyền che ở trước người, cả công lẫn thủ, xa không những tên côn đồ kia có thể so sánh. "Nha, gấp, cùng loại người như ngươi người luyện võ cứng đối cứng, ta cái này thân thể nhỏ bé có thể chịu không được. Là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là khoa kỹ cùng ngân hoạt." Chó điên vùi đầu vọt tới trước. Ngay tại hắn cách Trần Phàm còn có 4-5 mét thời điểm, Trần Phàm làm ra một cái để tất cả người, bao gồm chó điên chính mình đều không thể lý giải động tác. Hắn đem trong tay chấn hồn truyền ném ra ngoài, là như ném điên ném đồng dạng, thở tiện tay ném đi. Khối kia màu nâu xanh cục gạch vẽ ra trên không trung một đạo trọn vẹn làm trái lý lẽ thưởng thức quỷ dị đường vòng cung. Nó đầu tiên là hướng lên bay lên, tiếp lấy một cái góc nhọn bay nhanh, lượn quanh một vòng tròn lớn, hoàn mỹ tránh đi chó điên chính diện phòng ngự tư thế. Chó điên toàn bộ lực chú ý đều tại Trần Phàm trên mình. Hắn nhìn thấy cục gạch xuất thủ, cũng làm tốt đón đỡ chuẩn bị. Nhưng hắn thế nào đều không nghĩ ra, một viên gạch thế nào sẽ rẽ ngoặt. Sắc bén tiếng xé gió theo hắn sau đầu đánh tới. Chó điên toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng, một cỗ dự cảm không tốt bao phủ trong lòng. Hắn muốn quay đầu, muốn tránh. Âm một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nặng nề, vang dội trầm đủ. Chấn hồn chuyên chặt chẽ vững vàng đập vào chó điên trên nó. Chó điên vọt tới trước, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Cặp kia ứ máu trong mắt, tất cả thần thái phi tốc rút đi, chỉ còn dư lại một mảnh mờ mịt cùng trống rỗng. Hắn hướng về phía trước thẳng tắp đụng ngã, mặt đập xuống đất, bụi bặm văng tung tóe. Toàn trường tĩnh mịch. Thạch Dũng miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà, nhãn cầu lồi ra, sắp theo trong hốc mắt rơi ra tới. Hắn nhìn thấy cái gì? Bay gạch. Sẽ rẽ ngoặt bay gạch. Con mẹ hắn là tự động khóa chặt sau gáy. Cái này so với lần trước rơi vào trong hố phân nhìn thấy ảo giác, còn muốn không hợp thói thường gấp một vài lần. Chân phá huyết sáo, chậm rãi đi qua, theo chó điên bên cạnh nhặt lên khối kia lập xuống chiến công hiển hách cục gạch, tại trong tay tung tung. Hắc, nói a, ta cục gạch cũng không phải nhất định muốn cầm ở trong tay mới có thể lập người. Kèm theo GPS định vị, hồng ngoại tìm địch, chuyên công sau gáy, già trẻ không gà. Lần sau cho ngươi làm cái thẻ năm, bớt 20%. Một bước, hướng đi giữa sân duy nhất còn đứng lấy vật sống. Thạch Dũng nhìn xem cái kia mang theo như ma quỷ mỉm cười đi tới thân ảnh, hai chân mềm nhũn, cũng lại không chịu được thân thể trọng lượng. Phù phù một tiếng. Không phải hắn muốn quỷ, là chân của hắn đã hù dọa đến không nghe sai khiến. Một cỗ ấm áp chất lỏng theo dưới hông tuôn ra, gây mũi mùi khai tràn ngập trong không khí ra. Chân Phàm ở trước mặt hắn đứng vững, từ trên cao nhìn xuống hắn, nụ cười trên mặt rực rỡ. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải rất tốt ư? Sớm dạng này, mọi người đều không cần khổ cực như vậy. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng khối kia vừa mới kết thúc chiến đấu, dính lấy cho bụi cục gạch, nhẹ nhàng một thoáng quay lấy Thạch Dũng Trương, kia nước mắt chảy ngang mặt. Chương 42, miệng của ngươi, mượn ta sử dụng người đăng, US cục gạch, một thoáng, rất có tiết tấu vô vào trên mặt của Thạch Dũng. Nhẹ đến vô pháp tạo thành bất luận cái gì tính thực chất thương tổn, nhưng lại nặng đến đem hắn còn sót lại tôn nghiêm ép đến vỡ nát. Thạch Dũng toàn bộ người run thành một đoàn, run rẩy đồng dạng. Nước mũi cùng nước mắt dán đầy mặt, hỗn hợp có theo trong đũng quần lan tràn ra tao sú, tản mát ra một loại triệt để thối giữa tuyệt vọng khí tức. Phàm ca, phàm ta sai rồi, ta thật sai. Hắn kêu không lấy, âm thanh sắc nhọn đến đổi giọng. Ta cũng không dám nữa. Ngài đại nhân có đại lượng, liền đem ta làm cái dám cho thả. Trên tay của Trần Phàm động tác không có dừng lại, khóe miệng đường con bộc phát rét lạnh. Hiện tại biết gọi ta. Vừa mới mang người phá cửa thời điểm, cô kia nhiệt tình đây. Không phải ta, là Triệu Thiên Long. Đều là tên khốn kiếp kia bước ta tới. Thạch Dũng tìm được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, ngự tốc nhanh đến cơ hồ cắn phải lưỡi, hắn để ta cắt ngang tay chân của ngươi. Triệu gia tại Giang Hải thị thế lực lớn như thế, ta không dám không nghe hắn a. Trần Phàm động tác ngừng. Trong tay hắn cục gạch, nhẹ nhàng dán tại trên gương mặt của Thạch Dũng. Cái kia lạnh buốt thô ráp xúc cảm, để Thạch Dũng tiếng kêu khóc cũng vì đó dừng lại, chỉ còn dư lại kịch liệt run run. Cho nên, Triệu Thiên Long ngươi đắc tội không nổi, ta Trần Phàm liền là quả hờ mềm, có thể để ngươi tùy tiện bóp. Thạch Dũng liều mạng lắc đầu, đầu lắc thành trống lúc lắc. Không không không, ta mắt chó đuôi mù, ta có mắt như mù. Trần Phàm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn. Hôm nay tính toán ngươi vận khí tốt, xã hội pháp trị cứu ngươi một cái mạng chó. Không phải, ta cao thấp đến đưa ngươi xuống dưới, bồi ngươi thái mại uống một chén mạnh bà thang. Hắn dùng cục gạch cạnh góc, không nhẹ không nặng tại trên gáy của Thạch Dũng điểm một cái. Hiện tại, đưa cho ngươi Triệu đại thiếu gọi điện thoại. Thạch Dũng toàn thân huyết dịch phảng phất đều đọc lại, trên mặt màu máu rút hết. Trên mặt Trần Phàm ý cười thu lại, chỉ còn một mảnh hàn ý đừng để ta nói lần thứ hai. Mấy chữ này như là tới từ cựu lũ gió lạnh, để Thạch Dũng không còn dám có nửa phần chần chờ, há miệng run rẩy từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Ngay tại Thạch Dũng tay run run chỉ mở khóa màn hình lúc, Trần Phàm ý niệm chìm vào hệ thống giới diện. Nguyên năng số dư còn lại 61. Với bạn, cái này linh chân loa lần trước thí nghiệm thất bại, tên trước mắt này chẳng phải là cái hoàn mỹ hai lần vật thí nghiệm. Một cái tuyệt diệu kế hoạch ở trong đầu hắn thành hình. Hắn bất động thanh sắc theo không gian chứa đồ bên trong, đem cái kia lớn chừng bàn tay ốc biển lấy đến lòng bàn tay, dùng thân thể ngăn lại Thạch Dũng tầm mắt. Thạch Dũng phủi đi nửa ngày, rốt cuộc tìm được số của Triệu Thiên Long, mang theo tiếng khóc nức nở đè xuống phím quay số. Tít tít. Điện thoại tiếp thông. Uy, Thạch Dũng. Sự tình làm xong. Triệu Thiên Long không nhịn được âm thanh theo trong ống nghe truyền ra, mang theo một cô đương nhiên cảm giác ưu việt. Trong lòng Trần Phàm lẩm nhẩm. Hệ thống, đổi một điểm nguyên năng, khởi động linh chân loa. Nguyên năng 1, trước mắt số dư còn lại 60. Linh chân loa khởi động, chuyên trị khẩu thị tâm phi, đã thông miệng cùng náo trực liên thông đạo. Còn thừa thời gian 10, 9. Một cấu người thường vô pháp phát giác ba động, dùng Trần Phàm bàn tay làm trung tâm, bao phủ phía trước phạm vi. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đang chuẩn bị mở miệng cầu cứu Thạch Dũng, dùng một loại nói chuyện phiếm ngữ khí mở miệng. Thạch Dũng, ngươi đối ngươi Triệu đại thiếu, đến cùng là cái quan điểm gì? Nói cho ta một chút. Thạch Dũng đang muốn tê tâm liệt phế hô lên Triệu thiếu cứu ta, có thể lời nói đến bên miệng, lại không bị khống chế gạt một cái 90 độ cong, biến thành mặt khác một phen kinh thế hãi tục ngôn luận. Nét mặt của hắn vẫn là sợ hãi cùng cầu khẩn. Trong miệng phun ra lời nói, lại tràn ngập áp lực đến bặm bẻo đoán độc cùng căm hận. Ta con mẹ nó nhìn hắn như là ngu xuẩn. Thạch Dũng chính mình đều ngộng. Bên đầu điện thoại kia Triệu Thiên Long cũng ngộng. Toàn bộ trong hành lang, chỉ còn dư lại Thạch Dũng cái kia phảng phất không thuộc về chính hắn âm thanh, tại điên cuồng thu phát. Cái kia tự cho là đúng ngu ngốc. Mỗi ngày cầm lỗ mũi nhìn người, cho là có mấy cái tiền bẩn liền gây gớm. Vì nếu không phải xem ở cha hắn mặt mũi, hắn là cái thá gì? Lão tử cho hắn làm trâu làm ngựa, hắn liền đem lão tử làm con chó. Sớm muộn có một ngày, lão tử muốn đem hắn trói lại ném vào trong nước cho cá ăn. Còn thưa thời gian 3, 2, 1, ta còn muốn đem hắn những cái kia bạn gái tất cả đều. Khu động kết thúc. Ốc biển bên trên ánh sáng nhạt dập tắt. Thạch Dũng trong miệng im bặt mà dừng. Hắn mở miệng trừng mắt nhìn, hình như còn không theo vừa mới cái kia thông suốt tràn trề lời thật lòng đại mạo hiểm bên trong lấy lại tinh thần. Bên đầu điện thoại kia là yên tĩnh như chết. Thạch Dũng, ngươi, hắn, mẹ, tìm, chết. Triệu Thiên Long tiếng gào thét theo trong ống nghe nổ tung, âm lượng lớn, liền Trần Phàm đều nghe tới nhất thanh nhị sở. Đó là một loại hỗn tạp chấn kinh, nhục nhã cùng nổi giận đến cực hạn gào thét. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi nếu là còn có thể giang hải thị lăn lộn tiếp, ta Triệu Thiên Long danh tự sẽ ghi ngược lại. Thạch Dũng cuối cùng phản ứng lại chính mình vừa mới nói chỗ gì. Mặt của hắn trong nháy mắt biến đến so trên đất xi măng còn muốn sáng úa, hai mắt trống rỗng, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Không chỉ đắc tội trước mắt tên sát tinh này, còn đem lớn nhất chỗ dựa cho mang cái cầu huyết lâm đầu. Trần Phàm một cái theo trong tay hắn bắt qua điện thoại, thả tới chính mình bên hai. Triệu Thiên Long đúng không? Bên đầu điện thoại kia nổ hỏa chỉ trệ. Nghe nói ngươi gần nhất một mực đang tìm ta. Trần Phàm ngữ khí mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười, thế nào, không xong. Cùng ta Trần Phàm liệu, ngươi có thực lực kia ư? Hắn dừng một chút, tiếng cười càng vang. Cho ngươi cái lời khuyên, lần sau tái phạm tiện, ta bảo đảm, không chỉ là để ngươi làm cái phun ra chiến sĩ đơn giản như vậy. Nói xong, hắn căn bản không cho đối phương trả lời cơ hội, trực tiếp đè xuống cắt đứt phím. Đem điện thoại di động tiện tay ném vào trong ngực Thạch Dũng, như là ném đi một kiện rác rưởi. Bên kia, biệt thự sang trọng trong thư phòng, Triệu Thiên Long nghe lấy trong điện thoại di động khó khăn đồng thanh, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo đến không ra hình thù gì. A, hắn cuồng hống một tiếng, đột nhiên đưa trong tay điện thoại mạnh mẽ đánh tới hướng vách tường. Giá trị xa xỉ điện thoại hóa thành mảnh vụn đầy đất. Phòng cho thuê trước cửa, Thạch Dũng co quắp trên mặt đất, như một bãi bùn nhão, triệt để mất đi tất cả tinh khí thần. Trần Phàm phủi tay bên trên sám, cảm giác sảng khoái tinh thần. Nguyên năng chỉ tốn một điểm, liền thưởng thức được một màn như thế vở kịch, huyết trám. Cái này linh chân loa, quả nhiên là ở nhà du lịch, chân ngòi ly gián thần khí. Hắn chính giữa tính toán xử lý như thế nào trên mặt đất cái này 7-8 cái ngủ mỹ nhân một trận từ xa mà đến gần tiếng còi cảnh sát, bạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Ô, ô, Trần Phàm lông mày nhíu lại. Cảnh sát. Chu A Di báo cảnh. Nổi lên còn rất nhanh. Chương 43, hàng năm tốt nhất đối thủ, Dương Dương giúp ta làm chứng người đăng. Em một xe cảnh sát chậm chậm ngừng đến phòng cho thuê trước cửa. Đèn báo hiệu lấp lóe đỏ lam hào quang, chiếu vào Thạch Dũng Trương kia đã mất đi màu máu trên mặt, lại quỷ dị nổi lên một chút đỏ hồng. Hắn như là bắt được cây cỏ cứu mạng người chết chìm, trong mắt sợ hãi, bị một loại càng tâm trầm, tên là giải thoát tâm tình thay thế. Đi vào đạp máy may, dù sao cũng hơn bị Triệu Thiên Long thanh toán muốn tốt. Nha, nhìn vẻ mặt này, theo tuyệt vọng đến vui mừng, không có khe hở hoán đổi. Trong lòng Trần Phàm phi tốc tính toán. Hiện trường nhân chứng vật chứng đều đủ, đối diện là chỉ giới đến cửa, ta đây là điển hình phòng vệ chính đáng. Liền là ta cái này phòng vệ độ. Dường như có chút hơi quá. Một gạch một cái, từng cái tinh chuẩn quần ngã. Đợi một chút đến thay cái lý do thoái thác. Liền nói ta theo tiểu cốt cách kinh ngạc, thiên phú dị bẩm, cửa thôn vương đại gia không nói ta là vạn người không được một võ học kỳ tài, khóc hô hào chuyển ta một bộ tổ chuyển trang giá bà thức ý tứ liền là một cái nhanh chuẩn hung ác. Đúng, liền nói như vậy. Hắn bên này kịch bản còn không biên xong, cửa xe mở ra. Hai tên cảnh sát đi xuống, một cái niên kỷ hơi lớn, mặt chữ quốc, ánh mắt sắc bén giống như ưng, một cái khác trẻ tuổi chút, trên mặt còn mang theo vài phần ngây ngô, nhưng hành động ở giữa lộ ra một cỗ nhạy bén. Cảnh sát thâm niên vừa xài bước lên bậc cấp, ánh mắt chỉ quét qua, toàn bộ hành lang hỗn loạn cảnh tượng liền thu hết vào mắt. Làm hắn nhìn thấy luồn ngang trên đất nằm một mảnh trắng hán, từng cái bên cạnh đều ném lấy ống thép khảm đao, mà giữa sân chỉ có một cái thanh tú người trẻ tuổi cùng một cái quỳ lấy bàn từ lúc, kinh nghiệm phong phú trên mặt cũng hiện ra một vòng kinh ngạc. Ai báo cảnh? Chuyện này là sao? Cảnh sát trẻ tuổi âm thanh vang dội, mang theo tính nghề nghiệp nghiêm túc. Kẹt kẹt, sắt vách cửa sắt lần nữa mở ra. Chu An Lan thò đầu ra, trông thấy cảnh sát, toàn bộ người đều lỏng xuống, nhưng lại nhìn thấy trên mặt đất nằm vật xuống đám người kia lúc, tâm vẫn là trùng điệp nhảy một cái. Nàng bước nhanh đi ra, chỉ mình còn chưa tiêu xương gương mặt. Đồng chí cảnh sát, là ta báo cảnh. Trong thanh âm của nàng mang theo nghĩ lại mà sợ cùng bị khuất, nhóm người này không biết là làm cái gì, đi lên liền phá cửa mắng người. Ta đi ra khuyên một câu, bọn hắn liền động thủ đánh người. Cảnh sát thâm niên ánh mắt rơi vào trên mặt Chu An Lan dấu đỏ bên trên, lông mày khóa đến càng sâu. Hắn ngồi xổm người xuống, nhặt lên một cái rơi trên mặt đất ống thép, tại trong tay ước lượng phân lượng, ánh mắt buộc phát nghiêm trọng. Người là người đánh. Hắn đứng lên, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Trần Phàm. Cái nhìn này, mang theo một cỗ chịu nặng xem ký áp lực, người thường đối đầu e rằng bắp chân đều muốn như nhũ ra. Trần Phàm lại bày ra một bộ người vật vô hại dáng dấp, thậm chí còn mang theo vài phần bị kinh sợ hù dọa nghĩ lại mà sợ. Đến rồi, kinh điển thẩm vấn phân đoạn. Khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm đến. Biểu tình muốn vô tội, ánh mắt muốn trong suốt, tư thế muốn hạ thấp, ngựa khí phải thành khẩn. Hắn vội vã quát tay, trong thanh âm lộ ra một cỗ người thành thật bị bức ép đến mức nóng nảy bị quất. Cảnh sát thúc thúc, ngươi có thể đến vì ta làm chủ à? Bọn hắn xông lên cửa, cầm lấy đao cùng cái ống, chỉ mặt gọi tên muốn đánh gãy tay chân của ta. Ta đây là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng. Cảnh sát trẻ tuổi nhìn từ trên xuống dưới Trần Phàm cái này thân thể nhỏ bé, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia 7-8 cái bắp thịt chống bọng trắng hán, trong ánh mắt viết đầy không tin. Liền ngươi, một người, đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã. Ta theo tiểu thân thể không được, cha ta liền đưa ta đi nông thôn cùng một cái lão quyền sư học qua mấy năm trang giá bà thức. Trần Phàm gãi gãi đầu, gương mặt từng đỏ, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, đi học một chút công phu mèo quào, bình thường cũng liền phòng cái thân, không nghĩ tới hôm nay. Thật phát huy được tác dụng. Trang giá bà thức, danh tự nhiều thuần pháp, nhiều tiếp địa khí. Dù sao cũng hơn nói cái gì chó hoang quyền pháp, nghe tới càng giống cái lương dân. Hắn nói lấy, một chỉ còn quỳ dưới đất Thạch Dũng, nói bổ sung, cảnh sát thúc thúc, ngươi nếu không tin, có thể hỏi hắn. Hắn liền là dẫn đầu, ta nói câu câu là thật. Trong khoảnh khắc, ba đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại Thạch Dũng trên mình. Thạch Dũng chính giữa đắm chìm tại cuối cùng được cứu trong vui sướng, bị lần này hù dọa đến toàn thân giật mình. Hắn ngẩng đầu, đối đầu Trần Phàm cặp kia mang cười mắt. Nụ cười kia hắn thấy, so ma quỷ nhìn chăm chú còn muốn đáng sợ. Bàn tử, đến lượt ngươi biểu hiện. Câu trả lời của ngươi, quyết định ngươi là tại trong chỗ tạm giữ đạp máy may, vẫn là tại Giang Hải thị si mang tạm bên trong an độ quãng đời còn lại. Thạch Dũng não chưa từng như cái này thanh tỉnh qua. Hắn không chút do dự, như là gà con mổ thóc một loại, điên cuồng gật đầu. Đúng, đúng. Đồng chí cảnh sát, hắn nói đến độ đúng. Thạch Dũng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tràn ngập sống sót sau hai nạn vui mừng, là chúng ta động thủ trước. Chúng ta mang theo Giang Hỏa đến cửa tìm hắn để gây sự, còn tuyên bố muốn về hắn. Hắn là tự vệ, hắn là bị buộc bất đắc dĩ mới hoàn thủ. Phen này thường đáp, không chỉ hai cảnh sát nghe sử sốt, liền Trần Phàm chính mình đều kém chút không căng ở khá lắm, cái này rất nộ. Không chỉ toàn bộ chiêu, còn chủ động giúp ta đem phòng vệ chính đáng tính chất cho ngồi vững. Hàng năm tốt nhất đối thủ thưởng, nhất định cần cho người ban một cái. Cảnh sát thâm niên thật sâu nhìn một chút Thạch Dũng, lại liếc mắt nhìn Trần Phàm. Hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát, đánh nhau chẳng diện gặp qua vô số, nhưng như hôm nay quỷ dị như vậy, vẫn là một lần đầu. Một nhóm chỉ giới trắng hán, bị một cái nhìn lên tay trói gà không chặt người trẻ tuổi toàn bộ đánh ngã. Mà nhóm người này thủ lĩnh, không những không lên án đối phương, ngược lại đuổi tới cho đối phương làm chứng, chứng minh đối phương là vô tội. Trong này muốn nói không điểm cố sự, đánh chết hắn đều không tin. Nhưng hắn càng tin tưởng mắt thấy mới là thật. Trên đất hung khí là thật, trên mặt Chu An Lan giấu bàn tay là thật, Thạch Dũng cái kia phát ra từ đáy lòng sợ hãi cùng thẳng thắn cũng là thật. Tiểu tử ngươi có thể a? Cảnh sát thâm niên nhìn xem Trần Phàm, giọng nói mang vẻ mấy phần không nói được ý vị, một người đánh ngã 7-8 cái, cũng đều cầm lấy ra hỏa. Trần Phàm cười hắc hắc, tiếp tục đóng vai cái kia thuần phát lại may mắn nông thôn tiểu tử. Cảnh sát thâm niên không hỏi thêm nữa, cầm lấy bộ đàm, đè xuống nút cồn. Tổng đài, thành Nam thành Trung thôn bay lượn đường số 18, nơi này phát sinh một chỗ chỉ giới đánh nhau, có 7 tên người bị thương, tình huống ổn định, đều là ngoại thương hôn mê, gọi chiếc xe cứu thương tới. Mặt khác, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Trần Phàm, Chu An Lan cùng Thạch Dũng, ba người các người, cùng chúng ta trở về cục một chuyến, làm ghi chép. Quá trình tới. Trong cục cảnh sát trả, ta còn không muốn qua, vừa vặn nếm thử một chút vị gì mà. Hy vọng không phải qua đêm. Trong lòng Trần Phàm chửi bậy lấy, trên mặt cũng là một bộ nhiệt tâm phối hợp công dân răng rắc, có lẽ cho cảnh sát thúc thúc thêm phiền toái. Chu An Lan có chút bận tâm nhìn xem Trần Phàm, bờ môi động một chút, muốn nói cái gì. Trần Phàm cho nàng một cái trấn an ánh mắt, dùng miệng hình im lặng nói câu không có việc gì. Xe cứu thương rất nhanh liền đến. Nhân viên y tế mang cáng cứu thương xuống tới, nhìn xem một chỗ thương binh cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn động tác nhanh nhẹn kiểm tra, cố định, nhấc người. Thạch Dũng bị hai tên nhân viên y tế nhấc lên tới thời điểm, đi ngang qua bên cạnh Trần Phàm, hắn thậm chí còn dùng một loại ánh mắt cảm kích nhìn Trần Phàm một chút. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, cảm ơn ngươi, để ta có cơ hội đi vào, cảm ơn ngươi không đem ta trực tiếp trục chết. Trần Phàm bị hắn cái nhìn này nhìn đến đều nổi da gà. Thế giới này thật là càng ngày càng ma huyễn. Làm hại người, dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem người bị hại, đem hắn đưa vào xe cảnh sát. Cái này nếu là chụp thành điện ảnh, danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi song sắt nước mắt ta cứu rồi ân nhân. Hắn đi theo hai tên cảnh sát, ngồi vào chiếc kia lóe da đỏ làm ánh đèn xe cảnh sát hàng sau. Trần Phàm nhìn ngoài cửa sổ phi tốc tụt lùi, quen thuộc thành trung thôn cảnh tượng, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát, vẫn là hàng sau VIP chuyên tòa, thể nghiệm cảm giác không tệ. Liên là cái này ngân thủ vòng tay không cho mang lên, ít một chút nghi thức cảm, quay đầu đến cho cái xoa bình. Chương 44, không hợp thói thường khẩu cung người đăng, US thành Nam phân cục, phòng thẩm vấn. Chói mắt đèn chân không phía dưới, Trần Phàm ngồi nghiêm chỉnh, dưới mông cái ghế sắt băng đến hắn giật mình. Hắn ngồi đối diện hai tên cảnh sát. Lớn bởi vị kia mặt trước quốc, họ Lý, một đôi phủ đầy ngón tay vết chai chính giữa lật qua lại khẩu cung, ánh mắt sắc bén. Trẻ tuổi gọi Trương Thụy, mới xuất cảnh trường học bộ dáng, sống lưng thẳng tắp, phận không thể đem chính nghĩa hai chữ khắc tại trên mặt. Tính danh. Trương Thụy bắt đầu công thức hóa vấn đề. 22. Trần Phàm mặt không đổi sắc, một mặt chân thành, hộ cá thể, chủ yếu xử lý hoàn bảo tài nguyên tái sinh tới tuần hoàn lợi dụng liên quan nghiệp vụ. Phá Lạn Vương ba chữ này, cách cục quá nhỏ, không xứng ta bây giờ thân phận. Ta đây là làm địa cầu giảm phụ, làm vũ trụ hoàn bảo sự nghiệp góp một viên gạch, rất cao còn. Trương Thụy ngòi bút trên giấy dừng lại một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn là tại chức nghiệp thanh bên trong viết xuống phế phẩm thu hồi bốn chữ lớn. Lao Lý khép lại tập văn kiện, hướng trên bàn thả xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn ngẩng đầu, cặp mắt kia như là hai thanh dao giải phẫu, muốn đem Trần Phàm từ trong ra ngoài phân tích sạch sẽ. Trần Phàm, nói một chút đi, từ đầu tới đuôi, đừng dò tỉ mỉ. Trần Phàm thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay ngoan ngoãn mà đặt lên bàn, bày ra một bộ ba hảo thị dân phối hợp tư thế. Lý cảnh quan, chuyện là như thế này, ta vừa tới nhà, liền nghe thấy bên ngoài có người cạch cạch phá cửa, ta chủ nhà Chu A Di thiện tâm, ra ngoài khuyên hai câu, kết quả là bị người đánh. Hắn tự thuật lưu loát vô cùng, đem đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu sinh động như thật nói ra. Ta vừa ra khỏi cửa, khá lắm, ô áp áp 7-8 cái trắng hán, từng cái trong tay mang theo ra hỏa, trong miệng hùng hùng hổ hổ, điểm danh muốn tháo cánh tay của ta chân. Ta người này a, theo tiểu người yếu nhiều bệnh, gan cùng cây kim giống như. Lúc ấy nào ông một tiếng, trống rỗng, liền một chữ, chạy. Hắn đem tình hình lúc đó miêu tả đến ngàn cân treo sợi tóc, hiển nhiên một cái bị buộc đến tuyệt cảnh sau tiềm lực bạo phát thanh niên bình thường. Có thể chỗ kia liền dám lớn điểm, cửa bị bọn hắn phá hỏng, một cái ống kép xoay tròn liền hướng ta trên đầu nện. Ta cũng không biết ở đâu ra nhiệt tình, thân thể chính mình liền động lên, khả năng là bản năng cầu sinh a. Ta khi còn bé tại nông thôn, cùng nhà ta hàng xóm Vương đại gia học qua mấy chiêu trang giá bản thức, đều là chút vùng đồng ruộng phòng heo rừng đất chiêu, không nghĩ tới. Hắc, hôm nay phát huy được tác dụng. Một bên Trương Thụy múa bút thành văn, lông mày lại vận thành một cái ú cục. Hắn một bên nhớ, một bên não bổ hiện trường 7-8 cái nằm đến chỉnh tề trắng hán, cảm giác chính mình không phải tại làm ghi chép, là tại nghe bình thư. Người nói Lao Quyền Sư, tên gọi là gì? Hiện tại ở đâu? Trương Thụy truy vấn. Vương đại gia, sớm đã đi tốt mấy năm. Trên mặt Trần Phạm vừa đúng hiện lên một vòng thương cảm, lão nhân gia không có con cái, vẫn là cha ta cho tổ chức hậu sự. Vương đại gia, xin lỗi ngài bên trong. Quay đầu cho ngài đốt thêm mấy cái da trắng mỹ mạo chân dài người giấy, không, đốt cả một cái nữ đoàn đi qua buổi ngài. Lao Lý Thủy Trung không nói một lời, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Trần Phạm biểu diễn. Chờ hắn nói xong, mới chậm rãi mở miệng, ngươi dùng vũ khí, liền là khối gạch kia. Đúng, đúng. Trần Phạm dùng sức gật đầu, lúc ấy trong tay liền cái đồ chơi này thuận tay, vừa lấy tới liền dùng. Tiểu tử ngươi, vận khí là coi như không tệ. Lao Lý ngữ khí nghe không ra nửa điểm tâm tình. Tám người đều cầm lấy vũ khí, ngươi lông tóc không thương. Bọn hắn đây, tất cả đều bị tinh chuẩn trúng mục tiêu đầu, ngay tại chỗ hôn mê. Nhưng bệnh viện kết quả kiểm tra mới đi ra, thuần một sắc nhẹ nhàng nào chấn động, liền cái trọng thương đều không có. Thân thể của hắn hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh tại trước ngực, mắt sáng như đuốc. Cái này độ ngươi năm chắc đến có thể nói hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến, căn bản không giống như là sợ vỡ mật tùy tiện phản kích. Trần Phàm nhịp tim vẫn như cũ ổn định, trên mặt lại cứ thế mà gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lý cảnh quan, ngài cũng đừng cầm ta chơi bừa. Ta muốn thật có tay người này, còn thu cái gì rách dưới a? Buổi sáng Olympic cho quốc gia cầm kim bài đi. Lúc ấy thật là sợ choáng váng, nhắm mắt lại một trận loạn vung mạnh, có thể sống được tới, thuật ý là mộ tổ bước lên khói xanh. Không sai, ta chính là vận khí tốt, không phục ngươi cũng bước lên cái thuốc thử xem. Lao Lý ánh mắt vẫn như cũ gắt gao đính tại trên người hắn, tính toán nhìn thấy hạch tâm nhất trận tướng. Một vấn đề cuối cùng, cái kia ngoại hiệu chó điên nghề nghiệp quyền thủ là chuyện gì xảy ra? Tới. Màn kịch quan trọng tới, thế nào đem ta cái kia thần hồ kỳ kỹ một gạch đập choáng nghề nghiệp quyền thủ cho viên đi qua. Trên mặt Trần Phàm lập tức đổi lại một bộ lòng vẫn còn sợ hãi hoảng sợ biểu tình. Cảnh sát, cái kia gọi chó điên chính là đáng sợ nhất một cái. Hắn cùng như bị điên xông lại, tư thế kia liền là muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ta lúc ấy hù dọa đến chân đều mềm, trong tay cục gạch cũng cầm không vững, liền vô ý thức hướng dưới lòng bàn chân hắn ném tới, liền muốn vướng hắn một thoáng, cho chính ta tranh thủ một giây chạy trốn thời gian. Hắn khoa trương vỗ vô ngực, dường như tại trấn an chính mình nhịp tim đập loạn cào cào. Ai biết hắn xông đến quá mạnh, dưới chân lại vừa vặn đạp một cái trên ống thép, xẹt một thoáng liền trượt chân. Toàn bộ người mất đi cân bằng hướng phía trước nào, đầu. Liền như thế không như lệnh, đông một tiếng, đợt tại ta mới ném ra ngoài khối kia cục gạch bên trên. Ta lúc ấy cũng nhìn ốc, thật, ta đều chuẩn bị hảo chịu đòn, kết quả hắn chính mình đem chính mình cho co. Thiên hạ còn có loại chuyện tốt này. Trong tay Trương Thụy cán bút dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Phạm, trong ánh mắt viết đầy ngươi tiếp tục biên, ta nhìn ngươi có thể biên ra hoa gì tới. Xông nhanh hơn mặt đất trượt vị trí then chốt có vật cứng hợp lý bất ngờ thương tổn. Lao Lý nhìn hắn chằm chằm trọn vẹn mười mấy giây. Cửa phòng thẩm vẫn bị gõ vang, một cái đồng sự thò đầu vào. Lý đội, mặt khác hai phần ghi chép giải quyết. Người bị hại Chu An Lan, chứng thực là Thạch Dũng nhóm người kia trước động thủ đánh người. Thạch Dũng bên kia, còn thiếu không đem ta là cặn bã nhanh bắt ta viết trên mặt, tất cả tội danh đảm nhiệm nhiều việc, không ngừng cường điệu Trần Phạm là người bị hại, là bị buộc bất đắc dĩ mới hoàn thủ. À đúng rồi, tiểu tử này làm tranh thủ xử lý khoan dung, còn tiện thể đem phía trước làm một ít chuyện cũng cho chiêu. Lao Lý gật gật đầu, ra hiệu biết. Trong phòng yên tĩnh như cũ, có thể a bản tử này sợ Triệu Thiên Long trả thù, tha rằng đi vào nhiều đạp mấy năm máy may, đối với mình là thật hung ác. Lao Lý chạm đứng dậy, dạo bước đến Trần Phàm trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cái kia trang giá bả thức là thật là giả, cũng mặc kệ ngươi khối gạch kia có phải hay không mọc mắt. Theo hiện hữu chứng cứ cùng khẩu cung tới nhìn, ngươi thuộc về phòng vệ chính đáng. Hắn thò tay, kéo ra cửa phòng thẩm vấn. Ngươi có thể đi. Trần Phàm như được đại xá, thở dài ra một hơi, từ trên ghế bắn lên tới, liên tục không người nói cảm ơn cảnh sát. Rất cảm tạ. Cho các ngươi thêm phiền phải lớn. Đi tới cửa, Lao Lý âm thanh từ phía sau lưng yếu ớt truyền đến. Ngươi trẻ tuổi, hỏa khí đừng như vậy mạnh. Có chút bản sự, không phải cho ngươi như vậy lấy ra tới khoe khoang. Lần này tính toán ngươi vận khí tốt, lần sau, nó khả năng liền là nhất định ngươi tội chứng cứ. Trần Phàm bước chân dừng lại, xoay người, đối Lao Lý lộ ra một cái vô cùng nụ cười sán lạ. Lý cảnh quan dạy phải, ta bảo đảm, sau đó nhất định tuân thủ luật pháp, tranh làm Giang Hải thị ưu tú công dân tốt. Đi ra phòng thẩm vấn, hành lang đèn đuốc sáng trưng. Chu An Lan chính tọa lập bất an chờ ở bên ngoài, gặp hắn đi ra, lập tức bật lên. Tiểu Trần, ngươi không sao chứ? Bọn hắn không có làm khó ngươi chứ? Không có việc gì, Chu A Di. Trần Phàm cười lấy Trần An nói, điều tra rõ ràng, ta là người bị hại, hợp lý tự vệ. Đi, ta đưa ngài về nhà. Hai người sánh vai đi ra phân cục đại môn, một cỗ sen lẫn cỏ xanh vị gió đêm hướng mặt thổi tới, xua tán đi đầy người nặng nề. Đêm đã khuya, trên đường trống rỗng. Chu A Di, hôm nay việc này, hù đến ngài. Trần Phàm ngữ khí mang theo hài náy. Đứa nhỏ ngốc, nói cái này làm gì? Chu An Lan khoát khoát tay, trên mặt vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, là A Di vô dụng, cái gì bận bịu cũng giúp không được, còn kém chút thành gánh nặng của ngươi. Nàng nhìn bên cạnh cái này quen thuộc người trẻ tuổi, tối nay phát sinh hết thảy, triệt để lật đổ nàng ngày trước nhận thức. Cái kia ngày bình thường nói ngọt thích cười, người vật vô hại hải tử, động thủ, dĩ nhiên cái kia gọn gàng mà linh hoạt. A Di, nhóm người kia là hướng ta tới. Trần Phàm âm thanh ở trong màn đêm rất bình tĩnh. Mục tiêu của bọn hắn là ta, cùng ngài không có quan hệ. Ngài yên tâm, sau đó sẽ không bao giờ lại có chuyện như vậy. Chương 45, băng sơn hỏa tan người đăng. UE Trần Phàm cùng Chu An Lan trở lại phòng cho thuê, treo trên tường chuông kim đồng hồ đã chỉ hướng nửa đêm. Chu A Di, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, hôm nay để ngài bị sợ hãi. Trần Phàm viện Chu An Lan đến cửa nhà nàng. Đứa nhỏ ngốc, nói cái này làm gì? Chu An Lan vỗ vỗ tay hắn, trong ánh mắt là không tan hết nghĩ lại mà sợ cùng một chút không giấu được kinh ngạc. Ngươi cũng nhanh đi ngủ, nhìn ngươi cái này với mắt cùng gấu trúc như. Đưa đi chủ nhà, Trần Phàm trở về chính mình cái kia quen thuộc ổ chó. Mượn ngoài cửa sổ xông vào ánh trăng, Trần Phàm đem chính mình toàn bộ người nện vào trên giường. Hôm nay không nhắc lên được tình đi phân giải những cái kia theo dây dưới. Hắn đầy trong đầu xoay quanh, đều là ngày mai Trần Tuyết phẫu thuật. Nhắm mắt lại, muội muội từ nhỏ đến lớn hình ảnh ngay tại trước mắt từng màn hiện lên. Theo cái kia buộc lấy bím tóc sừng dê, chạy xuống nước mũi, theo hắn mở mông phía sau nãi thanh mại khí muốn đường ăn tiểu nha đầu. Đến lúc sau nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể đơn bạc giống như một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ bay đi lá cây. Ngày mai hết thảy đều sẽ khác biệt. Chờ Tiểu Tuyết khôi phục, chuyện thứ nhất, mang nàng ăn bữa ngon. Không, ăn 10 bữa ăn. Cái gì gà rán hamburger, cái lẩu nướng thịt, nhất định cần an bài đến rõ ràng, ăn nhà mới thôi. Còn có quần áo mới, điện thoại mới, máy tính mới. Đi qua thua thiệt nàng, lão tử phải tăng gấp bội, không, thêm gấp 10 lần bồi thường lại. Hỗn loạn ý niệm bên trong, nồng đậm cảm giác mệt mỏi dâng lên, Trần Phàm ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức còn không vang, Trần Phàm liền từ trên giường bắn lên. Hắn xông tới cái tắm nước lạnh, dùng đấu xương lạnh giá xua tán tất cả tạp niệm, đổi lên một thân sạch sẽ nhất trang phục. Hắn không ăn điểm tâm. Muội muội phẫu thuật phía trước cấm ăn cấm thủy, hắn cũng không thấy ngon miệng. Trung tâm Giang Hải thị bệnh viện, tầng cao nhất đặc hộ phòng bệnh khu. Trần Phàm đẩy ra A01 cửa phòng bệnh, Trần Tuyết đã đổi lại rộng lớn quần áo bệnh nhân, chính giữa kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng rất tốt, vẩy vào trên người nàng, lại không có thể ấm hóa trên mặt nàng căng thẳng. Bàn tay nhỏ của nàng đem góc chăn nắm đến trắng bệnh. Nghĩ gì thế? Trần Phàm đi qua, dùng một loại cả lơ phất phơ thoải mái ngữ khí mở miệng. Trần Tuyết quay đầu lại, trong thanh âm mang theo không để ép được run rẩy, ta có chút sợ. Sợ cái gì? Sợ bác sĩ cho ngươi đánh châm, vẫn là sợ hắn rát ngươi thận. Trần Phàm cười lấy ngồi ở mép giường, thò tay bóp bóp nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Yên tâm, ca ngươi ta, thế nhưng liền Diêm Vương gia cũng dám vật tay ngon nhân. Có ta ở đây nơi này, cái gì như quỷ xà thần đều đến cho ta đi vòng. Tiểu nha đầu phía tử, bờ môi đều làm đến ra, tối hôm qua chỉ định là một đêm ngủ không ngon. A, cũng không có cách, đổi ai lên thủ thuật này đại đều đến run chân. Trần Tuyết bị hắn cái này không mặt mũi không ra khoác lác làm đến phốc một tiếng bật cười, trong lòng căng cứng cảm giác, chính xác nuối lòng không ít. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị im lặng đẩy ra. Lâm Tử Huyên đi đến, mắt Trần Tuyết chợt mà lộ ra, ngạc nhiên hô, "Tử Huyên tỷ tỷ." Trần Phàm ánh mắt cũng rơi vào trên mình Lâm Tử Huyên. Một giây sau, khoe miệng của hắn bắt đầu khống chế không nổi điên cuồng dương lên. Hôm nay Lâm Tử Huyên cùng đi qua cái kia hành tẩu hình người máy làm lạnh, quả thực tưởng như hai người. Nàng vẫn như cũng là một thân cắt xén vừa vặn trang phục nghề nghiệp, nhưng toàn bộ người lại như là bị độ lên tầng một ánh sáng. Làn da không còn là loại kia thiếu màu máu lạnh trắng, mà là tinh tế chất bóng, hiện ra khỏe mạnh lộng lẫy, phản phất có thể bấm nổi trên mặt nước tới. Khóe mắt đuôi lông mày những cái kia vì trường kỳ lao tâm phí thần mà lưu lại nhỏ bé dấu tích, biến mất đến không còn một mảnh. Mấu chốt nhất là trên người nàng cố kia người lại chớ gần, cự người ngàn dặm lạnh giá khí chàng, bị một loại từ trong da ngoài tràn trề ra sinh mệnh lực thay thế. Toàn bộ người tươi cười rạng rỡ, tinh thần phấn chấn. Hố, hiệu quả bá đạo như vậy sao? Nương môn này tối hôm qua khẳng định xúc động đến không ngủ, ôm lấy tấm kính hôn một đêm a. Chậc chậc, làn da này trạng thái, mới bóc vỏ trứng gà đều không như vậy chân mềm. Lần này thỏa đáng, nhân tình trả hết nợ, còn tiện thể đứng lên một tôn giá trị liên thành sống quảng cáo. Hoàn mỹ. Lâm Tử Huyên phát giác được Trần Phàm cái kia không che giấu chút nào, mang theo xem kỹ cùng vừa ý ánh mắt, trước kia luôn luôn thanh lãnh khuôn mặt, lại nổi lên một vòng mất tự nhiên đỏ ửng. Nàng không để lại dấu vết tránh đi Trần Phàm tầm mắt, bước nhanh đi đến Trần Tuyết bên giường, âm thanh cũng so trước kia ôn hòa rất nhiều, "Tiểu Tuyết, đừng sợ, Lưu chủ nhiệm là toàn quốc đứng đầu nhất chuyên gia, phẫu thuật nhất định sẽ cực kỳ thuận lợi." "Ân, có ca ca cùng Tử Huyên tỷ tỷ tại, ta cái gì cũng không sợ." Trần Tuyết dùng sức gật đầu. Không qua bao lâu, hai tên y tá đẩy phẫu thuật giường đi vào, tiến hành thuật phía trước chuẩn bị cuối cùng. Người nhà ở bên ngoài chờ. Trần Tuyết bị chậm chậm đẩy hướng phòng giải phẫu, nàng nằm tại di chuyển trên giường bệnh, quay đầu nhìn xem trên hành lang hai người, cố gắng gạt ra một cái an tâm nụ cười. Trần Phàm cùng Lâm Tử Huyên theo ở phía sau, thẳng đến phòng giải phẫu phiến kia dày nặng cửa ở trước mắt khép lại. Phẫu thuật bên trong đèn đỏ phát sáng lên. Trong hành lang, lâm vào cực hạn tĩnh mịch. Trần Phàm dựa lưng vào lạnh giá vết tường, thật dài phun ra một cái trọc khí, nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Lâm Tử Huyên. Trên mặt hắn mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười. Thế nào? Ta đưa phần này nhân tình có đủ hay không kình? Nâng lên cái này, Lâm Tử Huyên cặp kia từ trước đến giờ như giếng cổ không nổi gợn sóng trong con ngươi, cuối cùng nhấc lên sóng lớn. Nàng không còn là cái kia bình tĩnh tự kiềm chế thương nghiệp nữ vương, trong giọng nói là không đè ép được xúc động, cùng một loại cơ hồ thất thố nóng bỏng. Cái này, Thứ này không thể dùng thần kỳ để hình dung. Trần Phàm, đan dược này, còn nước không? Ta muốn hết. Ngươi ra cái giá. Nàng chưa từng như cái này. Tối hôm qua ăn vào đan dược, nàng vốn là ôm lấy một phần vạn may mắn. Có thể sáng nay tỉnh lại, làm nàng nhìn thấy mình trong kính lúc, loại kia chấn động, là nàng ký trăm ước hợp đồng cũng không cách nào mang tới. Trần Phàm nhìn xem nàng bộ này kích động dáng dấp, trong lòng vui mừng. Hắc, ta liền nói, không có nữ nhân có thể ngăn cản thanh xuân dụ hoặc. Cái gì băng sơn, tại thanh xuân đan trước mặt, liền là cái kem, thái dương nhất sái, lập tức liền đến hóa. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái ngón trỏ, tại trước mặt nàng nhẹ nhàng lắc lắc. Lâm tổng, một cái liền muốn ăn thành người mập mạp, có chút lòng tham không đáy a. Một câu nói kia, như một chậu nước lạnh. Trong mắt Lâm Tử Huyên hào quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, đó là một loại to lớn thất lạc. Trần Phàm lại cười lên, chuyển đề tài. Bất quá nha, trên tay của ta cũng thực là còn thừa lại như thế mấy quả. Con mắt của nàng bá một cái lại phát sáng lên. Quang mang kia so vừa rồi còn muốn nóng rực, như trong đêm tối bỗng nhiên tiêu đốt liệu nguyên tinh hỏa. Nhưng mà Trần Phàm kéo dài âm điệu, đan dược này mỗi người một đời chỉ có thể ăn một quả, lại ăn liền là lãng phí. Còn có hai chữ này, để Lâm Tử Huyên nhịp tim đều rơi một nhịp. Mà phía sau câu kia mỗi người chỉ có thể một quả hạn chế, để trong mắt nàng quang mang nóng bỏng vẹn vẹn ảm đạm một cái chớp mắt. Ngay sau đó, quang mang kia liền chuyển biến thành một loại càng thêm thâm thúy, càng có lực xuyên tấu sắc bén. Toàn bộ người tức hận, tại không đến một giây thời điểm rút đi. Thay vào đó, là thương nhân phát hiện tuyệt thế bảo tàng lúc, loại kia không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem nó cướp lấy tới tay quyết định. Cái này kịch liệt tâm tình lên xuống, để nàng kìm nén mấy phần khói lửa, nhưng nàng sau đó nói ra lời nói, nhưng lại khôi phục thương nghiệp nữ vương bá đạo. Dù cho có cái này hạn chế, Lâm Tử Huyên ngữ khí không thể nghi ngờ, còn lại, ta cũng muốn hết. Ngươi, ra cái giá. Trần Phàm nao nao, cười. Hắn muốn chuẩn bị một bộ lý do thoái thác, muốn cho nàng làm sống quảng cáo, giúp đỡ giới thiệu hộ khách. Không nghĩ tới, nữ nhân này cách cục so hắn nghĩ còn một lớn. Có ý tứ, nương môn nhi này nào chuyển phải là thật nhanh. Ta mới nói xong hạn chế, nàng lập tức đã nghĩ thông suốt trong đó còn thiếu. Đan dược này chính mình không dùng đến quả thứ hai, nhưng có thể cho người khác dùng a. Đưa cho mánh khóe thông thiên đại nhân vật, lôi kéo chưa quyết định hợp tác đồng bạn, thưởng cho chiến công hiển hách tâm phúc. Cái này không phải mấy quả đan dược, đây rõ ràng là có thể củng cố nàng thương nghiệp đế quốc vô thượng quyền hành, là có thể đổi lấy thiên đại nhân tình giao thiệp thần khí. Nàng không phải muốn mua thuốc, nàng là muốn lũng đoạn mọi nguồn. Trong lòng Trần Phàm trong suốt, bán cho những cái kia không quen biết phú hào, đơn giản là mua bán một lần. Bán cho Lâm Tử Huyên, không chỉ có thể một lần rút tiền khoản lớn, càng có thể thông qua phần này độc nhất vô nhị cung ứng trọng đại lợi ích, đem nàng vào phía sau nàng Lâm thị tập đoàn, càng chặt chẽ hơn cột vào chính mình trên chiến xa. Cuộc mua bán này, kiếm lợi chính là tiền, càng là tương lai một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ thông đoạn mấu chốt này, trên mặt Trần Phàm nghiền ngẫm nụ cười thu lại một chút, thay vào đó là một loại kỳ phùng địch thủ thưởng thức. Hắn dù bận vẫn nhàn nhìn xem nàng, chậm rãi mở miệng, Lâm tổng quả nhiên là đại thủ bút, đã ngươi hiểu thứ này giá trị, vậy cũng cái kia minh bạch. Lâm Tử Huyên chém đinh chặt sắt cắt ngang hắn, giá cả không là vấn đề. Trần Phàm cười lên, ánh mắt sáng rực nên tiếp tầm mắt của nàng, có Lâm tổng những lời này là đủ rồi. Đã như vậy, ta không ngại làm thuận nước dong thuyền, còn lại thanh xuân đan đều có thể là ngươi. Chỉ cần, hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, ngươi ra giá cả, có thể để ta vừa ý. Chương 46, gọi ta Tử Huyên người đăng, UE Trần Phàm đem vấn đề bước ra trở về. Trong mắt Lâm Tử Huyên vừa mới giấy lên hỏa diễm, bị lý trí nước đá nhanh chóng tới tắt, hóa thành thương nhân đặc lưu xem kỹ cùng bình tĩnh. Ước định người nam nhân trước mắt này, cũng ước định trong tay hắn cái kia đủ để lật đổ nhận thức đan dược. Trên tay ngươi, còn có mấy quả? Thanh âm của nàng khôi phục thương nghiệp đàm phán lúc ổn định, nhưng cực lực áp chế một chút âm cuối rung động, vẫn là tiết lộ nội tâm bận sóng. Trần Phàm dựa vào tường, không nhanh không chậm duỗi ra bốn cái ngón tay. Hắc, không thể nhiều hơn nữa, cái đồ chơi này là các tiên tử luyện hỏng chú nhan đan bán thành phẩm. Bãi rác bên trong cũng không phải mỗi ngày có hàng. Lâm Tử Huyên hít thở, xuất hiện trong tích tắc dừng lại. Hẹp dài trong hành lang, tiên tính đến có thể nghe thấy đỉnh đầu bóng đèn bên trong mỏng manh dòng điện âm thanh. Cặp kia sắc bén đôi mắt, tại Trần Phàm trương kia mang theo cười yếu ớt trên mặt qua lại di chuyển, tính toán phân tích ra hắn chân thực tâm lý giá cả. Trần Phàm cũng không thúc. Hắn thậm chí có lòng dạ thành thơi tại trong đầu gõ lên tính toán nhỏ nhặt. Một khỏa bán bao nhiêu? 50 vạn. Không được, hạ giá, đây chính là có thể để cái này băng sơn hòa tan thần dược, chuyến đi đều ném ta thiên tuyển chi từ mặt. 100 vạn. Ân, cái giá tiền này tương đối phù hợp giá trị bản thân của ta. Bốn quả liền là 400 vạn, tăng thêm trong thẻ còn lại, ta con mẹ nó trực tiếp hướng ngàn vạn bá hộ đi. Ngoa tạo, bình tĩnh. Cách cục mở ra. Đối diện thế nhưng Lâm thị tập đoàn tương lai trưởng môn nhân, 100 vạn đối với nàng mà nói, cùng chúng ta hoa nhất 100 khối mua chai nước khác nhau ở chỗ nào? Nhất định cần nhất một tay. Ngay tại Trần Phàm tâm lý giá cả gần sông phá chân trời lúc, Lâm Tử Huyên động lên. Đối Trần Phàm, chậm chậm dựng lên một cái ngón trỏ. Cái kia ngón tay tinh tế trắng nõn, tại dưới ánh đèn hiện ra ngọc thạch lộng lẫy. Trần Phàm trái tim theo lấy cái kia ngón tay nâng lên, đột nhiên níu chặt. Một triệu không trăm linh một khỏa. Có thể a? Nhìn tới ta cái này thương nghiệp cứu giác, cùng nương môn nhi này ngang tài đi. Đi, 100 vạn liền 100 vạn, ca cũng không phải cái gì lòng tham không đáy người. Hắn háng giọng một cái, đã chuẩn bị dùng tốt một loại xem ở ngươi biết hàng phân thượng ban ân giọng điệu, đồng ý khoản giao dịch này. Lâm Tử Huyên mở miệng. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng phun ra mỗi một cái chữ, giống như một quả tạc đạn nặng ký, tại trong đầu Trần Phàm ầm vang dẫn bạo. Bốn quả, 1000 vạn. Trên mặt Trần Phàm bộ kia cao thâm mặt chắc đủ cười, đọc lại. Hắn chuẩn bị tốt tất cả lời kịch, tất cả tư thế, tất cả nội tâm kịch, đều tại 1.000 vạn 3 chữ này trước mặt, bị đập đến nhào nát.
Cái gì?
Đồ chơi.
1.000 vạn.
Bình quân một khỏa đồ ngốc.
Không đúng, 250 vạn.
Ta thao 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 thao.
Đây là người ngốc tiền đa, vẫn là ta nghèo đến điên rồi xuất hiện ảo giác.
1.000 vạn A.
Tiền mặt có thể đem ta ổ chó kia điền đấy. Có thể tại gia tộc mua một tòa nhà.
Hắn cảm giác toàn thân huyết dịch đều tại hướng đỉnh đầu sông, gương mặt nóng hổi. Hắn dùng hết cả đời diễn kỹ, mới miễn cưỡng đè xuống muốn ngoác đến mang thai khỏe miệng.
Không có cách nào, lần trước cứu Lâm lao đầu thời điểm cao nhân bức cách đã đứng lên tới, lần này thế nào cũng muốn trang đến cùng a.
Hắn chậm rãi, dương mí mắt. Ánh mắt kia, thâm thúy, thong dong, thậm chí còn mang theo một chút liền cái này, hơi hợt.
Hắn đối Lâm Tử Huyền, dùng một loại gần như hoàn mỹ, cao nhân phong phạm tư thế, khẽ gật đầu một cái.
Hai chữ, phong khinh vân đạm.
Dường như hắn gật đầu bán đi không phải giá trị ngàn vạn thân dược, mà là dưới lầu chợ 4 khối tiền một cân cải trắng.
Trông thấy Trần Phàm gật đầu, Lâm Tử Huyền trương kia thủy trung căng cứng khuôn mặt, cuối cùng mắt Trần có thể thấy lòng xuống.
Một vòng phát ra từ nội tâm, như chút được gánh nặng ý cười tại khóe miệng nàng nở rộ.
Nụ cười kia cực ngắn ngủi, lại để không khí xung quanh đều ấm áp mấy phần.
Nàng không có chút nào kéo dài, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm một cái mã số.
Điện thoại kết nối nháy mắt, nàng lại biến trở về cái kia sát phạt quyết đoán thương nghiệp nữ vương.
Vương tổng giám đốc, điều 1.000 vạn tài chính, trong vòng 5 phút đồng hồ, quay tới một cái cá nhân tài khoản.
Đúng, lập tức chấp hành.
Cúp điện thoại, nàng nhìn về phía Trần Phàm.
Trần Phàm lưu loát báo ra một chuỗi con số, động tác thuần thục đến dường như diễn luyện qua 100.000 lần.
Không đến bao lâu, điện thoại của Trần Phàm đinh một tiếng, thu đến một đầu tin nhắn.
Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra tin tức.
Tôn kính hộ khách, ngài số đuôi ít thẻ tiết kiệm tài khoản tại ít tháng 20 ngày 12 giờ 8 phút hoàn thành một bút chuyển khoản thu nhập, kim ngạch 10.000.000 đồng, tài khoản trước mắt số dư còn lại 14.532.481.50 đồng. Hắn giả vờ đem điện thoại cất vào trong túi quần, tâm niệm vừa động, một cái một mạc bình sứ nhỏ liền theo không gian chứa đồ trượt vào lòng bàn tay. Hắn đem cái kia giá rẻ, miệng bình thậm chí mang theo điểm tì vết bình sứ, đưa tới Lâm Tử Huyền trước mặt.
Lâm Tử Huyền rũi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận.
Tư thái kia, trịnh trọng giống như là tại tiếp một mai ngọc tỷ truyền quốc.
Vào tay hơi lạnh xúc cảm, để nàng khỏa kia vì xúc động mà cuồng loạn tâm, an định một chút.
Nàng chăm chú nắm chặt bình sứ, ngẩng đầu, nhìn về phía trong ánh mắt Trần Phàm, loại trừ chấn động, lại thêm tầng một hóa không mở nghi hoặc.
Thứ quý giá như thế, ngươi liền như vậy mang theo trong người.
Hơn nữa, ngươi thật giống như biết, ta hôm nay nhất định sẽ mua.
Trần Phàm nhìn xem nàng, đột nhiên thần bí cười.
Ta nói ta có thể dự báo tương lai, ngươi tin không?
Một câu thuần túy nói đùa lời nói,
lọt vào trong lỗ tai của Lâm Tử Huyền, lại so bất luận cái gì một phần tận tụy báo cáo điều tra đều càng lộ vẻ đến sâu không lường được.
Cái nam nhân này, có thể lấy ra thần kỳ đan dược, có thể đem ra theo quỷ môn quan kéo trở về.
Trên người hắn phát sinh việc nào, là phù hợp lẽ thường suy luận.
Nàng ý thức đến, cái nam nhân này là một tòa to lớn, chưa xác minh bảo tàng, cũng là một cái to lớn bí ẩn.
Tuyệt không thể chỉ là mua bán một lần,
nhất định cần cùng hắn xây dựng vững chắc nhất liên hệ.
Ý nghĩ này, tại trong đầu Lâm Tử Huyền, biến đến trước đó chưa từng có rõ ràng.
Nàng hít sâu một hơi, chủ động giơ tay ra.
Hợp tác vui vẻ.
Trần Phàm cũng đưa tay ra, cùng nàng cái kia hơi lạnh nhẹ tay nhẹ một nắm.
Hợp tác vui vẻ.
Tay của hai người vừa chạm liền tách ra.
Lâm Tử Huyền lại không có buông xuống tay, nàng nhìn Trần Phàm, trong ánh mắt mang theo một chút tương thảo, cùng một loại chính nàng cũng chưa từng phát giác, gần như thỉnh cầu ý vị.
Bất quá, ta có thể nhắc lại một cái yêu cầu nho nhỏ ư?
Ngươi nói.
Trần Phàm chọn xuống lông mày.
Sau đó, Lâm Tử Huyền nhìn thẳng ánh mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói, có thể hay không?
Đừng có lại gọi ta Lâm tổng.
Ngươi có thể gọi ta Tử Huyền.
Chương 47, phẫu thuật thành công người đăng, ưu ái nội tâm của Trần Phàm mưa đạn, đáy mắt xoát đầy toàn bộ náo hải.
Nha a, Lâm tổng đổi gọi Tử Huyền.
Xương hô này biến đổi, quan hệ nhưng là không phải thuần khiết mua bán quan hệ a.
Đây là đường gì mấy?
Đánh bại tình cảm.
Muốn cho ta đến tiếp sau cung hóa giảm giá.
Vẫn là nhìn thân ta ôm hơn 14 triệu khoản lớn, tiềm lực vô hạn, muốn trực tiếp bắt lại ta, cả người lẫn hàng một chỗ chiếm đoạt.
Sách, nữ cường nhân tâm tư, thật là chín quẹo 18 rẽ.
Trong lòng hắn sóng cả bản trượng, trên mặt cũng là một phái mây trôi nước chảy.
Hắn học phim Hong Kong bên trong đại lao bộ dáng, khóe môi nết lên một chút như có như không được gong, gật đầu một cái.
Được a, Tử Huyền.
Hắn xứng đáng gọn gàng mà linh hoạt, vậy ngươi cũng đừng gọi ta Trần tiên sinh, nghe lấy xa lạ.
Gọi ta Trần Phàm là được.
Hảo, Trần Phàm.
Lâm Tử Huyền lên tiếng, trong thanh âm cô kia thương nghiệp đàm phán căng cứng cảm giác hoàn toàn biến mất, biến đến nhu hòa chút.
Gọi thay đổi, như là tại giữa hai người tỏa ra một khỏa hòn đá nhỏ, đẩy ra từng vòng vô hình bận sóng.
Trong hành lang không khí, bởi vậy biến đến có chút vi diệu.
Lâm Tử Huyền túi đầu nhìn xem trong tay cái kia một mạc bình sứ, đầu ngón tay ý lạnh để nàng hỗn loạn suy nghĩ an định lại.
Nàng không suy nghĩ thêm nữa đan dược này giá trị buôn bán, cũng không còn đi phân tích Trần Phàm người này thành phần.
Nàng chỉ là đơn thuần, làm chính mình nắm phần này hy vọng mà cảm thấy vui mừng.
Trần Phàm thì tựa ở trên tường, hai tay cầm túi, tầm mắt rơi vào phòng giải phẫu ly kia chói mắt đèn đỏ bên trên.
Hắn không nói lời gì nữa,
không khí cần lắng đọng.
Trong đầu hắn tính toán nhỏ nhặt cũng đã lốp bốp đánh nhau.
14.532.481 khối năm.
T. Chú ơi, chữ số này, đọc lấy đều nóng miệng.
Chờ Tiểu Tuyết xuất viện, trước đi trung tâm thành phố khu vực tốt nhất, toàn khoản nâng một bộ đại bình tầng.
Mang cửa sổ sắt đất loại kia,
lại mua chiếc xe, không cần quá tốt, tới trước chiếc D300 khai khai là được.
Không đúng,
ta một cái thu ve chai, mở Z300 có phải hay không quá kiêu căng? Nếu không vẫn là mua chiếc bộ lĩnh à, lại lớn lại có thể trang, cùng ta lúc này thu đứng trạm trưởng thân phận, quả thực là tuyệt phối. Thời gian ngay tại loại này bên ngoài tĩnh mịch cùng ở bên trong huyên náo bên trong, từng phút từng giây trôi qua. Mỗi một giây, giống như bị kéo dài thành nửa cái thế kỷ. Không biết rõ qua bao lâu, một tiếng vang nhỏ đánh vỡ trong hành lang ngưng kết. Phong giải phâu phía trên ly tia sáng lên mấy canh giờ đèn đỏ, giờ cắt. Trần Phàm cơ hồ là nháy mắt liền theo trên tường bắn lên, hai mắt nhìn chằm chằm phiến kia đóng chặt cửa. Lâm Tử Huyên cũng đứng thẳng người, nắm chặt bình sứ trong lòng bàn tay, đã tất cả đều là mồ hôi. Kẹt kẹt, dây nặng cửa bị theo bên trong đẩy ra. Một cái ăn mặc màu xanh lục y phục giải phẫu thân ảnh đi ra, lấy xuống trên mặt khẩu trang, lộ ra một trương mỏi mệt lại mang theo ý cười mặt. Là mổ chính bác sĩ Lý Hiểu Phong. Bác sĩ. Trần Phàm một cái bước xa xuống tới, âm thanh bởi vì căng thẳng mà có chút căng lên. Muội muội ta. Nàng thế nào? Lý Hiểu Phong nhìn thấy hắn, mệt mỏi nụ cười trên mặt sâu hơn chút, hắn vô vô bả vai của Trần Phàm, trong giọng nói là không thể che hết vui mừng. Phẫu thuật phi thường thành công. Cái này 6 cái chữ, như là một đạo sắt trời, bổ ra trong lòng Trần Phàm tất cả mù mịt. Bệnh nhân thể nội cốt tủy đã toàn bộ thay thế hoàn thành, tới ghép quá trình cực kỳ thuận lợi. Lý Hiểu Phong tiếp tục giải thích nói thật, ta cũng cực kỳ kinh ngạc. Lần này cốt tủy cung cấp thể, hoạt tính cao đến vượt quá tưởng tượng, cùng người bệnh phối hợp độ cũng gần như hoàn mỹ. Đây là tốt nhất tình huống. Trần Phàm nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn hung hăng gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ngài. Ngài khổ cực. Chớ nóng đội cảm ơn. Lý Hiểu Phong khoát tay áo, thần tình lại biến đến nghiêm túc lên. Trần tiên sinh, ngươi cần có chuẩn bị tâm lý. Cốt tủy cấy ghép phẫu thuật thành công, chỉ là bước đầu tiên, cũng là đơn giản nhất một bước. Tiếp xuống, mới thật sự là khảo nghiệm. Trần Phàm tâm lại nhấc lên. Người bệnh tiếp xuống phải lập tức đi vào vô khuẩn tầng lưu phòng bệnh tiến hành cách ly quan sát. Lý Hiểu Phong ngữ khí không thể nghi ngờ, nàng hệ thống miễn dịch hiện tại tương đương với một trương giấy trắng, bất luận cái gì một điểm bé nhỏ không đáng kể cảm nhiễm, đều có thể là chí mạng. Nhà các ngươi thuộc cũng nhất định cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quan sát quy định. Mấu chốt nhất là tiếp xuống 1 đến 2 xung quanh bài dị phản ứng quan sát thời điểm. Mới tế bào miễn dịch tiến vào trong cơ thể nàng, có khả năng sẽ công kích nàng bản thân bộ phận, đây chính là cấy ghép vật kháng ký chủ bệnh. Chúng ta sẽ dùng dược vật tiến hành dự phòng cùng khống chế, nhưng trong thời gian này, bệnh nhân sẽ rất vất vả, phát sốt, chứng phát ban, tiêu chảy đều có thể xuất hiện. Các ngươi cần có kiên nhẫn, càng phải cho lòng tin nàng. Lý Hiểu Phong cặn kẽ giao phó hạng mục chú ý, chuyên ngành mà lại tràn ngập nhân văn quan tâm. Nếu như có thể ổn định vượt qua đoạn này kỳ nguy hiểm, chưa từng xuất hiện nghiêm trọng bài dị phản ứng, vậy liền có thể nói, chúng ta chân chính thành công hơn phân nửa. Phía sau lại tính dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể xuất viện. Nhưng xuất viện không đại biểu khỏi hẳn, đến tiếp sau còn cần lâu dài định kỳ kiểm tra lại. Trần Phàm lắng nghe, đem mỗi một cái lời khắc vào trong lòng. Hắn hiểu được, đây không phải trò chơi, không có một lần là xong kỳ tích. Muội muội khôi phục con đường vừa mới bắt đầu. Chỉ cần có hy vọng, con đường phía trước lại thêm bụi gai, hắn cũng có thể một cước dẫm bằng. Ta minh bạch, bác sĩ. Trần Phàm trịnh trọng gật đầu, cảm ơn ngài, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Hảo, có nhà các ngươi thuộc lý giải cùng ủng hộ, liền là đối chúng ta làm việc trợ giúp lớn nhất. Lý Hiểu Phong vui mừng gật gật đầu, lại cùng y tá bàn giao vài câu, mới kéo lấy mệt mỏi nhịp bước rời khỏi. Trong hành lang, lại chỉ còn giữ lại Trần Phàm cùng Lâm Tử Huyên hai người. Phẫu thuật thành công to lớn vui sướng cùng thoải mái, để Trần Phàm toàn bộ người đều lòng xuống. Lâm Tử Huyên không có nói chuyện, chỉ là duỗi tay ra, nhẹ nhàng tại trên cánh tay của hắn vỗ một cái. Một cái đơn giản đến không thể lại động tác đơn giản. Lại như là tại giữa hai người, thành lập nên một loại hoàn toàn mới, tên là chiến hữu ăn ý. Đúng lúc này, mấy tên y tá đẩy một trường vô khuẩn cách ly khoang, cẩn thận từng ly từng tí theo trong phòng giải phẫu đi ra. Xuyên đầu qua trong suốt lồng, Trần Phàm nhìn thấy nằm ở bên trong Trần Tuyết. Nàng nhắm mắt lại, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hô hấp đều đặn. Trần Phàm ánh mắt, nháy mắt biến có thể so mềm mại. Hắn đi theo cách ly khoang, một mực đưa đến tầng lưu phòng bệnh cửa cách ly bên ngoài, cách lấy thủy tinh thật dày, rất lâu mà ngóng nhìn lấy. Thẳng đến y tá đối với hắn so cái yên tâm thủ thế, kéo lấy rèm. Trần Phàm mới thật dài phun ra một cái trọc khí. Hắn xoay người, nhìn xem từ đầu tới đuôi đều cùng ở bên cạnh hắn Lâm Tử Huyên, căng cứng thần kinh cuối cùng triệt để trầm tĩnh lại, âm thanh mang theo một chút khàn khàn, vừa mới, cảm ơn ngươi một mực ở chỗ này. Phần này cảm tạ, không có quan hệ giao dịch, chỉ vì phần này yên lặng lại kiên định làm bạn. Lâm Tử Huyên lắc đầu, ánh mắt trong suốt, mang theo một chút chính nàng cũng chưa từng phát giác ôn hòa. Chúng ta bây giờ là bằng hữu, không phải sao? Nàng nhẹ nói, nhìn thấy Tiểu Tuyết không có việc gì, ta cũng là ngươi cao hứng. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến có thể so nghiêm túc. Trần Phàm, sau đó có bất luận cái gì cần ta hoặc là Lâm gia hỗ trợ địa phương, tùy thời mở miệng. Ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Trần Phàm cười đến thản nhiên lại rực rỡ. Chương 48, nếu không, bữa này ngươi mời. Người đăng, UE cách ly phòng bệnh y tá rất nhanh đi ra thông tri, Trần Tuyết thuốc tê kình đi qua, người đã tỉnh lại, chỉ là thân thể như cũ suy yếu. Trần Phàm xông tới cách ly phòng bệnh dày nặng cửa sổ kính phía trước. Xuyên thấu qua thủy tinh, hắn nhìn thấy bên trong Trần Tuyết. Nữ hài nằm tại trên giường bệnh, mặt nhỏ trắng đến như một trang giấy, thế nhưng ánh mắt là mở ra, đang tò mò đánh giá cái này trắng bệnh sắc thế giới xa lạ. Làm ánh mắt của nàng bắt đến ngoài cửa sổ Trần Phàm lúc, cặp kia ảm đạm trong con ngươi cuối cùng lộ ra một chút ánh sáng. Trần Phàm nắm lấy bên cạnh điện thoại trực tiếp, y tá quan tâm đem ống nghe đặt ở Trần Tuyết bên hai. "Tiểu Tuyết, ca ở đây." Trần Phàm âm thanh thả đến rất nhẹ, sợ âm thanh lớn điểm sẽ quấy nhiều đến nàng. Trong ống nghe truyền đến Trần Tuyết âm thanh,
mỏng manh giống như là mèo con lẩm bẩm, mang theo mới tỉnh khàn khàn cùng mờ mịt. Ta, đây là ở đâu đây? Ta không chết đi. Nha đồng đốc, nói cái gì mê sảng? Trần Phàm mũi đột nhiên chua chua, trên mặt lại gạt ra một nụ cười sán lạ. Phẫu thuật cực kỳ thành công, ngươi hiện tại có thể kim quý, ở là cao cấp nhất phòng đơn, cùng trong phim ảnh vũ trụ khoang đồng dạng. Cảm giác thế nào? Có hay không có nơi nào không thoải mái?
Không,
liền là không còn khí lực. Trần Tuyết tầm mắt theo trên mặt Trần Phàm rời đi, rơi vào bên cạnh hắn Lâm Tử Huyên trên mình, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Tử Huyên tỷ tỷ cũng tại à? Lâm Tử Huyên phụ phục nhích lại gần mịt rộ phồn, âm thanh dịu dàng, Tiểu Tuyết, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi bình phục, tỷ tỷ dẫn ngươi đi dạo phố, mua xinh đẹp nhất quần áo.
Ân.
Trần Tuyết lên tiếng, mí mắt bắt đầu nặng nề, ủ rũ vô pháp kháng cự địa dũng đi lên.
Ngủ đi.
Trần Phàm ôn nhu nói. Cúp điện thoại, nhìn xem muội muội lần nữa ngủ thật say, Trần Phàm cảm giác khối kia đè ở ngực vài chục năm cự thạch, cuối cùng bị triệt để đẩy ra. Hắn thẳng tắp sống lưng, vào giờ khắc này mới chân chính lòng xuống. Hắn xoay người, nhìn xem Lâm Tử Huyên, trên mặt là phát ra từ nội tâm chân thành. Hôm nay, đa tạ ngươi một mực ở đây. Ta mời ngươi ăn thôi. Lâm Tử Huyên muốn cự tuyệt, nhưng đối đầu với Trần Phàm cái kia không được nói chen vào ánh mắt, lời đến khoẹt miệng lại nuốt trở vào, nhẹ nhàng gật đầu. Địa phương ngươi nhất định, ta tính tiền. Trần Phàm vỗ vỗ bộ ngực, hào khí vượt mây. Trong lòng hắn tính toán nhỏ nhặt đã đánh đến vang động trời. Nhất định cần mời khách. Mới thu 1.000 vạn, đạo lý đối nhân xử thế hiểu, không phải lộ ra ta keo kiệt. Đi chỗ nào ăn?
Cửa hàng lớn.
Không được, phong cách quá thấp, không xứng ta Thiên Tuyển Chi Tử thân phận. Đỉnh cấp nhà hàng. Ta lại không hiểu, vạn nhất thực đơn bên trên không so ta biết chữ còn nhiều, cái kia việc vui liền lớn.
Để nàng định.
Không sai, liền để nàng định. Đã có thể hiển lộ rõ ràng ta rộng lượng, lại có thể hoàn mỹ che giấu ta vô tri, ta thật là một cái thiên tài. Lâm Tử Huyên nhìn xem trên mặt Trần Phàm bộ kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thần tình, nơi nào sẽ đoán không được trong lòng hắn điểm này tính toán. Nàng khẽ môi khống chế không nổi bung lên một vòng nhỏ bé độ cong, lấy điện thoại di động ra, cho tài xế phát đi một cái định vị.
Đi thôi, địa phương định tốt.
Sau 15 phút, một chiếc màu đen Bentley ngừng đến cửa bệnh viện. Trần Phàm đi theo Lâm Tử Huyên ngồi vào hàng sau, toàn bộ thân thể đều rơi vào mềm mại da thật trong ghế. Ai ra, chỗ ngồi này, so ta cái kia bảo bối ba lượt thiết bị ưu cục dễ chịu gấp một vạn lần. Thế giới của người có tiền, liền bờ mông đái ngộ đều phân tam lục cửu đẳng. Xe ổn định lái vào nội thành, dừng ở một nhà tên là xanh thẳm bờ biển cách thức tiêu chuẩn nhà hàng phía trước. Nơi này chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ mặt, liền tản ra một cỗ cấm chỉ người nghèo vào trong đắt đỏ khí tràng. Người hầu cửa ăn mặc thẳng thớm áo bành tô, cung kính làm bọn hắn mở cửa xe. Trần Phàm đi theo Lâm Tử Huyên đi vào, dưới chân là sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch, đỉnh đầu là óng ánh lóa mắt đèn treo thủy tinh, trong không khí nổi trôi như có như không hương cảnh tượng cùng du dương đàn vi ô lông âm thanh. Hắn mặt ngoài duy trì lấy cao nhân phong phạm, chắp tay sau lưng, như là tới trước thị sát công việc lãnh đạo. Bữa cơm này ăn xong, ta sẽ không trực tiếp bị đánh về nghèo rất mùng tơi trạng thái a. Sớm biết đi ăn thì đứng, viện tường bảo, viện tường ra, tối thiểu không thua thiệt. Bồi bàn đem bọn hắn dẫn tới một cái vị trí gần cửa sổ, tầm nhìn tuyệt hảo, có thể quan sát nửa tòa Giang Hải thị óng ánh cảnh đêm. Lâm Tử Huyên thuần thục gọi hai phần bảng hiệu bò bít tết, lại muốn một bình rượu đỏ. Trần Phàm nhìn lướt qua thực đơn bên trên những cái kia để người quáng mắt giá cả, khóe mắt không dễ phát hiện mà co rụt lại một hồi, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy. Ổn định, ta hiện tại là ngàn vạn bá hộ, cần có cách cục. Ngay tại hai người chờ bữa lúc, một cái vô cùng thanh âm không hài hòa tại chỗ không xa vang lên.
Tử Huyên,
thật là ngươi a?
Thật trùng hợp.
Trong thanh âm này lộ ra một cỗ sền sệt kinh hỉ cùng đầy mỡ. Trần Phàm dương mắt nhìn lên. Triệu Thiên Long đang bưng ly rượu, cười rạng rỡ hướng bên này đi tới. Hắn mặc vào một thân chói mắt Âu phục màu trắng, đầu tóc quét đến bóng loáng, như một cái nóng lòng xuề bồi công khổng tước. Tại sau lưng hắn chỗ không xa, còn đứng lấy một cái nam nhân khác. Nam nhân kia cùng Triệu Thiên Long tuổi tác tương tự, một thân cắt xén vừa vặn tây trang màu đen, khí chất trầm ổn rất nhiều. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, bưng ly rượu, có nhiều hứng thú nhìn xem bên này, cũng không tới gần. Trần Phàm lưu ý đến, Triệu Thiên Long tại nhìn về phía nam nhân kia thời điểm, trong ánh mắt cất giấu một chút cung kính. Trong mắt Triệu Thiên Long cũng chỉ có Lâm Tử Huyên, hắn bước nhanh đi đến trước bàn, bày ra chính mình có mị lực nhất nụ cười. Tử Huyên, ta hẹn ngươi nhiều lần, ngươi cũng nói không rảnh, không nghĩ tới tại nơi này đụng tới, chúng ta thật là hữu duyên. Lâm Tử Huyên sắc mặt, tại nhìn thấy Triệu Thiên Long một khắc, liền theo ngày xuân năng âm hoán đổi đến vào đồng trời đông giá rét. Nàng liên mí mắt đều lười giơ lên, ngữ khí lạnh giá, ta với ngươi không quen. Triệu Thiên Long nụ cười cứng ở trên mặt, xuống đài không được. Tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào Lâm Tử Huyên đối diện Trần Phàm trên mình. Một khắc này, Triệu Thiên Long biểu tình có thể nói nổ tung. Hắn hoài nghi chính mình hoa mắt. Cái này toàn thân hàng vỉa hè khí tức ra hỏa, thế nào sẽ xuất hiện tại loại địa phương này? Còn cùng Lâm Tử Huyên ngồi cùng một chỗ. Sau đó là khó bề tưởng tượng. Lâm Tử Huyên là ai? Giang Hải thị có tiếng cao lãnh chi hoa. Chính mình hao hết tâm lực, liền cùng nàng đơn độc ăn bữa cơm đều làm không được. Chương 49, địa cầu tài nguyên tái sinh lĩnh vực chiến lược chấp hành quan 2, người đăng, UE thân phận bối cảnh, Ma Đô đỉnh cấp hào phú Tần gia người thừa kế một trong, nó gia tộc lực ảnh hưởng biển siêu Giang Hải Triệu gia loại địa phương này dưới núi. Lần này tới trước Giang Hải, trên mặt nổi là khảo sát thương nghiệp hạng mục, vụ trộm là đại biểu gia tộc tiến hành một chút bố cục. Nhân vật bình chắc, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, thực ra bụng dạ cực sâu, thiếu lý tàng đao, thói quen đem hết thảy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn xem ngươi ánh mắt, khá giống nhà sinh vật học phát hiện một cái thú vị, chưa từng thấy qua giống loài. Trước mắt trạng thái, đối ngươi sinh ra hứng thú nồng hậu. Giá trị thu hồi, vô pháp tính toán,
cảnh cáo, người sống thu hồi nghiệp vụ chưa khai thông, mời ký chủ bảo trì cơ bản nhất lương tri, không muốn xuất hiện nguy hiểm ý nghĩ. Đi chú, dắt chó, đặc biệt là Triệu Thiên Long, chỉ là hắn nghiệp dư yêu thích một trong. Trần Phàm xem xong tin tức, trong lòng cửa nhỏ rõ ràng. Nguyên lai là đầu quá Giang Long, khó trách Triệu Thiên Long ở trước mặt hắn cùng cái tam tôn tử như. Ngắn ngủi mấy giây, hắn đã đem đối phương nội tình nhìn cái thông thấu, là cái cọng rơm cứng. Mặt ngoài, hắn vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng lười biếng, bưng lên nước chanh lại uống một ngụm, dường như hết thảy trước mắt đều không liên quan đến mình. Triệu Thiên Long đã điều chỉnh tốt tâm tình, gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười, bắt đầu giới thiệu. Tần thiếu, ta cho ngài giới thiệu. Hắn đầu tiên là chỉ hướng Lâm Tử Huyên, ngựa khí biến đến niềm nở đầy đủ. Vị này là chúng ta Giang Hải Thị Minh Châu, Lâm Thị tập đoàn người thừa kế duy nhất, Lâm Tử Huyên tiểu thư. Tần Hồng Xuyên ánh mắt chuyển hướng Lâm Tử Huyên, khẽ bước cằm, nụ cười ôn tồn lễ độ. Lâm tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh. Gia phụ cùng Lâm lão tiên sinh từng có vài lần duyên phận, thường xuyên tán dương Lâm Thị có người kế tục. Hắn lời nói cử chỉ đã nâng lên Lâm gia, lại bất động thanh sắc hiện lộ ra thế, phân tích cảm giác không thể bắt bẻ. Lâm Tử Huyên chỉ là lễ phép gật gật đầu, xem như đáp lại, thái độ vẫn như cũ xa cách. Triệu Thiên Long giới thiệu vẫn còn tiếp tục, làm tầm mắt của hắn chuyển hướng Trần Phàm lúc, trên mặt cứng rắn gạt ra nụ cười biến mất, thay vào đó là không che giấu chút nào xem thường. Về phần vị này, hắn tận lực kéo dài âm điệu, ngữ khí tràn ngập khinh miệt. Hắn gọi Trần Phàm, liền là một cái thu ve trai. Thu ve trai bốn chữ, hắn cắn đến cực nặng, chờ mong lấy có thể theo trên mặt Tần Hồng Xuyên nhìn thấy cùng khoảng ghét bỏ. Xung quanh mấy bàn khách nhân cũng nghe đến, một chút trầm thấp tiếng cười trộm vang lên. Một cái thu ve trai, cùng Lâm Thị Thiên Kim, Ma Đô đại thiếu ngồi cùng bàn, hình tượng này quá mức ma huyễn. Nhưng mà Tần Hồng Xuyên phản ứng lần nữa ra ngoài dự liệu của mọi người. Trên mặt hắn mỉm cười không có biến hóa chút nào, phản phất thu ve trai ba chữ này, tại hắn nghe tới cùng chủ tịch không có gì khác biệt. Hắn thậm chí không xem thêm Triệu Thiên Long một chút, ánh mắt trọn vẹn tập trung tại Trần Phàm trên mình, vươn tay ra. "Ngươi tốt, Tần Hồng Xuyên." Không có xưng hô, không có danh hiệu, chỉ là một cái tên. Cái này động tác đơn giản, lại như là tại im lặng tuyên bố, Triệu Thiên Long đánh giá, "Ta không tin, ta chỉ tin ta phán đoán." Không khí đọc lại một cái chớp mắt. Trên mặt Triệu Thiên Long đắc ý cứng đờ. Trong mắt Lâm Tử Huyên ý cười càng đậm, nàng phát hiện hôm nay bữa cơm này so với nàng tưởng tượng muốn đặc sắc. Trong lòng Trần Phàm cũng vui vẻ, có ý tứ. Cái này họ Tần không giống Triệu Thiên Long cái kia nhị xoa tử bị người sử dụng như thương còn vui vẻ. Đây là tại cùng ta lấy lòng, vẫn là tại gõ con chó kia. Mặc kệ nó, thò tay không có ý định người mặt tươi cười. Trần Phàm buông xuống ly nước, không nhanh không chậm rối tay ra, cùng Tần Hồng Xuyên tay cầm tại một chỗ. Câu trả lời của hắn đồng dạng đơn giản. Tần Hồng Xuyên nụ cười thâm thúy một chút, lực đạo trên tay vừa đúng. Trần Tiên Sinh nhìn lên, không giống như là một dạng thân thể kẻ kinh doanh. Hắn thông minh tránh đi tính vũ nhục từ ngữ, đổi cái thể diện thuyết pháp. Triệu Thiên Long tại một bên nhìn đến con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Tần thiếu thế nào sẽ cùng cái phế vật này bắt tay? Còn nói hắn Trần Tiên Sinh, đầu óc của hắn triệt để không đủ dùng. Trần Phàm lại nết mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười rực rỡ đến có chút chói mắt. Tần thiếu thật là tinh mắt. Hắn nghiêm trang mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp xung quanh. Chúng ta cái nghề này cũng là phân tam lục cửu đẳng. Bình thường gọi là nhặt ve chai, lan lộn đến tốt một chút gọi phế phẩm thu hồi. Giống ta loại này đỉnh cấp. Hắn dừng một chút, đón tất cả người ánh mắt tò mò, nói từng chữ từng câu, chúng ta xưng là địa cầu tài nguyên tái sinh lĩnh vực chiến lược chấp hành quan. Lần này Lâm Tử Huyên là thật nhịn không được, một ngụm nước kém chút phun ra ngoài. Nàng cấp bách cầm lấy khăn ăn lau khoe miệng, bả vai lại khống chế không nổi run rẩy kịch liệt. Nàng phát hiện chính mình đi qua hơn 20 năm tất cả thất thố số lần gặp lại đều không có nhận thức Trần Phàm mấy ngày nay nhiều. Cái nam nhân này có độc. Tần Hồng Xuyên cũng là sững sờ, lập tức buộc phát ra một trận sang sảng cười to, dẫn đến người xung quanh nhộn nhịp ghé mắt. Chiến lược chấp hành quan, có ý tứ. Trần Tiên Sinh thật là một cái người thú vị. Hắn cười xong, thuận thế kéo ra một cái ghế, ngồi ở bên bàn, lại đối Triệu Thiên Long nói, Thiên Long, thất thần làm gì, một chỗ ngồi. Khó được đụng phải Lâm Tiểu Thư cùng Trần Tiên Sinh, mọi người kết giao bằng hữu. Giam ba câu, hắn liền đem cuộc náo kịch này tính chất, theo tình địch ở giữa nhục nhã cưỡng ép xoay chuyển thành một tràng thú vị ngẫu nhiên gặp. Trong lòng Triệu Thiên Long ngất ước muốn chết, cũng không dám làm trái, chỉ có thể mặt đen lên tại bên cạnh Tần Hồng Xuyên ngồi xuống. Không khí biến đến quỷ dị. Một bàn bốn người đều mang tâm tư. Lâm Tử Huyên tại xem kịch. Triệu Thiên Long đang hờ dỗi. Tần Hồng Xuyên tại bất động thanh sắc quan sát. Hắn chính đối mới bưng lên cách thức tiêu chuẩn hấp oxygen, nội tâm điên cuồng chửi bậy. Cái đồ chơi này, chẳng phải là ước đồng đổi cái pháp quốc tịch hư. Giá trị bản thân liền lật mấy trăm lần. Hố cha đây, còn không nhà ta dưới lầu cửa hàng lớn 30 đồng tiền một khay tôm hùm chua cay càng hăng. Tính toán, ngược lại là phú bà mời khách, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Hắn cầm lấy cái đĩa, học Lâm Tử Huyên bộ dáng, ra dáng chọc đến một con oxygen nhét vào trong miệng, trên mặt còn lộ ra một bộ ân, mùi vị không tệ chuyên ngành đánh giá biểu tình. Chương 50, xã tử hiện trường người đăng. UE trên bàn ăn không khí, bởi vì Tần Hồng Xuyên cùng Triệu Thiên Long gia nhập, đọc lại. Lâm Tử Huyên thẳng tắp lưng sống lưng, lộ ra tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Nàng quanh thân khí tràng, theo xuân về hoa nở, chợt hạ xuống tới băng điểm. Đó là một bức vô hình tượng. Triệu Thiên Long lại không có loại này nhìn mặt mà nói chuyện năng lực. Hắn ngược lại bởi vì có thể cùng Tần Hồng Xuyên, Lâm Tử Huyên ngồi cùng bàn mà cảm thấy một trận mừng thầm, cái này hắn thấy là thân phận tượng trưng. Hắn nhìn về Trần Phàm ánh mắt, tràn ngập không che giấu chút nào cảm giác ưu việt. Phàm phất tại nói, nhìn, thu bé trai, đây mới là thế giới của ta. Ngươi bất quá là cái ngộ nhập chủ tử. Tần Hồng Xuyên thì là một phen khác cảnh tượng. Hắn như là kiên nhẫn tợ săn, dùng yên lặng ánh mắt, bất động thanh sắc quan sát đến trên bàn mỗi người. Tầm mắt của hắn tại Trần Phàm trên mình lưu lại đến lâu nhất, mang theo phân tích cùng tìm tòi nghiên cứu. Trần tiên sinh. Tần Hồng Xuyên bưng chén rượu lên, cách không đối Trần Phàm nâng một chút, đánh vỡ cục diện bế tắc. Vừa mới nghe ngài nói đến địa cầu tài nguyên tái sinh lĩnh vực nghe tới là cái rất có triển vọng ngành nghề. Không biết Trần tiên sinh công ty bây giờ là cái gì quy mô? Thanh âm của hắn ôn hòa, vấn đề lại như một cái dấu ở tơ lụa bên trong dao găm. Một cái thu ve chai, có thể có công ty gì? Lại nói thế nào quy mô? Triệu Thiên Long cơ hội tới, hắn phát ra một tiếng chế nhạo. Tần thiếu, ngài cùng hắn trò chuyện cái này, không phải phí lời ư? Công ty của hắn, liền là một chiếc chi rung động phá ba lượng. Hắn quy mô, liền là nhìn hôm nay có thể ở cái nào trong thùng rác nhiều lật ra hai cái chai nước uống. Xung quanh mấy bàn bốn là dựng thẳng lỗ hai khách nhân, nghe nói như thế, phát ra không đè nén được tiếng cười nhẹ. Lâm Tử Huyên mày nhíu lại đến càng sâu, trong mắt chán ghét cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trần Phàm phát giác được tâm tình của nàng biến hóa. Đến, phú bà không cao hứng. Phú bà một không cao hứng, ta bữa này đỉnh cấp bò bít tết liền ăn đến không thơm. Triệu Thiên Long con rồi này, vụ vụ cái không xong, thực sự bại khẩu vị. Tần Hồng Xuyên cái này khẩu Phật tâm xà, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhìn tới, là thời điểm thêm điểm manh nguyên liệu, cho bữa cơm này giúp trợ hứng. Trên mặt Trần Phàm vẫn như cũng là bộ kia người vật vô hại đủ cười. Hắn hoàn toàn không nhìn Triệu Thiên Long khiêu khích, ánh mắt nên tiếp Tần Hồng Xuyên, nghiêm túc trả lời, Tần thiếu quá khen lên rồi. Chúng ta người này, chơi liền là hóa mục nát thành thần kỳ, sửa đá thành vàng bản sự. Quy mô chỉ là quan niệm, hạch tâm kỹ thuật cùng ngành nghề quyền nói chuyện mới là căn bản. Lời nói này giọt nước không lọt, để trong mắt Tần Hồng Xuyên tìm tòi nghiên cứu sâu hơn chút. Triệu Thiên Long cảm giác chính mình bị triệt để coi thường, một cô tà hỏa xông thẳng đầu. Hắn quay đầu đối Lâm Tử Huyên xun xoe định ngọn, âm thanh đẩy mỡ đến có thể xào một khay đồ ăn. Tử Huyên, đừng để ý tới loại này miệng lưỡi dẻo quẹo ra hỏa. Đúng rồi, một tháng sau sinh nhật ngươi, ta cố ý theo Hà Lan đặt trước một vạn đóa đỉnh cấp bất kim hương, cho ngươi làm cái trọng thể sinh nhật party, thế nào? Lâm Tử Huyên liền mí mắt đều lười dơ lên, âm thanh lạnh giống như bụi băng. Không cần. Triệu Thiên Long biểu tình cứng đờ, làm cứu danh dự, hắn cố tình nâng cao âm lượng, dùng khoe khoang giọng điệu đối Tần Hồng Xuyên nói, Tần thiếu, ngài nhưng không biết, ta đuổi Tử Huyên, đó là thật bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá làm Tử Huyên, tốn nhiều tiền hơn nữa đều giá trị. Ta Triệu Thiên Long đối Tử Huyên, tuyệt đối là một tấm chân tình. Hắn diễn đến tình chân ý thiết, dường như chính mình là cảm động thiên địa si tình trùng. Trần Phàm ý niệm tại trong đầu chợt lóe lên. Hắn lặng lẽ đưa tay ngã vào dưới bàn, theo không gian chứa đồ lấy ra linh chân loa. Hệ thống, khởi động linh chân loa, mục tiêu Triệu Thiên Long, đem hắn khỏa kia bẩn tiểu tâm cho ta móc ra. Nguyên năng 1, trước mắt số dư còn lại 58. Linh chân loa khởi động, chuyên trị khẩu thị tâm phi, đã thông miệng cùng náo trực liên thông đạo. Còn thừa thời gian, 10, 9. Một cỗ vô hình ba động, tinh chuẩn bao phủ lại miệng lưỡi lưu loát Triệu Thiên Long. Trần Phàm bưng chén nước lên, như là hiếu kỳ người nghe, thuận miệng hỏi, Triệu đại thiếu như vậy si tình, thật là khiến người cảm động. Có thể cùng chúng ta chia sẻ một thoáng, ngài đến tột cùng thưởng thức Lâm tiểu thư điểm nào đây? Vấn đề này, như một cái chìa khóa, vạch ra Triệu Thiên Long đại não chỗ sâu hắc ám nhất miệng cống. Hắn đang chuẩn bị nói ra nàng mỹ lệ, tài hoa của nàng, nàng hết thể loại này tiêu chuẩn đáp án, trên mặt thậm chí đã bày xong thâm tình rằng, dốc. Có thể lời đến khoe miệng, lại gạt một cái 180 độ đột nhiên thay đổi. Ưa thích nàng cái gì? Triệu Thiên Long biểu tình vẫn như cũ thâm tình chậm rãi, trong miệng phun ra lời nói, lại mang theo một câu nguyên thủy lô mãng dục vọng. Đương nhiên là thích nàng thân thể, còn có nhà nàng tiền. Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Thiên Long chính mình đều ngộng. Hắn muốn ý miệng, có thể miệng có ý nghĩ của mình, căn bản không bị khống chế nói đi xuống. Gương mặt kia, tư thái kia, toàn bộ Giang Hải thị đều tìm không ra cái thứ hai. Bình thường trang đến cùng cái thánh nữ như, nhìn nhiều đều ghét bẩn. Loại nữ nhân này nếu là thu được giường, tư vị kia khẳng định càng hăng. Còn có Lâm thị tập đoàn, mấy trăm ức đĩa. Chỉ cần lấy nàng, chẳng phải toàn bộ thành ta. Nàng một nữ nhân biết cái gì suy nghĩ, cuối cùng còn không phải đến ngoan ngoãn nghe ta. Chờ ta đem Lâm gia hết thảy đều đoạt tới tay, liền để nàng thành thành thật thật tại nhà ở lấy. Bên ngoài trời cao biển rộng, dạng gì nộn mô minh tinh ta không chơi được. Đến lúc đó liền để nàng thủ mặt quả đi a. Ha 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 ha. Còn thưa thời gian 3, 2, 1. Trong miệng hắn lời nói, kèm theo một trận chói tai của thiếu, im bặt mà dừng. Khu động kết thúc. Quốc biển ba động biến mất. Triệu Thiên Long cuối cùng lần nữa đoạt lại miệng mình quyền khống chế. Nhưng hắn thả rằng chính mình chưa từng có. Toàn bộ nhà hàng, liền giao nĩa va chạm âm thanh đều biến mất. Mới vừa rồi còn tại cười chột bàn bên khách nhân, giờ phút này từng cái há to miệng, biểu tình như là ban ngày gặp ủy. Ánh mắt mọi người giống như đèn pha đồng dạng, gắt gao đính tại cái bàn này bên trên, đính tại vừa mới phát biểu xong lấy được thưởng cảm nghĩ Triệu Thiên Long trên mình. Triệu Thiên Long sắc mặt tại ngắn ngủi trong mấy giây, theo đỏ lên đến trắng bệnh, lại đến tái nhợt, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Hắn nhìn một chút Lâm Tử Huyên, lại nhìn một chút Tần Hồng Xuyên, bờ môi kịch liệt run rẩy, đầu óc trống rỗng. Ta vừa mới đều mẹ hắn nói chút gì? Trên mặt của Lâm Tử Huyên không có phẫn nộ, nàng chỉ là yên tĩnh nhìn xem Triệu Thiên Long, ánh mắt yên lặng đến đáng sợ, như tại nhìn một đoàn làm người buồn nôn, nhúc nhích rất rưởi. Đó là một loại sâu tận xương thủy lạnh giá cùng xem thường, so bất luận cái gì sắc bén trách cứ đều càng có lực sát thương. Trên mặt Tần Hồng Xuyên ôn tồn lễ độ mặt nạ, lần đầu tiên vỡ vụn ra, khoe miệng của hắn tại điên cuồng run rẩy. Hắn nhìn Triệu Thiên Long ánh mắt, không còn là nhìn một đầu xuẩn cầu, mà là nhìn một đống trước mọi người kéo tại trong đĩa thân thể vật bại xuất, xuẩn đến không có thuốc chữa. Loại lời này, có thể tại trong hội sở cùng chư bằng cầu hữu nói quát, sao có thể ngay trước Lâm Tử Huyên mặt nói ra? Lần này, không chỉ đem Lâm gia đắc tội đến chết, liền hắn Tần Hồng Xuyên mặt, đều cùng theo một lúc ném vào hố phân.
"Ngươi, ngươi câm miệng cho ta."
Tần Hồng Xuyên cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đứng lên. Hắn một phát bắt được Triệu Thiên Long cánh tay, lực đạo lớn, cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn bóp nát.
"Lâm tiểu thư, xin lỗi, Thiên Long hắn,
hắn uống nhiều quá, hầu ngôn loạn ngữ." Tần Hồng Xuyên miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tính toán bổ cứu. Lâm Tử Huyên phân môi, chỉ phun ra một chữ này. Không có tâm tình, không có lên xuống, lại mang theo nghiền nát hết thảy mệnh lệnh. Tần Hồng Xuyên mặt triệt để nhịn không được rồi. Hắn một câu cũng nói không ra, chỉ có thể kéo lấy Triệu Thiên Long, tại toàn trường tĩnh mịch nhìn kỹ, chật vật không chịu nổi hướng cửa ra vào đi đến. Triệu Thiên Long như một bộ xác không hồn, bị hắn kéo lấy, trong miệng còn tại vô ý thức tự lẩm bẩm, không phải ta. Đây không phải là ta nói. Một trang náo kịch, dùng một loại ai cũng không nghĩ tới phương thức, thu trận. Trần Phàm cầm lấy dao đĩa, chậm rãi cắt xuống một khối bò bít tết, đưa vào trong miệng, tỉ mỉ nhai kỹ. Chậc chậc, người với người khoảng cách, có đôi khi so người cùng chó khoảng cách còn lớn hơn. Một điểm nguyên năng, làm sạch bàn ăn không khí, giữ gìn phú bà tâm tình, còn miễn phí thưởng thức một tràng hàng năm vở kịch. Cái này mua bán, huyết chám. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Lâm Tử Huyên nhìn qua ánh mắt. Cặp kia thanh lãnh trong con người, giờ phút này chính giữa nhộn nhạo phức tạp khó tả bạc quang, có kinh ngạc, có hiếu kỳ, còn có một chút chính nàng đều không phát giác. Ý cười, nhìn ta làm gì? Trần Phàm nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, mau ăn a, lạnh liền ăn không ngon. Hắn dùng cái đĩa chỉ nàng trong đĩa cơ hồ không động tới bò bít tết. Bữa cơm này không phải ngươi mời ư? Chương 51, nam nhân mặt mũi có đôi khi so thận còn trọng yếu hơn người đăng ue thế giới thanh tịnh. Triệu Thiên Long cùng Tần Hồng Xuyên lưu lại cố kia đầy mỡ khí tức, bị trong nhà hàng du dương đàn vi ô lông âm thanh rửa sạch. Lâm Tử Huyên căng cứng vai tuyến cuối cùng sụp rơi, nàng bưng chén nước lên nhấp một miếng, động tác không còn như phía trước dạng kia cứng ngắc. Vừa mới nàng nhìn về phía Trần Phàm, trong ánh mắt nghi hoặc không giấu được. Ân. Trần Phàm chính giữa vùi đầu cắt đứt bò bít tết, dao đĩa làm cho phong sinh thủy khởi, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Triệu Thiên Long hắn thế nào lại đột nhiên nói những lời kia? Lâm Tử Huyên hỏi ra mấu chốt. Vậy căn bản không giống một người có thể nói ra tới, càng giống là một đại cơ khí, tại không tình cảm chút nào thông báo lấy đại nào chỗ sâu nhất xấu xa số liệu. Trần Phàm nuốt xuống một khối lớn thịt bò, dùng khăn ăn lau miệng, nghiêm trang nói hiệu nói bượng, khả năng đây chính là trong truyền thuyết thẳng thắn lưu thổ lộ pháp. Trước tiên đem chính mình xé ra, lộ ra đen nhất nội tạng, bàn lại thì ra đủ chân thành, cũng đủ độc đáo. Một điểm nguyên năng, hiệu quả đỉnh cao. Đáng tiếc cái này linh chân loa có hồi chiêu CD, không phải cao thấp đến để cái kia họ Tần cũng tới một đoạn tấu đơn, nghe một chút ma đô đại thiếu gia nội tâm thế giới. Tính toán, tối nay chợ hứng chương trình dừng ở đây. Lâm Tử Huyên tất nhiên không tin. Nàng nhìn Trần Phàm trương kia người vật vô hại mặt, một cái hoang đường ý niệm lần nữa hiện lên. Khỏa kia thần kỳ đan dược, Triệu Thiên Long hôm nay thất thường, chẳng lẽ đều cùng cái nam nhân này có quan hệ? Ý nghĩ này để trong lòng nàng nhảy một cái, lập tức lại bị lý tính cưỡng ép đè xuống. Có thể trước mặt cái nam nhân này, từ đầu đến chân đều viết đầy không khoa học ba chữ. Nàng lại không truy vấn, túi đầu điên tĩnh đối phó trong đĩa đồ ăn. Một bữa cơm, tại một loại quỷ dị hài hòa bên trong ăn vào khâu cuối cùng. Phục vụ viên, tính tiền. Trần Phàm vỗ tay phát ra tiếng, động tác tiêu sái giống như cái tiêu tiền như nước cậu ấm. Hắn để Lâm Tử Huyên mời khách, nói là cho Triệu Thiên Long cái kia xuề bồi khổng tức nghe. Hiện tại khổng tức cụp đuôi nhanh đi, hắn một cái đại lao ra, không đạo lý thật để cho nữ sĩ bỏ tiền. Mặt mũi. Nam nhân mặt mũi, có đôi khi so thận còn trọng yếu hơn. Bồi bàn đệm bước ưu nhã rón rén đi tới, hai tay dâng lên một cái bằng da cặp hóa đơn. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Tổng cộng tiêu phí 28,888 đồng. Trên mặt Trần Phàm nụ cười không có một chút biến hóa. Hắn duỗi ra hai ngón tay, chậm rãi kẹp lên hóa đơn, như tại thưởng thức một bức danh họa. 2,8. Thao. Cái này mẹ hắn ăn chính là làm bằng vàng châu ư? Ta trước kia phá ba lượn, theo lốp xe đến kèn tất cả đều đổi thành mới, liền cái số lẻ đều dùng không được. Một trận này, đủ muội muội ta tại bệnh viện ở gần nửa tháng. Bại gia tử. Ta chính là cái kia bại gia tử. Nội tâm hắn cuồng phong sợ vũ, mặt ngoài gió êm sóng lặng. Đem hóa đơn buông xuống, hắn từ trong túi móc ra thẻ ngân hàng, đưa cho bồi bàn động tác nhanh như thiểm điện, sợ mình nhìn nhiều sẽ đau lòng đến đổi ý bồi bàn tiếp nhận thẻ, trong ánh mắt tôn kính lại sâu mấy tầng. Lâm Tử Huyên đem hắn một bộ này nước chảy mây trôi biểu diễn thu hết vào mắt, khóe môi câu lên một cái hiểu rõ độ cong. Nàng nhìn thấy, tại hắn đưa ra thẻ cái kia một giây, hắn một cái tay khác tại dưới bàn, vô ý thức siết chặt túi quần, dường như nơi đó còn cất giấu hắn cuối cùng mấy trương tiền kim loại. Cái nam nhân này, thật có ý tứ. Đi ra nhà hàng, gió muộn mát mẻ. Ta đưa ngươi. Lâm Tử Huyên chủ động mở miệng. Biệt giới, Trần Phàm khoát tay cự tuyệt, ta chỗ kia, đường hẹp hố nhiều, ngươi cái này mấy trăm vạn bảo bối quý giá nếu là trà sắt mất một khối sơn, ta đem xe ba bánh bán đi đều không đền nổi. Hắn không cho Lâm Tử Huyên lại nói tiếp cơ hội, quay người liền hướng ven đường đi, nhanh nhẹn đỗ lại chiếc tiếp theo xe taxi. Cửa xe vừa mở ra một cửa, xe taxi dung nhập bóng đêm. Trong xe, Trần Phàm ngồi phịch ở chỗ ngồi phía sau, nhìn ngoài cửa sổ thụt lùi nê hồng, tâm đều tại run rẩy. 28,888 bút chứng này, đến thu bao nhiêu phế máy tính phế điện thoại mới có thể kiếm về? Không được, thiếu máu, nhất định cần cả gốc lẫn lãi làm trở về. Ta cách mạng công nghiệp đại kế, không thể bởi vì một hồi bỏ bít tết liền đình trệ. Xe taxi quẹo vào quen thuộc thành trung thôn, không khí bốn phía theo mùi nước hoa biến thành quen thuộc mùi khói dầu cùng sinh hoạt khí tức. Trần Phàm xuống xe, đẩy ra phiến kia kẹt kẹt rung động cửa sắt. một cỗ hỗn tạp kim loại gỉ, cũ giấy cứng cùng cho bụi hương vị phả vào mặt. Hắn lại hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một cái say mê biểu tình. Xanh thẳm bờ biển không khí là hương, nhưng không khí nơi này là tự do cùng kim tiền hương vị. Hắn bứt bỏ áo khoác, mắt sáng như đuốc, đảo qua chính mình một nhà kho bà bối. Nguyên năng số dư còn lại 58 điểm. Khoảng cách lần sau thăng cấp 200 điểm, còn kém xa lắm. Lần trước bình điện phân giải ra thối lôi linh dịch chứng minh đường đi là đúng. Mỗi một kiện công nghiệp rất rưởi, đều là một tòa không khai khẩn mỏ vàng. Như thế, tối nay may mắn là ai? Ánh mắt của hắn khóa chặt tại góc tường một đài lửa gạt máy tính cũ máy chủ bên trên. Liền là ngươi. Thế kỷ 21 vĩ đại nhất tạo vật. CPU, bộ nhớ, ổ cứng, khoa kỹ kết tinh. Bạo cho ta cái trí năng ID ra không quá phận a. Hắn xoa xoa tay, lôi ra máy chủ, như vớt ve tình nhân lao phía trên xám, tiếp đó bổ lấy đoạn kiếm. Một đạo vết cắt xuất hiện tại thùng máy bên trên. Trần Phàm tâm niệm vừa động, đem đài này bị rót vào tiên khí máy chủ ném vào phân giải phân xưởng. Giang giác, giang giác, đinh, phân giải hoàn thành. Thu được nguyên năng ít 2, to luyện sắt ít 5, thấp kém tụ hợp vật ít 3, phá toái khuê tinh ít 1. Trần Phàm biểu tình cứng đờ. Liền cái này, ta ai đây? Ta hỏa chủ đây. Xoa bình. Hắn không tin tà, lại nắm lấy trong góc một cái báo hỏng điện thoại, trong đó còn có cái Nokia cục gạch. Áp suất đều là tinh hoa. Nokia, ngươi không phải có thể đỡ đạn ư? Bạo cho ta điểm độ tốt. Hắn dùng đoạn kiếm trên điện thoại di động lần lượt từng cái xe qua, như tướng quân kiểm duyệt binh sĩ, tiếp đó một cái toàn bộ ném vào. Đinh. Phân giải hoàn thành. Thu được nguyên năng ít 3, thô luyện đồng ít 05. Nguyên năng số dư còn lại 63 điểm. Năng suất thấp làm cho người khác giận sôi. Ta còn cũng không tin. Trần Phàm cùng hệ thống trên cọc, một đầu đâm vào phế phẩm chồng. Cháy hỏng lò vi 3. Ném. Đinh. Nguyên năng ít 1. Mọc đầy nước bẩn bình nước nóng. Ném. Đinh. Nguyên năng ít 1. Cánh quạt rơi sạch quạt điện. Ném. Đinh. Nguyên năng ít 1. Hắn mặt không thay đổi lặp lại lấy động tác, từ lúc mới bắt đầu tràn ngập hy vọng, đến lúc sau chết lặng. Nguyên năng số dư còn lại khó khăn trèo lên đến 69 điểm. Làm hắn cầm lấy cái cuối cùng bóng mỡ lò vi 3, chuẩn bị kết thúc công việc lúc, đã không ôm bất cứ hy vọng nào, tức giận một cước đem nó rơi vào phân giải phân xưởng trong hắc động. Ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. Phân giải trong xưởng nặng nề răng rắc thanh âm, bị một trận kịch liệt vù vù khe kêu thay thế. Ui trên giới diện, xoay tròn bánh răng hắc động rắc rành, bắn ra chói mắt quần sáng màu đỏ thẫm, như một khối bị đốt tới cực hạn quay hàn. Động tĩnh này, cùng lần trước phân giải ra thối lôi linh dịch lúc, giống như lúc. Trần Phàm hít thở ngừng, trái tim điên cuồng nổi trống. Đinh. Phân giải hoàn thành. Chúc mừng trạm trưởng. Thành công phân giải bảo phế điện từ làm nóng thiết bị, tàn. Thu được nguyên năng ít 5 điểm. Đinh. Vì phân giải vật nhiễm lượng nhỏ kim duệ chi khí cũng ẩn chứa đặc thù điện từ nhiệt năng xuất hiện ngoài định mức biến dị. Thu được tài liệu đặc thù xích viêm tinh túy ít 2. Xích viêm tinh túy, từ cao tần điện từ năng lượng chuyển hóa mà thành hỏa thuộc tính tinh hoa, nhưng dùng tại luyện chế hỏa hệ pháp khí hoặc tăng phúc hỏa diễm loại uy lực pháp thuật. Ghi chú, nhiệt độ cực cao, cẩn thận phòng tay. Như vô ý thiêu đốt, bổn trạm tổng thể không phụ trách cung cấp bình chữa cháy. Một tiếng đè nén gầm nhẹ theo cổ họng Trần Phàm bên trong đặt ra. Nguyên năng tăng tới 74 điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm không gian chứa đồ bên trong đoàn kia chậm chậm chảy xuôi, tản ra sáng người sóng nhiệt màu đỏ thâm tinh hoa, ý niệm tập trung, tính thử nghiệm thò tay đụng chạm. Sinh một cỗ không cách nào hình dung cảm giác bỏng xuôi theo thần kinh nháy mắt nổ tung, cho dù chỉ là giả thuyết tiếp xúc. Trần Phàm đột nhiên rút tay về, điên cuồng vung đẩy, phản phất thật bị phòng đồng dạng. Chương 52, gió cùng hỏa chi ca, 1, người đằng, UE cố kia cảm giác bỏng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nó lại tại Trần Phàm đầu dây thần kinh, lưu lại một đạo nóng bỏng lạc ấn. Hắn vung lấy tay, lòng bàn tay dường như thật bị nóng ra mấy cái vết bỏng rộp lên, trên mặt lại toét ra một cái to lớn nụ cười, lợi đều lộ ra. Nóng, đúng là mẹ nó nóng. Bất quá, ta thích cảm giác này, rất hợp. Lần trước bình điện nhảy ra thối lôi linh dịch, hiện tại một cái bình không có gì lạ phá lò vi ba, lại tuôn ra xích viêm tinh túy. Đây không phải ngẫu nhiên, đây là khoa học, là công nghiệp văn minh kỳ tích. Mỗi một kiện công nghiệp rất rưởi, đều là một chương không phá mở vẻ số. Phía trước là ta phá đến quá ít. Cái gì xanh thẳm bờ biển, cái gì cách thức tiêu chuẩn bỏ bít tết, cùng cái này so ra đều là phù vân. Đây mới thật sự là mỏ vàng. 20,001 bữa cơm mang tới đau lòng, bị đoàn này tân sinh màu đỏ thâm tinh hoa triệt để chữa trị. Trần Phàm cảm giác chính mình lại đi. Lưng không chua, chân không đau, nhìn trong nhà kho đống kia tích xám rách dưới, ánh mắt đều biến đến hiền lành lên. Chúng tiểu nhân, xếp thành hàng, chuẩn bị thăng thiên. Hắn bổ lấy chuôi kia bằng kiếm, hào hùng bạc trượng, bắt đầu một vòng mới khai quang đại nghiệp. Mục tiêu thứ nhất là một đài cháy hỏng bo mạch chủ lò vi 3, cùng vừa mới cái kia là huynh đệ quản. Trần Phàm một cước đem nó đạp vào phân giải phân xưởng hấp động. Đinh. Phân giải hoàn thành. Thu được nguyên năng ít 1, to luyện sắt ít 4, thấp kém tụ hợp vật ít 2. Trên mặt Trần Phàm nụ cười đọc lại. Thao, rút liên tiếp 10 lần liền một cái dự gốc đúng không? Trần Phàm ánh mắt lại khóa chặt tại trong một cái góc lửa gạt tấm hưởng cũ bên trên. Đó là cái rất có thời kỳ cảm giác to con, chất gỗ vỏ ngoài, hai cái to lớn kèn bài mục như một đôi trống giống mắt, tràn ngập phục cổ dốc ẻn dồn khí tức. Tiểu cũng giọng thấp pháo. Năm đó quảng trường múa bá chủ, ngươi độc lần đánh lần như thế hăng hái, bạo cho ta cái sóng âm hạch tâm đi ra không quá phận a. Hắn đi qua, dùng đoạn kiếm tại âm hưởng vỏ ngoài gõ gõ, nghe lấy nặng nề tiếng vọng, tiếp đó dứt khoát một cước đem nó đạp đi vào. Đinh. Phân giải hoàn thành. Thu được nguyên năng ít 3, thô luyện đồng ít 05, nam châm ít 1, thấp kém tụ họp bật ít 12. Nguyên năng số dư còn lại, theo 74 điểm chậm chạp trèo lên đến 77 điểm. Năng suất thấp đến để người gây răng. Trần Phàm nhiệt tình bị tưới một chậu nước lạnh. Hắn xem như thấy rõ, tài liệu đặc thù tỷ lệ rơi đổ, cùng hắn mua vé số bên trong 5 khối tiền sát suất không kém bao nhiêu, toàn bằng tiên ý hắn mặt không thay đổi lặp lại lấy động tác, theo ban đầu tràn đầy chờ mong, đến lúc sau chết lặng. Báo phế máy sấy. Ném. Đinh. Nguyên năng ít 1. Ổ trục kẹt chết máy giặt motor. Ném. Đinh. Nguyên năng ít 2. Nguyên năng số dư còn lại tại khó khăn trèo lên, 80. 85-90. Nội tâm của Trần Phàm không có chút nào gợn sóng, chỉ có cơ giới chửi bậy. Tiếp một cái. A quát, 95. 98, cố gắng. Làm hắn đem trong nhà kho cuối cùng mấy món hàng tồn đều dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn dư lại một cái cánh quạt rơi sạch, lưới bảo hộ gì xét phá quạt điện lúc, nguyên năng số dư còn lại như ngừng lại 99 điểm. Trần Phàm nhìn xem cái kia quạt điện tàn cốt, thở dài. Đến, đây là muốn bức tử bệnh cưỡng bách. Hắn đã không ôm trông chờ, thuần túy là làm góp cái làm, tức giận một cước đem nó rơi vào phân giải phân xưởng trong hắc động. Giang giác. Giang giác. Lại là cái kia quen thuộc, nặng nề tiếng ngay kỹ. Trần Phàm đều chuẩn bị xoay người đi rửa tay. Ui trên giới diện, cái kia xoay tròn bánh răng hắc động giáp danh, đột nhiên tiêu tán ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra hào quang màu xanh. Đinh. Phân giải hoàn thành. Thu được, nguyên năng ít một điểm. Đinh. Vì phân giải vật có đặc thù khí lưu kết cấu cũng nhiễm lượng nhỏ phong chi lực trường xuất hiện ngoài định mức biến dị. Thu được, tài liệu đặc thù phong chi hạt nhỏ ít một. Phong chi hạt nhỏ, một nắm vô hình phong chi hạt giống, nhưng dùng tại luyện chế phụ trợ loại pháp khí, hoặc ra chỉ ở thân pháp loại pháp thuật, tốc độ tăng lên cùng tính linh hoạt. Đi chú, nó thật rất nhẹ, hát cái gì hơi khả năng liền thổi không còn, mời thích đáng đảm bảo. Mắt Trần Phàm một chút trợ to. Nguyên năng số dư còn lại, vững vàng nhảy tới 100 điểm. Mà tại không gian chứa đồ bên trong, đoàn kia nóng rực xích viêm tinh túy bên cạnh, nhiều một đoàn nhỏ mắt thường khó phân biệt, như là không khí nhiễu loạn trong suốt vật chất. Còn thật mẹ hắn có. Gió cùng hỏa chi ca. Cái này phá hệ thống, còn thẳng nạo kiểu. Cần phải chờ ta tâm thái yên bình mới cho kinh hỉ. Xích viêm tinh túy, phong chi hạt nhỏ. Nếu là đem hai cái này đồ chơi dung hợp một thoáng, trang ta xe ba bánh chân đạp từ bên trên, có phải hay không có thể dẫm ra cái phong hỏa luôn tới. Một cước chân ga, a không, từng cước đạp từ xuống dưới, ánh lửa mang thiểm điện, trực tiếp cất cánh. Hắn nhìn xem trống rỗng nhà kho xó xỉnh, lần đầu tiên cảm giác được hết đạn cạn lương cảm giác nguy cơ. Nguyên năng đột phá 100, hai phần tài liệu đặc thù vào tay. Nhưng vấn đề là, không hàng. Không được, ta cách mạng công nghiệp đại kế không thể ngừng. Phải đến nhập hàng. Một cái ý niệm tại trong đầu hắn hiện lên. Thành trung thôn đầu tây, cái kia lớn nhất phế phẩm thùng rác. Phía trước hắn thu lại giải rác phế phẩm, đều là bán cho lão bản của chỗ đó Lao Vương. Lao Vương người không tệ, cho giá công đạo, chưa từng cắt xén. Khẩn yếu nhất là, chỗ của hắn hàng đủ các loại, số lượng nhiều bao ăn no. Ngày mai liền đi. Lao Vương, phúc của ngươi bao tới. Trần Phàm xoa xoa tay, trong lòng đã trải qua bắt đầu tính toán dùng giá cả bao nhiêu, đem lão Vương toàn bộ nhà kho đều bao hết. Ngay tại Trần Phàm tính toán như thế nào dùng thấp nhất thành phẩm khiêu động lớn nhất giá trị thu hồi lúc, một cái thế giới khác dưới bầu trời đêm, có người cũng tại vì giá trị mà buôn ba. Thiên Huyền giới, số 7 bãi chôn lấp rắc giáp danh, Liêu tụ tập. Bóng đêm thâm trầm, liền côn trùng kêu vang đều mang mấy phần áp lực. Một thân ảnh theo trong bóng tối đi ra, hắn mặc một bộ rộng lớn màu xám mũ trùm trường bào, đem chính mình từ đầu đến chân bọc đến cực kỳ chặt chẽ, vành nón áp đến rất thấp, chỉ lộ ra một cái đường nét căng cứng cằm. Hắn thời khắc này ăn mặc, cùng mới thấy Trần Phàm lúc giống như lúc. Mấy ngày này, toàn bộ Liễu tụ tập đều bao phủ tại Hắc Phong Bang bóng mờ bên dưới. Độc Nhãn Long cùng Cao Gậy chết đến quá mức ly kỳ, hiện trường chỉ để lại một cái to lớn hố than. Hắc Phong Bang tức giận, phái số lớn nhân thủ tới trước cha rõ. Tên là cha rõ, thật là cướp bóc.